Chương 1, Võ hồn thức tỉnh. Thiên Nguyệt Quốc, Lâm Dương Thành. Tô gia phủ đệ, thật lớn trong diễn võ trường, đang ở cử hành võ hồn thức tỉnh nghi thức. Trung ương diễn võ trường, dựng lên một cái tế đàn. Lúc này, một gã khuôn mặt thiếu niên anh tuấn, chính khoanh chân ngồi ở trên tế đàn. Tại dưới tế đàn phương, thì là vây đầy Tô gia con em trẻ tuổi, cùng với trưởng lao chấp sự. Trên tế đàn gã thiếu niên này, tên là Tô Vũ, chính là Tô gia đại trưởng lao chi tử, thiên phú chắc tuyệt. Là lấy, tất cả mọi người nhìn về phía trên tế đàn thiếu niên, đều là trong lòng tràn ngập chờ mong. Hắc sắc trên tế đàn, thỉnh thoảng có phù quang lấp lóe ra, tất cả đều chui vào Tô Vũ trong cơ thể. Không bao lâu, giống một tiếng thu hống, trong lúc đó từ Tô Vũ trong cơ thể vang vọng ra. Tô Vũ đỉnh đầu, một cái thật lớn mãng xà hư ảnh, bay lên, uy phong lấm lấm. Mãng xà hư ảnh ở ngoài, hiện hiện năm đạo vầng sáng màu vàng, chói lóa mắt. Đây là chủ trì thức tỉnh nghi thức trưởng lão sững sờ, chợt lập tức trợn tròn hai mắt, kích động kêu lên, là Thiết Lân Mãng. Năm đạo vòng sáng. Năm đạo vòng sáng. Là nhân cấp ngũ giai võ hồn. Cái gì? Trưởng lão tiếng nói vừa dứt, không hề ngoài ý muốn ở trong đám người gây nên rối loạn tương bừng. Tất cả có đều là khiếp sợ không thôi. Lại là nhân cấp ngũ giai võ hồn. Ha ha. Ta Tô gia rốt cục ra một cái thiên tài đứng đầu. Tất cả mọi người là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, nhân cấp ngũ giai võ hồn, tại Lâm Dương Thành nhưng là cực kỳ hiếm thấy, 10 năm khó có được xuất hiện một lần. Phàm là sở hữu nhân cấp ngũ giai võ hồn người, tương lai thành tựu đều là bất khả hạn lượng. Tô Vũ có thể thức tỉnh ra nhân cấp ngũ giai võ hồn, hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu. Trên tế đàn, Tô Vũ chứng kiến chính mình cư nhiên thức tỉnh ra nhân cấp ngũ giai võ hồn, nghe trong đám người truyền đến một chút bối rối, tiếng khen ngợi. Trong lòng dâng lên nồng đậm ngạo ý, cả người hăng hái, không ai bị nổi. Tốt, kế tiếp, Tô Mạc. Chủ trì trưởng lão đệ xuống trong lòng khiếp sợ, lớn tiếng quát đến, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Tô Mạc, Tô gia gia chủ Tô Hồng chi tử, năm ấy 14 tuổi liền hoàn thành cửu trọng tối thể. Được xưng là Tô gia đệ nhất thiên tài. Hiện tại đã xuất hiện Tô Vũ thiên tài như vậy lấy Tô Mạc thiên phú, thức tỉnh đi ra võ hồn, cũng tất nhiên không thể so với Tô Vũ kém. Nếu như Tô Mạc cũng có thể thức tỉnh ra nhân cấp ngũ giai ở trên võ hồn, cái kia Tô gia lúc này đây, là có thể xuất hiện hai cái đỉnh cấp thiên tài, bọn họ Tô gia tương lai phát triển, liền không phải chuyện đùa. Làm chủ trì trưởng lão hô lên tên này sau đó, toàn trường khiếp sợ đệ tử, trưởng lão đám người, ánh mắt đồng loạt đều nhìn về bên cạnh thanh tú thiếu niên, trong ánh mắt, kỳ đãi chi ý, không gì sánh được nồng nặc, thậm chí còn vượt lên trước đó Tô Vũ. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, nhấc chân lên đi tới trên tế đàn. Đi xuống tế đàn Tô Vũ, vẻ mặt ngạo nghễ, hướng Tô Mạc cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích ý. Tô Mạc không để ý đến đối phương, hít thật sâu một cái, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Từ tế đàn kia phía dưới, lập tức bay ra từng đạo phù quang, không ngừng chui vào Tô Mạc trong cơ thể. Lúc này, Chu Vi xem đệ tử, nhìn thấy Tô Mạc lên đài, nhao nhao nghị luận. Lấy Tô Mạc thiếu gia thiên phú, rất có thể cũng có thể thức tỉnh ra nhân cấp ngũ giai võ hồn. Đúng vậy a, Tô Vũ thiếu gia thức tỉnh ra nhân cấp ngũ giai võ hồn, Tô Mạc thiếu gia thiên phú cao qua hắn, võ hồn tất nhiên sẽ không thấp hơn hắn. Nếu như Tô Mạc thiếu gia có thể thức tỉnh ra nhân cấp lục giai võ hồn, kia chính là ta Tô gia mấy duy tám cờ cờ vs chục năm qua đệ nhất nhân. Toàn trường bầu không khí không gì sánh được hứng hực, vô luận là con em trẻ tuổi, vẫn là trưởng lao đám người, đều là tràn ngập nồng đậm chờ mong. Tô Vũ thấy như vậy một màn, nhưng là song quyền âm thầm nắm chặt, trong lòng khẩn trương không thôi. Hán thiên phú ở nhà họ Tô là đỉnh tiêm tồn tại, năm ấy 15 tuổi liền hoàn thành tối thể, thiên phú không thể bảo là không tốt. Thế nhưng, hắn nhưng thủy chung bị Tô Mạc gáp một đầu. Tô Mạc, Tô gia đệ nhất thiên tài vòng sáng quá mức lóe sáng, để cho hắn Tô Vũ chỉ có thể trở thành làm nền, có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Đây hết thảy, để cho Tô Vũ đấu kỵ không thôi. Hiện tại, hắn thức tỉnh ra nhân cấp ngũ giai võ hồn, rốt cục toát ra thuộc về hắn quan mang. Chỉ cần Tô Mạc võ hồn cấp bậc không bằng hắn, cái kia Tô gia đệ nhất thiên tài tên, đúng là thuộc về hắn Tô Vũ. Ừ, ta cũng không tin, người võ hồn cấp bậc hội cao hơn ta. Tô Vũ âm thầm cười nhạt. Lúc này, trên tế đàn lấp lóe phủ văn càng ngày càng nhiều, đem Tô Mạc thân thể đều bao lại. Nhắm mắt ngồi xếp bằng Tô Mạc, hô hấp có chút dồn dập, từ trong thân thể của hắn, trận trận tiếng sấm dần dần vang lên. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tế đàn. Oeng! Rốt cục, một tiếng nổ vang, đen kịt một màu hư ảnh đột nhiên dâng lên, đen kịt hư ảnh như một cái hắc động, bên trong xoay chậm chậm, sâu không thấy, làm cho một loại lạnh lẽo cảm giác. Cùng lúc đó, hư ảnh phía trên lóe ra một đạo vầng sáng màu vàng. A! Trong chốc lát, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt lập tức ngây dại ra. Một vòng ánh sáng. Nhân cấp nhất giai võ hồn. Cấp thấp nhất võ hồn. Điều này sao có thể? Ngay cả Tô Vũ cũng là vẻ mặt dại ra, ngạc nhiên không thôi. Bởi vì, hắn căn bản không nghĩ tới, Tô gia đệ nhất thiên tài, cư nhiên chỉ cảm thấy tỉnh ra nhân cấp nhất giai võ hồn, cấp thấp nhất võ hồn. Tô Mạc xếp bằng ở trên tế đàn, hai mắt chậm rãi mở. Chứng kiến chính mình võ hồn, cũng là ngơ ngẩn. Nhân cấp nhất giai võ hồn. Tô Mạc nỉ non tự nói, nhếch miệng lên một nụ cười khổ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cư nhiên thức tỉnh một cái cấp thấp nhất võ hồn. Ha 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 ha. Dẫn đầu phục hồi tinh thần lại Tô Vũ, không khỏi nhịn không được cười ha hả. Khinh thường nói, Tô Mạc, đây chính là ngươi võ hồn. Nhân cấp nhất giai ra rưởi. Ngươi không hổ là ta Tô gia đệ nhất thiên tài a. Ta xem về sau, phải gọi ngươi Tô gia đệ nhất phế vật mới đúng chứ. Ta mới là Tô gia đệ nhất thiên tài. Nhân cấp nhất giai võ hồn, chính là trong thiên hạ cấp thấp nhất võ hồn, căn bản là cái phế võ hồn. Coi như tại toàn bộ Tô gia bên trong, cũng không có mấy người, bình thường thấp nhất đều là nhân cấp nhị giai võ hồn. Tô Vũ lời nói, nhất thời đám đông thức tỉnh, toàn trường lập tức vỡ tổ. Lao thiên, ta không biết nhìn lầm a. Nhân cấp nhất giai võ hồn. Cực kỳ rác rưởi võ hồn. Cư nhiên thức tỉnh một cái phế võ hồn. Uổng ta còn chờ mong nửa ngày, thảo. Cái gì đệ nhất thiên tài, căn bản là ta Tô gia đệ nhất phế vật, Tô Vũ đại ca mới là chân chính đệ nhất thiên tài. Trong lúc nhất thời, bao quát Tô gia trưởng lão, chấp sự đám người, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Mạc ánh mắt đều thay đổi, có thất vọng, khinh thường, khinh bỉ. Trên tế đàn, Tô Mạc chậm rãi đứng dậy, song quyền không tự giác nắm chặt. Mắt lạnh nhìn quét một vòng, Tô Mạc trong lòng cười nhạt, những người này thật đúng là đủ bợ đi ta. Trước đây, Tô Mạc thiên phú chắc tuyệt, tất cả mọi người khách khí với hắn có thừa, đi tới cái nào đều là tiền hô hậu ủng. Vô mông ngựa đùng đùng vang. Hiện tại, hắn thức tỉnh rác rưởi võ hồn, những người này liền lập tức đổi một bộ sắc mặt. Tô Mạc lắc đầu, không cùng bọn họ tính toán, đi xuống tế đàn bước nhanh mà rời đi. Chương 2, kiếp trước và kiếp này. Ly khai diễn võ trường, Tô Mạc trực tiếp trở lại chính mình tiểu viện. Ngồi ở trong viện trên băng đá, nghĩ đến trước đó võ hồn thức tỉnh, Tô Mạc một hồi phiền muộn. Thức tỉnh ra thấp như vậy cấp võ hồn, cũng hoàn toàn ngoài chính hắn dự liệu. 14 năm. Tô Mạc tâm tư phiêu đãng, nỉ non tự nói. Thật, Tô Mạc nguyên bản cũng không thuộc về thế giới này, hắn đến từ địa cầu. Tô Mạc là thế kỷ 21 một gã dòng binh, xác thực nói là một gã dòng binh tri vương, dòng binh giới thần, một đời truyền kỳ kiêu hùng. Hắn là một gã cô nhi. Từ nhỏ sống nhờ tại nhà thân thích bên trong, 17 tuổi lúc dứt khoát bỏ học đi vào toàn quân. Tại bộ đội rèn đúc 2 năm, Tô Mạc bằng vào ưu tú quân sự rèn luyện hàng ngày, tiến nhập Hoa Hạ tối cường một chi bộ đội đặc chủng. Rất nhanh, hắn liền trở thành chi này bộ đội đặc chủng vương bài. 4 năm thời gian, Tô Mạc chấp hành gần 100 lần quốc gia quân sự nhiệm vụ, toàn bộ hoàn thành viên mãn. Lúc đầu, Tô Mạc chuẩn bị đem trọn đời đều hiến cho quốc gia, hiến cho bộ đội, không ngờ, một lần ngoài ý muốn để cho hắn sớm xuất ngũ, buồn bã ly khai bộ đội. Trở lại địa phương Tô Mạc, hoàn toàn cùng xã hội tách rời, căn bản không tìm được việc làm, hắn không có bằng cấp, không có kỹ thuật, không có nhân mạch, là triệt để bà không nhân viên. Đần độn nửa năm, Tô Mạc rốt cục quyết định, lần nữa bước lên hành trình. Hắn liên hệ vài tên đã từng chiến hữu, hợp thành một cái tên là Long Hồn Tiểu Tổ chức lính đánh thuê. Sau đó thời gian mấy năm, Tô Mạc cùng hắn Long Hồn Dòng binh đoàn, cước bộ trải rộng các nơi trên thế giới. Phi Châu, Trung Đông, Đông Âu, Đông Nam Á, ở đâu có chiến tranh, nơi nào liền có bọn họ thân ảnh. Long Hồn Dòng binh đoàn, nhanh chóng phát triển lớn mạnh, từ ban đầu mấy người, phát triển đến mấy chục người, vài trăm người, cuối cùng nhân số đạt được mấy nghìn người. Long Hồn Dòng binh đoàn từ một cái bừa bãi vô danh tiểu tổ chức lính đánh thuê, lớn lên thành một chi uy chấn thế giới hắc ám cường đại lính đánh thuê. Long Hồn Cố Dòng quân chưa từng có không làm được nhiệm vụ, chỉ cần cố chủ ra lên giá tiền, nhỏ đến ám sát người nào đó, lớn đến phá hủy một cái tiểu quốc quân chính phủ, lật đổ một quốc gia chính phủ, quả thực không gì làm không được. Một năm trước, Long Hồn Cố Dòng quân càng là đánh bại, được xưng là đệ nhất thế giới hắc huyết Cố Dòng quân, trở thành dòng binh thế giới tân vương người. Mà xem như Long Hồn Cố Dòng quân thủ lĩnh, Long Kiêu Tô Mạc, càng là được người gọi là dòng binh chi vương. Có thể nói, Tô Mạc tên chính là thế giới hắc ám cấm kỵ, hắn dậm chân một cái, thế giới hắc ám đều muốn bị run rẩy. Thế nhưng, thường tại đi bờ sông, sao có thể không ướt dày, cuối cùng Tô Mạc vẫn là ngã xuống, triệt để ngã xuống. Hắn bị chính mình tin nhất nhậm huynh đệ bán đứng, ham sâu trùng lây, cuối cùng cùng với địch nhân đồng quy vu tận. Đi tới thế giới này 14 năm, Tô Mạc đã sớm thích ứng nơi đây tất cả. Đối với kiếp trước các loại, hắn cũng đã gần muốn quên. Đối với thế giới này, Tô Mạc vô cùng hiếu kỳ, đây là một cái thần kỳ thế giới, cùng địa cầu khác hẳn hoàn toàn. Phiến đại địa này tên là Thương Khung Đại Lục, bao la vô tận, xung quanh không biết nhiều ít vạn dặm. Nơi đây võ đạo vi tôn, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, cường giả như quân vương, được người tôn sùng, kẻ yếu như con kiến hôi, bị người khi dễ. Võ đạo, tu luyện tới cực hạn, liền có thể phiên giang đảo hải, lên trời xuống đất, ngao du thái hư, sở hữu thông thiên triệt địa đại bản lãnh. Quyền thế, địa vị, tiền tài, mỹ sắc, tất cả hết thể đều cùng võ đạo cùng một nhịp thở, cường giả dễ như trở bàn tay. Mà muốn trở thành một gã cường đại võ giả, chỉ có thức tỉnh tự thân võ hồn, đi qua võ hồn mới có thể cầu thông thiên địa, thu nạp linh khí, rèn luyện thân thể, ngưng luyện chân khí. Võ hồn chủng loại phong đa, vô số kể. Khác biệt võ hồn, tự nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu, đều là chia làm thiên, địa, người tam đại đẳng cấp, mỗi một cấp bậc chia làm 9 cái phẩm cấp. Võ hồn đẳng cấp càng cao, thực lực võ giả cùng tiềm lực càng mạnh, tu luyện tốc độ cũng càng nhanh. Đi tới thế giới này, Tô Mạc từ bắt đầu tu luyện sau đó, một mực phi thường nỗ lực. Bởi vì, thế giới này lớn như vậy, xuất sắc như vậy, hắn muốn đi xem. Đời trước, hắn là cường giả, uy chấn toàn cầu. Đời này, hắn như trước muốn làm cường giả, đứng tại đại lục này đỉnh phong. Nhưng là hôm nay võ hồn thức tỉnh, cho hắn sao động tâm, tới một chậu nước lạnh. Nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực nhưng là không gì sánh được tàn khốc. Mạc Nhi. Lúc này, cánh cửa vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, đem Tô Mạc tung bay tâm tư kéo trở về. Người đến là một vị trung niên, thân hình cao lớn, khuôn mặt trang nghiêm, chính là Tô gia gia chủ Tô Hồng. Mạc Nhi, võ hồn chuyện ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, coi như võ hồn đẳng cấp không cao, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, ngày khác cũng có cơ hội trở thành cường giả. Tô Hồng nhìn thấy Tô Mạc, mở miệng an ủi. Tô Mạc lộ ra một nụ cười khổ, nào chỉ là đẳng cấp không cao. Đơn giản là thấp không thể thấp hơn. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực. Tô Mạc Cường cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Hắn biết phụ thân là đang an ủi hắn. Mọi người đều biết, võ hồn đẳng cấp, quyết định một người tương lai thành tựu, võ hồn đẳng cấp càng cao, con đường võ đạo đi được càng xa. Đây là thế giới này thiết luật. Bằng vào nhân cấp nhất giai võ hồn, muốn trở thành cường giả, hầu như là không có khả năng sự tình. Ừm. Tô Hồng gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Tô Mạc, nói rằng, đây là một viên ngưng khí đan, sau khi uống có thể cho ngươi đột phá tu vi, đạt được luyện khí cảnh. Phụ thân. Tô Mạc trong lòng lên men, hắn thức tỉnh ra nhân cấp nhất giai võ hồn, có thể nói từ nay về sau chính là cái tu luyện phế vật. Ngưng khí đan giá trị ngàn vàng, gia tộc là không có khả năng cho hắn chân quý như vậy đan dược, duy nhất giải thích, chính là Tô Hồng chính mình mua. Tô Mạc nhận lấy đan dược, sau đó hai cha con lại trò chuyện chốc lát, Tô Hồng liền rời đi. Không biết ta thức tỉnh đến cùng là cái gì võ hồn. Phụ thân đi rồi, Tô Mạc không gấp dùng đan dược, tại gian phòng khoanh chân ra, phóng xuất ra chính mình võ hồn. Một cái đen kịt vòng xoáy, lóe ra một vòng vầng sáng màu vàng, nhẹ nhàng trôi nổi tại Tô Mạc phía trên. Cái này võ hồn không biết có năng lực đặc thù gì. Hay là trước dùng nó tu luyện một phen lại nói. Tô Mạc tinh tâm xuống, tâm thần câu thông võ hồn, cảm ứng thiên địa linh khí. Đen kịt vòng xoáy võ hồn xoay chậm chậm, trong nước xoáy truyền ra một cổ cực mạnh hấp lực. Thiên địa ở giữa từng luồng linh khí, hướng Tô Mạc tụ đến, tiến nhập trong cơ thể hắn. Tô Mạc rất nhanh chìm vào trong tu luyện, thôi động võ hồn, không ngừng hấp thu linh khí. Một lúc lâu, Tô Mạc đình chỉ tu luyện. Tô Mạc mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia kinh hỉ. Ta cái này võ hồn mặc dù chỉ là nhân cấp nhất giai, nhưng có thể so với người khác nhân cấp nhị giai tu luyện tốc độ. Tô Mạc được chứng kiến sở hữu nhân cấp nhị giai võ hồn võ giả tu luyện, cũng không so với hắn võ hồn mạnh bao nhiêu. Đây cũng tính là vui mừng ngoài ý muốn, để cho trong lòng hắn thoải mái không ít. Tô Mạc hơi suy nghĩ một chút, liền trong lòng rõ ràng, khả năng này cùng hắn võ hồn đặc tính có quan hệ. Cái này võ hồn là một cái vòng xoáy giả trang, vòng xoáy bản thân liền sở hữu hút vào đặc tính. Vì vậy, hấp thu linh khí tốc độ, sánh ngang nhân cấp nhị giai võ hồn cũng không kỳ quái. Sau đó, Tô Mạc lấy ra phụ thân cho hắn ngưng khí đan, chuẩn bị tấn chức luyện khí cảnh. Võ đạo một đường, đầu tiên là thối thể, hoàn thành cửu trọng thối thể sau đó, liền có thể thức tỉnh võ hồn, hấp thu thiên địa linh đụy cập chín khí, ngưng luyện chân khí, bước vào luyện khí cảnh. Chỉ có tiến nhập luyện khí cảnh, mới có thể xem như là một cái chân chính võ giả. Tô Mạc ăn vào ngưng khí đan dâng trào dược lực, nhất thời ở trong cơ thể hắn bạo phát. Tô Mạc vội vàng dẫn đạo dược lực tiến nhập đan điền, bắt đầu ngưng luyện chân khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau hai canh giờ, Tô Mạc hai mắt đột nhiên mở, trong con ngươi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, hắn trong đan điền đã ngưng tụ ra một đoàn xương mù giả trang chân khí. Không hổ là giá trị ngàn vàng ngưng khí đan, thành công để cho hắn bước vào luyện khí cảnh nhất trọng. Chương 3, Cửu Trọng Hải Đảo Quyền. Sáng sớm hôm sau, Tô Mạc sớm rời giường, một phen sau khi tắm sơ, hướng gia tộc Tàng Thư Các đi tới. Tàng Thư Các là một tòa tầng 4 tòa tháp, là Tô gia gửi võ học bí tịch địa phương. Trước đây Tô Mạc không có thức tỉnh võ hồn, chỉ có thể ở Tàng Thư Các tầng thứ nhất học tập nhất trụ cột võ học, hiện tại hắn thức tỉnh võ hồn, tu vi bước vào luyện khí cảnh nhất trọng, tự nhiên muốn đi chọn lựa, luyện khí cảnh giai đoạn công pháp vũ khí. Thế giới này, công pháp vũ khí cộng phân 9 cái cấp bậc. Mỗi một cấp lại chia làm phẩm giai, tức hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Võ giả tu luyện công pháp đẳng cấp càng cao, thực lực tự nhiên càng là cường đại. Trường lão, ta muốn đến tầng thứ 2 chọn lựa bí tịch. Đi vào Tàng Thư Các, Tô Mạc hướng thủ các trưởng lão hành thi lễ, nói rằng. Tầng thứ 2. Thủ các trưởng luôn một vị vóc người mập mạp lão giả, nghe nói Tô Mạc, đạm mạc nói rằng. Tô Mạc, chỉ có tu vi đạt được luyện khí cảnh, mới có thể đi vào tàng thư các tầng thứ hai, bất kỳ cái gì người không có ngoại lệ. Ta biết, trưởng lão, ta tu vi đã bước vào luyện khí cảnh nhất trọng. Tô Mạc gật đầu, nói rằng, đã bước vào luyện khí cảnh nhất trọng. Thủ các trưởng lần trước sững sờ, chợt sắc mặt lạnh lẽo, quát khẽ Tô Mạc, ngươi hôm qua mới thức tỉnh võ hồn, thức tỉnh vẫn là nhân cấp nhất giai rác rưởi võ hồn, làm sao có thể nhanh như vậy liền bước vào luyện khí cảnh. Coi như là nhân cấp tam giai võ hồn, cũng không nhất định có nhanh như vậy, ngươi lẽ nào muốn lừa gạt bổn trưởng lão? Ừ, có phải hay không lừa gạt ngươi, vừa nhìn liền biết. Tô Mạc sầm mặt lại, vận chuyển tu vi, nhất thời phóng xuất ra luyện khí cảnh nhất trọng khí tức. Chợt, Tô Mạc căn bản không để ý tới thủ các trưởng lão, xoay người đi hướng tàng thư các tầng 2. Cái này, thật đột phá. Thủ các trưởng lần trước sững sờ, lập tức khinh thường cười, lẩm bẩm, nhất định là gia chủ cho ngươi cái gì đan dược chân quý, bất quá, một mình ngươi cấp nhất giai rác rưởi võ hồn, coi như đột phá đến luyện khí cảnh. Về sau cũng khó có tiến thêm. Tô Mạc đi lên tầng 2, đập vào mắt chỗ là từng hàng cổ kính giá sách, trên giá sách để từng quyển bí tịch. Tô gia chính là Lâm Dương Thành lưỡng đại gia tộc một trong, công pháp vũ kỹ xác thực không ít, toàn bộ tàng thư các tầng 2, bí tịch tiếp cận trăm cuốn. Tại tầng 2 bên trong, còn có một tên thân hình cao lớn thiếu niên, đã ở chọn lựa bí tịch. Tô Mạc. Thiếu niên chứng kiến Tô Mạc rất là vô cùng kinh ngạc, sau đó, trong con ngươi đều là vẻ khinh bỉ. Tô Hằng. Tô Mạc liếc đối phương liếc mắt. Cái này Tô Hằng cũng là hôm qua thức tỉnh võ hồn đẳng cấp mặc dù không bằng Tô Vũ, nhưng cũng là nhân cấp tứ giai võ hồn, đẳng cấp rất cao. Tô Hằng có thể tới tầng 2. Xem ra tu vi cũng đột phá đến luyện khí cảnh. Tô Mạc. Không nghĩ tới ngươi cũng tấn thăng đến luyện khí cảnh nhất trọng. Nghe nói hôm qua, gia chủ từ Bách Thảo Các mua một khỏa ngưng khí đan, chắc là dựa vào viên này ngưng khí đan, ngươi mới đột phá tu vi à. Tô Hằng nhìn Tô Mạc, khinh thường nói, bằng không, bằng ngươi chính là nhân cấp nhất giai võ hồn phế vật, coi như là một tháng, cũng không khả năng đột phá tu vi. Ta làm sao đột phá tu vi, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Mạc lạnh giọng nói rằng, lập tức không tiếp tục để ý đối phương, bắt đầu chọn lựa bí tịch. Đối với Tô Hằng, Tô Mạc vẫn là vô cùng quen thuộc. Trước đây tại Tô gia thời điểm, Tô Mạc được xưng là đệ nhất thiên tài, cái này Tô Hằng liền đối chỗ hắn chỗ nịnh bợ, Tô Mạc đối Tô Hằng cũng rất tốt, hai người quan hệ vô cùng tốt. Mà bây giờ, Tô Mạc thức tỉnh ra rác rưởi võ hồn, đối phương giống như hắn triệt để trở mặt. Hừ, một cái phế vật mà thôi, còn cho rằng mình là thiên tài đây. Tô Hằng lạnh rên một tiếng, sau đó cũng bắt đầu tiếp tục chọn lựa bí tịch. Tô Mạc đi tới công pháp loại bí tịch khu vực, thuận tay cầm lên một quyển, quan sát. IT, liệt hỏa công gờ tờ, nhất cấp trung phẩm công pháp này luyện chân khí, có chứa cực mạnh hỏa diễm chi lực, lực công kích khá cao. Quan sát chốc lát. Tô Mạc liền buông xuống cái này IT, liệt hỏa công gờ tờ, bí tịch, tiếp tục chọn lựa. Lựa chọn tu luyện công pháp, tự nhiên muốn nhìn nhiều mấy quyển, chọn một môn thích hợp hắn nhất công pháp. Tàng thư các trong tầng thứ 2, toàn bộ đều là nhất cấp trung phẩm bí tịch, chỉ có tầng thứ 3 mới có nhất cấp thượng phẩm bí tịch. Bất quá, Tô gia con cháu, chỉ có tu vi đạt được luyện khí cảnh thất trọng, mới có thể đi vào tàng thư các tầng thứ 3. IT, bàn thạch công gờ tờ, nhất cấp trung phẩm công pháp, tu luyện công pháp này chân khí tương đối hùng hậu, lực phòng ngự khá mạnh. D. Hệ đọc truyện IT, vân khí quyết gờ tờ, nhất cấp trung phẩm công pháp, cái này công chân khí tương đối tinh thuần, công phòng cân bằng. Liên tục lật xem 7, 8 bản công pháp, cuối cùng Tô Mạc lựa chọn IT, vân khí quyết gờ tờ. IT, vân khí quyết gờ tờ. Công pháp, tu luyện chân khí phi thường tinh thuần, lực công kích cùng lực phòng ngự đều rất cường. Chọn xong công pháp sau đó, kế tiếp chính là chọn lựa vũ kỹ. Kim Cang Quyền, quyền pháp này cương mãnh bá đạo, luyện đến đại thành, vỡ bia nứt đá dễ dàng. Phi Thiên kiếm pháp này tương đối mờ mịt, nhẹ nhàng hoa lệ. Thanh Phong Trưởng, Vô Cực Tán Thủ. Tô Mạc liên tục lật xem hơn 10 bản vũ kỹ, đều không phải là rất hài lòng. Ừm. Cửu Trọng Hải Đảo Quyền. Tô Mạc lần nữa cầm lấy một quyển bí tịch, đôi mắt không khỏi sáng ngời, nhìn không tên, là hắn có thể cảm giác môn vũ kỹ này bất phàm. Tô Mạc nhất thời hứng thú, đem bí tịch lật ra quan sát, Cửu Trọng Hải Đảo Quyền, nhất cấp vũ kỹ trung phẩm, thân giống như đại hải, quyền như sóng lớn, quyền kinh tầng tầng lớp lớp, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Không sai, liền chọn cái này. Quan sát chốc lát, Tô Mạc thỏa mãn gật đầu. Cầm hai quyển bí tịch, Tô Mạc xoay người, vừa muốn ly khai, Tô Hằng đột nhiên ngăn lại hắn. Tô Mạc, buông xuống IT, Cửu Trọng Hải Đảo Quyền gờ tờ, bí tịch. Tô Hằng vẻ mặt ngạo khí, quát lên. Tô Mạc liếc nhìn hắn một cái, hỏi, Tô Hằng, ta tại sao muốn buông xuống quyển bí tịch này? Quyển bí tịch này, ta trước đó cũng đã nhìn chúng, chỉ bất quá không có quyết định chọn nó. Hiện tại, ta quyết định lựa chọn bọn họ quyền pháp, mau trả lại cho ta. Tô Hằng đầu lâu thật cao dơ lên, ra lệnh. Trả lại cho ngươi. Nói xong như là ngươi. Tô Mạc rễu cợt một tiếng, nói, ta chọn chúng chính là ta sẽ không cho ngươi. Không trả. Tô Hằng ánh mắt lạnh lẽo, nói rằng, Tô Mạc, ngươi biết chọc giận ta có cái gì hậu quả sao? Hậu quả? Tô Mạc mỉm cười, nói, ta còn thật không biết có cái gì hậu quả. Nếu không, ngươi nói cho ta biết có cái gì hậu quả. Tốt ngươi một cái Tô Mạc, một cái phế vật, cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Tô Hằng lửa giận trong lòng bốc lên, quát to, phế vật, ta lập lại lần nữa, bả bí tịch trả lại cho ta, đồng thời quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không ta cắt đứt ngươi hai chân. Quỳ xuống nói xin lỗi. Cắt đứt hai chân. Tô Mạc trong con ngươi hiện lên một luồng ánh sáng lạnh, đạm mạc nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào cắt đứt ta hai chân. Muốn chết. Tô Hằng quát lạnh một tiếng, vừa dứt lời, trên người luyện khí nhất trọng khí tức điên cuồng nổ lên, phía sau hoàng quang lấp lóe, thôi động võ hồn, định xuất thủ. Dừng tay. Đúng lúc này, thủ các trưởng lão thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến, trong tàng thư các nghiêm cấm động võ, trái với quy định người, đủ ít 7 giờ trọn đời không được bước vào tàng thư các nửa bước. Thủ các trưởng cách nôn, để cho Tô Hằng run lên trong lòng, thân hình nhất thời dừng lại. Trưởng lão, thật xin lỗi, ta không biết trái với tàng thư các quy định. Tô Hằng đè xuống lửa giận trong lòng, vội vã đối trưởng lão nói rằng, mặc dù hắn rất muốn giáo huấn Tô Mạc một trận, nhưng là không dám cãi phản quy định. Nếu không, nếu như chọn đời không được đi vào tàng thư các, tổn thất kia cũng quá lớn. Phế vật, hôm nay coi như số ngươi gặp may, nếu có lần sau, ta nhất định không buông tha ngươi. Tô Hằng quay đầu nhìn Tô Mạc, hung ác nói. Ngu vờ cờ lờ. Tô Mạc liếc Tô Hằng liếc mắt, không thèm để ý đối phương, xoay người ly khai. Ngươi nói cái gì? Tô Hằng lần nữa giận dữ không thôi, nhìn chằm chằm Tô Mạc rời đi bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi. Nhớ hắn Tô Hằng, từ thức tỉnh nhân cấp tứ giai võ hồn, tại Tô gia địa vị tăng mạnh, ai chứng kiến hắn không phải khách khí có thừa. Hôm nay, hắn lại bị một cái sở hữu rác rưởi võ hồn phế vật khiêu khích, để cho hắn biệt khuất không thôi. Phế vật, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Chương 4 Ưu khuyết. Tô Mạc trở lại gian phòng sau đó, liền khẩn cấp bắt đầu tu luyện. Vân khí quyết, cùng sở hữu 5 tầng cảnh giới, mỗi tăng lên 1 tầng cảnh giới, chân khí liền có thể tinh thuần 3 phần. Công pháp cảnh giới càng cao, không chỉ có thể tăng cường lực công kích, tu luyện tốc độ cũng có thể nhanh hơn không ít. Sau đó mấy ngày, Tô Mạc triệt để chìm vào trong tu luyện. Trong phòng, đen kịt vòng xoáy võ hồn xoay chậm chậm, từng luồng mờ nhạt thiên địa linh khí quấn quanh Tô Mạc quanh thân, Tô Mạc tu vi thong thả gia tăng. Tại Tô Mạc lúc tu luyện, hắn thức tỉnh ra nhân cấp nhất giai võ hồn truyện, đã ở Lâm Dương thành truyền ra. Tô gia thiếu chủ Tô Mạc, Tô gia đệ nhất thiên tài, thức tỉnh ra nhân cấp nhất giai rác rưởi võ hồn. Toàn bộ Lâm Dương thành, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, Tô Mạc cũng thành rất nhiều người trà dư tiểu hậu hài hước. Trong phòng, khổ tu sau 5 ngày, Tô Mạc liền đình chỉ tu luyện. Võ hồn đẳng cấp thật sự là quá thấp, tu luyện tốc độ quá chậm. Tô Mạc thầm than một tiếng, khổ tu 5 ngày, hắn tu vi tuy có tăng trưởng, nhưng tăng trưởng cơ hội nhỏ bé. Theo tốc độ này tu luyện, nếu muốn đem tu vi để thăng tới luyện khí cảnh nhị trọng, ít nhất cũng cần lớn thời gian nửa năm. Cũng may, 5 ngày thời gian, hắn đem vân khí quyết tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 2, chân khí tinh thuần ngưng luyện không ít. Hay là tu luyện vũ khí A? Tô Mạc xuất ra IT, cửu trọng hải đảo quyền gờ tờ, bí tịch, cẩn thận nghiên cứu. Cho tới khi tất cả nội dung toàn bộ hiểu rõ, Tô Mạc thu hồi bí tịch, đi tới trong viện. Cửu trọng hải đảo quyền, thân như đại hải, quyền giống như sóng biển, sóng lớn mãnh liệt, một sóng mạnh hơn một sóng. Tô Mạc trong đầu hồi nghĩ quyền pháp yếu quyết, từng chiêu từng thức diễn luyện. Hoắc, hoắc, hoắc. Lúc đầu, hắn ra quyền rất chậm, sau đó càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, quyền như đạn tháo, vù vù tiếng kình phong liên miên bất tuyệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là sau 5 ngày. Tiểu viện tử, quyền phong gào thét không ngừng, không khí chấn động không ngớt. Vúng. Tô Mạc đột nhiên hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào phía trước trên băng đá. Vâng. Một tiếng nổ vang, băng đá nhất thời nổ bể ra đến, đá vụn rơi lả tả trên đất. Hô. Tô Mạc thở sâu, thu quyền đứng lặng. Không sai. Chút thành tựu. Tô Mạc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cửu trọng hải đào quyền luyện đến viên mãn cảnh giới, một quyền kích ra, có thể phát sinh cửu trọng quyền kình, hiện tại hắn đã có thể phát sinh ngũ trọng quyền kình. Là người của hai thế giới, Tô Mạc ngộ tính cực cao, 5 ngày thời gian, đem một môn nhất cấp vũ kỹ trung phẩm luyện đến cảnh giới tiểu thành, toàn bộ Lâm Dương thành không có bao nhiêu người có thể làm được. Hiện tại ta quyền pháp đạt được cảnh giới tiểu thành, thực lực đại tăng, có thể đi U Phong Sơn mạch thử thời vận. Tô Mạc nỉ non một tiếng, thu thập một phen, liền đi ra ngoài. U Phong Sơn mạch là Lâm Dương thành ngoài 30 dặm một chỗ sơn mạch to lớn, xung quanh 500 dặm, núi cao rừng rậm. Trong dãy núi, sinh trưởng đại lượng linh thảo linh dược, Lâm Dương thành rất nhiều võ giả đều thích đến trong dãy núi sưu tầm linh dược. Đương nhiên, có cơ duyên cũng có nguy hiểm, trong dãy núi sinh tồn đại lượng yêu thú, mỗi năm đều có rất nhiều võ giả chết bởi yêu thú miệng, hài cốt không còn. Tô Mạc cũng biết U Phong Sơn mạch bên trong rất nguy hiểm, nhưng hắn võ hồn đẳng cấp quá thấp, tu luyện tốc độ quá mức thong thả, nếu không đi đụng cơ duyên, chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá tu vi. Tô Mạc đi ở trong phủ rừng rậm trên đường nhỏ. Đột nhiên một hồi như chuông bạc tiếng cười truyền đến tới. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, đột nhiên ngơ ngẩn. Chỉ thấy cách đó không xa bên hồ nước, một đôi thiếu nam thiếu nữ đứng ở trong lương đình, hai người đang ở nói chuyện với nhau, động tác thân mật, rất vui vẻ dáng vẻ. Thiếu nữ kia dung nhan tuyệt mỹ, dáng người cao gầy, da thịt ngực tuyết, nàng mặc tử sắc nhung váy, một đầu đen thủi tóc dài tùy ý khoác lên trên vai. Thiếu nữ này không phải người khác, chính là Tô Mạc Thanh Mai Trúc Mã biểu muội, Liễu Ngọc San. Liễu Ngọc San là Lâm Dương Thành Liễu gia đại tiểu thư, Liễu gia là Lâm Dương Thành một cái tiểu gia tộc, thuộc về phụ thuộc vào Tô gia thế lực. Tô Mạc cùng Liễu Ngọc San từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Thanh Mai Trúc Mã, quan hệ phi thường thân mật. Song phương phụ mẫu trước đó đã thương lượng xong, chuẩn bị đợi được sang năm đầu năm. Liền vì hai người chính thức đính hôn. Mà cùng với Liễu Ngọc San tên thiếu niên kia, không phải người khác, chính đúng 9 UF là hiện tại Tô gia đệ nhất thiên tài, Tô Vũ. Lúc này, Tô Mạc chứng kiến hai người, trong lương đình hai người cũng chứng kiến Tô Mạc. Ngọc San, hai người các ngươi tại sao sẽ ở một chỗ? Tô Mạc mặt tâm trầm, đi ra phía trước, cau mày hỏi. Tô Ngọc San ánh mắt lấp lóe. Quay đầu đi chỗ khác, không nói gì. Tô Vũ liếc Tô Mạc liếc mắt, cười lạnh nói, Tô Mạc, từ hôm nay trở đi, Ngọc San chính là ta Tô Vũ nữ nhân, ngươi đừng có dây dưa nàng nữa, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Ngọc San. Tô Mạc không để ý đến Tô Vũ, đôi mắt chăm chú nhìn Liễu Ngọc San. Tô Mạc, ta nói chuyện ngươi không nghe được sao? Tô Vũ mắt lộ hàn quang, nói, ngươi một cái phế vật, căn bản là không xứng với Ngọc San, chỉ có ta, mới là Ngọc San lương phối. Liễu Ngọc San gật đầu, nói, Tô Vũ đại ca nói không sai. Vì sao? Cũng bởi vì ta võ hồn. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, mặc dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng hắn vẫn chưa nổi giận, kiếp trước thân là dòng binh tri vương. Hắn cũng coi như cậu thả bối hoa, cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Sao lại là một cái không thích chính mình nữ nhân nổi giận? Không sai, biểu ca, chúng ta đã không thuộc về cùng một loại người. Liễu Ngọc San gật đầu, nói rằng, không thuộc về cùng một loại người sao? Tô Mạc thấp giọng từ than, tự rêu cười cười, thế giới này thật đúng là hiện thực a. Thiên phú kém, tất cả mọi người hội khinh thường ngươi. Ba ngày trước, ta cũng thức tỉnh võ hồn, là nhân cấp tứ giai võ hồn. Về sau, chúng ta chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, sẽ không còn có bất luận cái gì đồng thời xuất hiện. Liễu Ngọc San mặt mang đắc sắc, tiếp tục nói, phóng nhãn Tô gia, chỉ có Tô Vũ đại ca thiên tài như vậy, mới là ta về sau lý tưởng bầu bạn. Con biểu ca ngươi, nhân cấp nhất giai võ hồn, cả đời này, đã định trước không có khả năng có bất kỳ thành tựu. Ai ưu ai kém, vừa nhìn thấy ngay. Nhân cấp tứ giai võ hồn sao? Tô Mạc nhưng, Liễu Ngọc San bản thân thiên phú liền cực cao, không cần Tô Mạc kém bao nhiêu, thức tỉnh ra nhân cấp tứ giai võ hồn cũng không ngoài ý muốn. Ta minh bạch. Tô Mạc gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, hắn không có nhiều lời, mọi người đều có trí khác nhau, tất nhiên đối phương chướng mắt hắn, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Chứng kiến Tô Mạc bình tĩnh biểu tình, Liễu Ngọc San mày liễu hơi nhíu. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Mạc đối với việc này hẳn rất khó tiếp thu, thậm chí hướng nàng đau khổ cầu xin, đây mới là bình thường biểu hiện. Nhưng bây giờ, Tô Mạc hoàn toàn là một bộ đạm nhiên, bình tĩnh dáng vẻ, để cho nàng trong lòng phi thường không thoải mái. Ngọc San, nhớ kỹ hôm nay ngươi nói chuyện, hy vọng về sau, ngươi không nên hối hận. Tô Mạc thở sâu, nói rằng, nói xong lời này, hắn liền xoay người lì khai. Hối hận? Làm sao có thể? Liễu Ngọc San giễu cợt một tiếng, lắc đầu. Tô Mạc ra Tô ra sau đó, trực tiếp hướng Ú Phong Sơn Mạch chạy như bay. Sau nửa canh giờ, Tô Mạc liền tới đến Ú Phong Sơn Mạch chân núi. Ngẩng đầu nhìn lại, thật lớn Ú Phong Sơn Mạch, như là một tòa cự thú nằm rạp trên mặt đất. Tản ra vô hình hung sát chi khí. Tô Mạc không chút do dự, nhấc chân lên, liền xông vào bên trong dãy núi. Chạy vội tại trong rừng rậm, cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền thâm nhập U Phong Sơn Mạch 10 dặm chi địa, bên trong cây cối so bên ngoài cây cối cao lớn hơn không ít, mấy người ôm hết đại thụ che trời tùy ý có thể thấy được, che khuất bầu trời, liền ánh mặt trời đều không thể xuyên thấu. Giống. Đúng lúc này, một con hắc sắc cự lang đột nhiên thoát ra, ngăn lại Tô Mạc lối đi. Âm phong lang, nhất cấp nhất trọng yêu thú. Tô Mạc nhận ra con yêu thú này, nhất cấp nhất trọng yêu thú, thực lực cùng luyện khí cảnh nhất trọng võ giả tương đương. Tốt, mượn ngươi tới luyện tay một chút. Tô Mạc không nói hai lời, thân hình giống như tiễn, bay người lên trước, cường đại chân khí lượn lờ tại trong quả đấm, một quyền đánh phía âm phong lang. Cựu trọng hải đảo quyền. Giống. Chứng kiến con người trước mắt lại dám hướng nó công kích, âm phong lang điên cuồng hét lên một tiếng, cũng hướng Tô Mạc đánh tới, sắc bén móng vuốt sói hướng Tô Mạc phủ đầu chụp xuống. Ầm. Quyền trảo tấn công, tuôn ra một tiếng vang trầm thấp. Đập. 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 Tô Mạc bị chấn đắc rút lui ba bước, mà trái lại âm phong lang, lại trực tiếp bị đánh lui hơn 10 mét xa. Âm phong lang mặc dù sức mạnh to lớn, nhưng chỉ có cậy mạnh, căn bản không phải Tô Mạc đối thủ. Ha ha! Trở lại! Tô Mạc lấn người mà lên, song quyền không ngừng đánh ra, đem âm phong lang đánh liên tục bại lui. Không bao lâu, âm phong lang toàn thân liền bổ ra thịt bong, xương sườn đều bị cắt đứt mấy cây. Nếu không phải âm phong lang da dày thịt béo, sớm đã bị đánh chết. Giống! Trọng thương Âm Phong Lang điên cuồng hét lên một tiếng, không tiếp tục công kích, cư nhiên xoay người chạy. Chương 5, nhân cấp tam giai võ hồn. Nhìn chạy trốn Âm Phong Lang, Tô Mạc ngẩn ra, không nghĩ tới Âm Phong Lang lại đột nhiên chạy trốn. Loại này cấp bậc thấp yêu thú, mặc dù linh trí cực thấp, nhưng đối mặt sinh tử, vẫn có chút quả quyết. Tô Mạc đương nhiên sẽ không để đào tẩu, yêu thú trong cơ thể sở hữu yêu hạch, phi thường đáng giá. Dưới chân bạo liệt ra chân khí, Tô Mạc đạp chân xuống, liền hướng Âm Phong Lang rất nhanh đuổi theo. Âm Phong Lang một đường chạy trốn, không bao lâu liền chạy đến một cái sơn cốc nhỏ bên trong, tiến vào trong một cái sơn động. Tô Mạc thân hình tại trước sơn động dừng lại, nhìn đen kịt sơn động, không có tùy tiện tiến nhập. Do dự chốc lát, Tô Mạc vẫn là lách mình vọt vào. Huyệt động này hiển nhiên là Âm Phong Lang xào huyệt, trừ Âm Phong Lang ở ngoài, hẳn không có khác nguy hiểm. Quả nhiên, vọt vào sơn động sau đó, Tô Mạc liền thấy thụ thương Âm Phong Lang, quỳ rạp trên mặt đất, ngoài ra không vật gì khác. Ừm. Đúng lúc này, Tô Mạc chứng kiến Âm Phong Lang bên người cách đó không xa, trong khe đá sinh trưởng ở một gốc cây cao 5 tấc thực vật. Cái này thực vật có 8 mảnh lá xanh, 8 mảnh lá xanh trung ương, bảo vệ lấy một khỏa đạm hồng sắc quả thực chỉ có lớn chừng ngón cái, lại tản ra phát ra trận trận mùi trái cây. Đây là thử linh quả. Tô Mạc nhất thời trừng lớn hai mắt, kích động trong lòng. Tử linh quả, chính là nhất cấp trung phẩm linh quả, đối với luyện khí cảnh tứ trọng phía dưới võ giả, có thể trực tiếp tăng lên một trọng tu vi. Bất quá, xem viên này quả thực màu sắc, chỉ có đại khái chữ bát phân thuộc dáng vẻ, còn chưa hoàn toàn chín muồi. Coi như vậy, Tô Mạc nếu như ăn vào viên này trái cây, cũng có thể dễ dàng tấn thăng đến luyện khí nhị trọng. Trách không được đầu này Âm Phong Lang, chọn cái sơn động này làm sao huyệt, phỏng chừng cũng là bởi vì viên này tử linh quả. Giống. Thu thương Âm Phong Lang, chứng kiến Tô Mạc vọt vào sơn động, hét lớn một tiếng, một ngụm hướng tử linh quả tắt tới. Không tốt. Tô Mạc kinh hãi, nếu là bị Âm Phong Lang dùng viên này tử linh quả, vậy hắn muốn khóc cũng không kịp. Chết. Tô Mạc quát to một tiếng, dưới chân đột nhiên một bước, chân khí tại dưới chân bạo liệt, mượn lấy này cổ trùng kính, Tô Mạc trong nháy mắt bay vút đến Âm Phong Lang đỉnh đầu. Cựu trọng hải đảo quyền. Đem vận chuyển chân khí đến mức tận cùng, Tô Mạc một quyền hung hăng đánh vào Âm Phong Lang trên đầu, ngũ trọng quyền kình ầm ầm bạo phát. Ầm. Tiên huyết vẩy ra, bốc phun, Âm Phong Lang nhất thời chết không thể chết lại. Giết chết Âm Phong Lang, Tô Mạc thở phào một cái. Đi tới Âm Phong Lang bên thi thể, Tô Mạc từ Âm Phong Lang vỡ vụn sọ não bên trong, móc ra một viên màu xám trắng tinh thể, thực sự là Âm Phong Lang yêu hạch. Nhất cấp nhất trọng yêu thú yêu hạch, ít nhất cũng đáng 10 lượng bạc. Sau đó, Tô Mạc đi tới tử linh quả bên cạnh, không chút do dự, một thanh lấy xuống tử linh quả. Mặc dù bây giờ tử linh quả còn chưa thành thục, nhưng Tô Mạc không có khả năng một mực ở chỗ này chờ xuống dưới, chứ bắt phân thục tử linh quả, đã phi thường khó có được. Lấy xuống tử linh quả, Tô Mạc ngồi xếp bằng, một ngụm uống vào. Sơn động này tương đối bí mật, ở chỗ này luyện hóa quả thực, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tử linh quả cửa vào, lập tức hóa thành một cổ dược lực bằng bạc, tại Tô Mạc trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Tô Mạc vội vàng nín thở ngưng thần, dẫn đạo dược lực, ở trong kinh mạch chảy xuôi, cuối cùng chuyển hóa thành chân khí, hội tụ trong đan điền. Không bao lâu, Tô Mạc đan điền một hồi phồng lên, một cái khí tức cường đại bay lên. Rốt cục đột phá. Luyện khí nhị trọng hậu kỳ. Tô Mạc trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt vui mừng, thỏa mãn gật đầu. Một khỏa tử linh quả, không chỉ có để cho hắn đột phá đến luyện khí cảnh nhị trọng, hơn nữa tấn cấp đến luyện khí nhị trọng hậu kỳ giai đoạn. Tu vi sau khi đột phá, Tô Mạc chân khí trong cơ thể, so với trước kia hùng hậu không chỉ gấp 2, mà chống canh một vì ngưng luyện. Hắn càng là có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình ngũ quan lục thức đều so với trước kia nhạy cảm không ít. Trước vững chắc một chút tu vi, lại đi ra. Tô Mạc mỉm cười, lần nữa tu luyện. Sau lưng của hắn, đen kịt vòng xoáy võ hồn bay lên, xoay chậm chậm. Đúng lúc này, dị biến đột khởi. Chỉ thấy đã tử vong Âm Phong Lang, toàn thân huyết khí, tinh khí, đều tụ đến, bị vòng xoáy võ hồn hấp thu. Không chỉ có như vậy, Âm Phong Lang trên thi thể, một cái hư huyễn thú hồn chậm rãi lơ lửng, bị vòng xoáy võ hồn thôn phệ. Âm Phong Lang toàn thân huyết khí, bị sau khi cắn ướt, hóa thành một cổ bàng bạc năng lượng, dũng mãnh vào Tô Mạc trong cơ thể. Nhất thời để cho Tô Mạc khí tức tăng mạnh, tiếp cận luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong. Đây là Tô Mạc chấn động toàn thân, vẻ mặt vẻ chấn động. Võ hồn có thể thôn phệ huyết khí. Võ hồn có thể thôn phệ thú hồn. Có thể thôn phệ huyết khí cùng thú hồn võ hồn, Tô Mạc chưa bao giờ nghe, chưa từng nhìn thấy. Đang ở Tô Mạc kinh thán không thôi vẻ, dị biến tái khởi. Thôn phệ thú hồn vòng xoáy võ hồn, rung động ầm ầm, sau một khắc, hoàng quang nở rộ. Lúc đầu chỉ có một đạo vầng sáng màu vàng vòng xoáy võ hồn, giờ khắc này, thình lình buộc phát ra hai đạo vầng sáng màu vàng. Buộc phát ra hai đạo ánh sáng hoàn vòng xoáy võ hồn, hấp thu linh khí tốc độ tăng nhiều, so với trước kia nhanh gấp đôi không thôi. Cái gì? May là Tô Mạc tâm trí kiên định, giờ khắc này, trong lòng hắn, cũng nhắc lên kinh đảo hãi lãng. Mọi người đều biết, võ hồn đẳng cấp chính là trời sinh, sau khi giác tỉnh, vô pháp cải biến, điểm này ở cái thế giới này, là tuyên cổ bất biến chân lý. Võ giả giờ F0NL7 tờ tu luyện thiên phú, chủ yếu cũng là quyết định bởi tại võ hồn đẳng cấp. Mà bây giờ, hắn võ hồn, lại đánh vỡ thế giới này chân lý. Võ hồn đẳng cấp, từ nhân cấp nhất giai để thăng tới nhân cấp nhị giai. Nếu như hắn thôn phệ đủ quá nhiều thú hồn, chẳng phải là có thể đem hắn võ hồn đẳng cấp, lần nữa để thăng, thậm chí để thăng tới địa cấp, thiên cấp cấp độ. Thiên cấp võ hồn, cái kia khủng bố cỡ nào, Tô Mạc nhất thời trong lòng nóng hừng hực. Ha 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 ha. Một lúc lâu, Tô Mạc bình phục kích động trong lòng, nhịn không được cười ha hả. Lẽ nào, đây chính là ta làm xuyên Việt giả phúc lợi? Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng. Từ thức tỉnh võ hồn sau đó, bởi vì võ hồn đẳng cấp sự tình, Tô Mạc liền có chút phiền muộn. Đối với chính mình võ hồn, có năng lực đặc thù gì, hắn cũng không có phát hiện. Mà bây giờ, cái này võ hồn nghịch thiên năng lực, một khi hiện ra, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Để cho Tô Mạc trong lòng, đảo qua trước đó lo lắng, chấn phấn không thôi. Về sau cứ gọi ngươi thôn vệ võ hồn A. Tô Mạc cười nói. Lập tức, Tô Mạc nhanh chóng ly khai sơn động, khẩn cấp đi ra ngoài liệp sát yêu thú, thôn phệ thú hồn. Hai ngày kế tiếp thời gian, Tô Mạc đi ra ngoài điền cuồng liệp sát yêu thú, ước chừng giết chết 50 mấy con yêu thú. Cái này 50 mấy con yêu thú, bên trong có 10 con yêu thú là nhất cấp nhị trọng yêu thú, hơn toàn bộ là nhất cấp nhất trọng yêu thú. Thôn phệ tất cả yêu thú tinh huyết cùng thú hồn. Tô Mạc không chỉ tu vì đột phá đến luyện khí cảnh tam trọng, liền võ hồn cũng tấn cấp đến nhân cấp tam giai. Đi qua đại lượng thực chiến, đối với Tô Mạc quyền pháp cũng là thật to tôi luyện một phen. Cửu trọng hải đào quyền, một quyền kích ra có thể bộc phát ra lục trọng quyền kình, lực công kích tăng nhiều. Trong sơn động, Tô Mạc ngồi xếp bằng, đen kịt thôn phệ võ hồn trôi nổi hư không, lóe ra ba đạo chói mắt vầng sáng màu vàng. Bốn phía thiên địa linh khí quần quận mà đến, không ngừng mà dung nhập Tô Mạc trong cơ thể. Võ hồn tấn chức nhân cấp tam giai sau đó, Tô Mạc hấp thu linh khí tốc độ, so với người cấp nhất giai võ hồn lúc gần 10 lần. Nửa ngày, Tô Mạc mở hai mắt ra. Hiện tại tu vi hoàn toàn vững chắc tại luyện khí tam trọng, có thể đi liệp sắt càng mạnh yêu thú. Tô Mạc mỉm cười, tâm tình thư sướng. Tu vi cùng võ hồn tấn cấp sau đó, Tô Mạc liền lại trở về cái sơn động này, dù sao trong vòng 2 ngày tu vi bạo tăng, yêu cầu hảo hảo củng cố tu vi cảnh giới. Bạch 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 đạp. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài sơn động truyền tới. Ngụy Long ca, chính là cái này sơn động, tử linh quả ngay tại trong cái sơn động này, đoán chừng hiện tại cũng mau thành thủ. Chúng ta cẩn thận một chút, trong này dường như có một con Âm Phong Lang thủ hộ. Ha ha! nho nhỏ âm phong lang, ta phiên trưởng ở giữa là có thể đập chết. Theo tiếng nói chuyện vang lên, Tô Mạc liền chứng kiến hai cái thiếu niên cao lớn đi vào sơn động. Chương 6, quan sát. Hai cái này thiếu niên, trên người khí tức cũng không tính là quá mạnh mẽ. Dẫn đầu một cái thiếu niên anh tuấn, là luyện khí nhị trọng cảnh giới đỉnh cao, một cái khác mặt dài thiếu niên chỉ có luyện khí nhị trọng sơ kỳ. Hai người vừa mới đi vào sơn động, liếc mắt liền chứng kiến trong sơn động Tô Mạc, sắc mặt hai người biến đổi. Đợi chứng kiến gốc cây kia sinh trưởng tử linh quả thực vật bên trên, giống tuyết, hai người nhất thời sắc mặt khó coi. Tiểu tử, là ngươi đoạt chúng ta tử linh quả. Thiếu niên anh Tuấn Ngụy Long nhìn về phía giúp mì ba e giờ Tô Mạc, lớn tiếng hỏi. Các ngươi tử linh quả. Tô Mạc rêu cợt một tiếng, nói rằng, trong núi này linh dược là thiên địa sở sinh, người hữu duyên có, làm sao lại thành các ngươi. Muốn chết. Đoạt chúng ta linh quả, cư nhiên như thế kiêu ngạo. Mặt dài thiếu niên tên là Ngụy Sơn, nghe vậy gầm lên một tiếng, cái này tử linh quả, chúng ta 10 ngày trước liền phát hiện, một mực chờ đợi đối đãi nó thành thủ, không nghĩ tới lại bị ngươi cướp đi. Ta nói thế nào cảm giác ngươi khá quen đây? Lúc này, Ngụy Long đột nhiên lên tiếng, nhãn quang lóe lên, nói, ta nghĩ ra rồi, ngươi chính là Tô gia Tô Mạc. Nhân cấp nhất giai võ hồn phế vật. Hả, nguyên lai là ngươi cái phế vật này. Ngụy Sơn vừa nghe, nhất thời vẻ mặt khinh thường. Các ngươi là người nhà họ Ngụy. Tô Mạc chứng kiến hai người trên y phục tiêu chí, chính là Lâm Dương Thành lưỡng đại gia tộc một trong, Ngụy gia tiêu chí. Ngụy gia cùng Tô gia, là Lâm Dương Thành cường đại nhất hai đại gia tộc, hai nhà một mực lẫn nhau thiết chế, lẫn nhau chèn ép, địa vị ngang nhau. Không sai, thức thời mau nhanh đem tử linh quả giao ra đây. Ngụy Sơn cuồng ngạo quát lên. Tử linh quả ta đã dùng, các ngươi cũng đừng nghĩ. Tô Mạc thản nhiên nói. Cái gì? Sắc mặt hai người biến đổi, nhất thời tức giận không thôi. Hai người bọn họ, vì viên này tử linh quả, các loại, chờ, hơn nửa tháng, không nghĩ tới nhưng là công dạ chẳng, có thể nào không giận. Buồn cười. Cư nhiên dùng ta tử linh quả, hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu, tự phế tu vi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngụy Long sắc mặt dữ tợn, gầm lên một tiếng. Quỳ xuống dập đầu. Tự phế tu vi. Tô Mạc trong lòng không nói, người này thực sự là kiêu ngạo không có giới hạn, cho là hắn chính mình rất trâu bò sao. Vẫn là chính mình đi tới thế giới này về sau, quá vô danh, có vẻ rất dễ khi dễ. Ta nếu nói là không đây. Muốn chết, Ngụy Long ca, ta đi giết cái phế vật này. Ngụy Sơn gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Tô Mạc mặt, hắn thấy, đối phó Tô Mạc dạng này phế vật, một quyền là có thể giải quyết. Không biết sống chết. Lạnh lùng thanh âm truyền ra, Tô Mạc nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, đồng dạng một quyền kích ra. Thấy như vậy một màn, Ngụy Sơn không khỏi cười nhạt. Phế vật này lại muốn cùng hắn cứng đối cứng, cái này không thuần túy hoa ngược sao. Thế nhưng sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại. Song quyền tấn công, Ngụy Sơn chỉ cảm thấy đối phương trên nắm tay, truyền đến một cổ khủng bố cự lực, như cái kia cơn sóng thần, cuồng mãnh không gì sánh được. A! Ngụy Sơn hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị đánh bay, phanh một tiếng đánh vào trên vách sơn động, nhất thời ngất đi. Cái gì? Vậy làm sao có thể đây? Ngụy Long nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tô Mạc, khiếp sợ không thôi, luyện khí tam trọng, ngươi lại là luyện khí tam trọng tu vi, ngươi không phải nhân cấp nhất giai võ hồn phế vật sao? Phế vật sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, nhanh chóng ngăn chặn cửa động, chợt từng bước đi hướng đối phương, chỉ bằng hai người các ngươi dạng này rác rưởi ngoạn ý. Cũng không cảm thấy ngại nói ta là phế vật. Nhìn đi tới Tô Mạc, Ngụy Long nhướng mày, quát lên, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Đương nhiên là giết ngươi. Tô Mạc cười lạnh một tiếng. Ngươi dám giết ta? Ừ. Cha ta chính là Ngụy gia trưởng lão, quyền cao chức trọng, ngươi nếu giết ta, ngươi cũng không đường có thể trốn. Ngụy Long khí 10 phần, không có chút nào e ngại. Thực sự là ngu ngốc một cái, tại trong vùng núi thẳm này, ta giết ngươi lại có ai sẽ biết. Tô Mạc căn bản không nghe đối phương uy hiếp, quyền thượng chân khí ngưng tụ, chuẩn bị xuất thủ. Ngụy Long nhất thời sợ, vẻ mặt sợ hãi, hắn chỉ có luyện khí nhị trọng đỉnh phong tu vi, so Ngụy Sơn cũng chỉ là hơi mạnh hơn một chút, căn bản không phải Tô Mạc đối thủ. Tô Mạc, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Lý do. Lý do Ngụy Long gấp gáp giống như trên chảo nóng con kiến, lập tức nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, nói rằng, đối, ta có bản đồ bảo tàng, dùng cái này bản đồ bảo tàng có thể tìm tới một cái bảo tàng. Bản đồ bảo tàng. Cái gì bản đồ bảo tàng? Xuất ra nhìn một chút. Tô Mạc hỏi. Chỉ cần ngươi bằng lòng không giết ta, ta liền lập tức đem bản đồ bảo tàng cho ngươi. Ngụy Long cũng không ngốc, muốn Tô Mạc trước đó cho hắn một cái cam kết. Tô Mạc khinh thường cười, hắn là ai? Sao lại nhìn không ra Ngụy Long điểm ấy thủ đoạn? Không cho đúng không? Vậy ta trước hết giết ngươi, lại từ trên người ngươi bả bản đồ bảo tàng lục soát ra. Ta cho. Ta cho. Ngụy Long biến sắc, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một khối chỉ lớn chừng bàn tay ra thú, đưa cho Tô Mạc. Tô Mạc cầm lấy vừa nhìn, cái này thật là một tấm bản đồ, phi thường cổ phác, hiển nhiên niên đại có chút lâu đời. Mà căn cứ trên bản đồ chỗ thị, tàng bảo địa điểm chính là U Phong Sơn Mạch bên trong. Cái kia. Tô Mạc, ta bản đồ bảo tàng đã cho ngươi, có thể đi thôi. Ngụy Long tâm thần bất định hỏi. Gặp Tô Mạc không có lên tiếng, Ngụy Long cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, rất nhanh liền tiếp cận cửa động. Quay đầu xem Tô Mạc liếc mắt, Ngụy Long trong mắt lóe lên một tia âm ngoan, âm thầm tính toán, chuẩn bị rời đi sau đó, tìm người tại ngoài dãy núi mặt vây giết Tô Mạc. Oanh! Đúng lúc này, Tô Mạc thân hình thoăn khởi, một quyền oanh tới. Ngụy Long tại chỗ bị đánh giết. Đối địch người, ta cũng sẽ không mềm tay. Tô Mạc nhàn nhạt nói một tiếng, kiếp trước hắn giết người vô số, đời này, hắn trên là lần đầu. Sau đó, Tô Mạc lại đi tới chết ngất Ngụy Sơn trước người, cho đối phương bù vào một quyền. Ngụy Sơn thì ở trong hôn mê, triệt để tử vong. Sau đó, Tô Mạc cầm địa đồ, chuẩn bị đi tìm kiếm bảo tàng. Đối. Tô Mạc thân hình đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia sáng. Ta võ hồn tất nhiên có thể thôn phệ thú hồn, không biết có thể hay không thôn phệ người khác võ hồn. Nghĩ tới đây, Tô Mạc đi tới Ngụy Long thi thể hai người trước, phóng xuất ra chính mình thôn phệ võ hồn. Ba đạo vòng sáng thôn phệ võ hồn, như một cái sâu không thấy hát động, tốc độ xoay tròn, so với người cấp nhất giai lúc sắp một lần, từ đó truyền ra một cổ cực mạnh hấp lực. Ngụy Long hai người vừa mới tử vong, toàn thân huyết khí cùng với còn chưa tiêu tán võ hồn, nhất thời bị hấp xả đi ra. Ngụy Sơn võ hồn là một gốc cây lục sắc tiểu thụ, lóe ra hai đạo vầng sáng màu vàng, là nhân cấp nhị giai võ hồn. Mà Ngụy Long võ hồn là một con phi cầm, sở hữu ba đạo vòng sáng, rõ ràng là nhân cấp tam giai võ hồn. Hai đại võ hồn nhanh chóng bị cắn nuốt, Tô Mạc chỉ cảm thấy chính mình võ hồn chấn động, vốn có ba đạo vòng sáng càng thêm sáng sủa. Bất quá, thôn vệ võ hồn cũng không có tấn cấp, như trước chỉ là nhân cấp tam giai. Ha ha! Ta nghĩ quả nhiên không sai. Vô luận là thú hồn vẫn là võ hồn, đều có thể thôn phệ. Tô Mạc đại hỉ, lại một lần nữa đối thôn phệ võ hồn kinh ngạc không thôi. Cái này thôn phệ võ hồn, năng lực có thể nói nghịch thiên. Không chỉ có thể tấn cấp, còn có thể thôn phệ người khác võ hồn. Đây nếu là đang cùng người đối chiến bên trong, phóng xuất ra võ hồn, đối phương chẳng phải là liền hắn võ hồn đều khống chế không, bị chính mình thôn phệ. Ừm, hiện tại đi tìm bảo tàng. Kinh hỉ đi qua, Tô Mạc ly khai sơn động. Chương 7, nhẫn chữ vật. Trong dãy núi, Tô Mạc tay cầm địa đồ, dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, tại trong rừng rậm xuyên toa. Hắn đem tự thân khí tức thu liễm đến mức tận cùng, dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Hắn hiện tại vị trí đã thâm nhập U Phong Sơn mạch hơn 50 dặm, phụ cận lui tới yêu thú, đều là nhất cấp tứ trọng yêu thú, thậm chí là nhất cấp ngũ trọng yêu thú. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối đầu nhất cấp tứ trọng yêu thú, đều không nhất định có thể chiến thắng, càng không nói đến là nhất cấp ngũ trọng yêu thú. Cho nên, hắn dọc theo đường đi vô cùng cẩn thận. Rốt cục, tại lại đi tới sau nửa canh giờ, Tô Mạc Hữu Kinh vô hiểm đi tới một chỗ hỗn độn trong sơn cốc. Chỗ này sơn cốc, ba mặt tất cả đều là cao tới trăm trượng vách đá thẳng đứng, chỉ có một chỗ cửa vào. Trong sơn cốc bụi gai trải rộng, quán mộc tùng sinh, hoàn toàn hoang vắng. Tô Mạc tinh thần cao độ tập trung, thời khắc cảnh giác xung quanh, nếu có nguy hiểm xuất hiện, hắn sẽ lập tức đào tẩu. Bảo tàng mặc dù trọng yếu, nhưng không có tính mệnh, tất cả đều là phù vân. Tô Mạc nhìn một chút trong tay địa đồ, trên bản đồ sở tiêu chú địa phương, chính là chỗ này sơn cốc. Tô Mạc tỉ mỉ quan sát bốn phía, không bao lâu, hắn liền tại một chỗ trên vách đá, phát hiện một chỗ một khe lớn. Đây là một cái ngang khe hở, chừng dài 10 trượng, như một đầu cự thú miệng lớn, thâm bất khả trắc. Khe hở miệng cỏ dại rậm rạp, nếu không tỉ mỉ quan sát, căn bản phát hiện không chỗ này khe hở. Đứng ở khe hở miệng, Tô Mạc nhíu chặt mi. Chỗ này khe hở không so với trước sơn động nhỏ, trong cái khe hắc ám âm lãnh, thâm bất khả trắc, không biết ẩn chứa nguy hiểm gì. Do dự một lát, Tô Mạc lung lay nha, vẫn là đi vào trong cái khe. Tất nhiên đến, có thể tay không mà về đạo lý. Nguy hiểm. Ta Tô Mạc khi nào sợ qua nguy hiểm. Theo Tô Mạc thâm nhập, trong khe tia sáng càng phát ra ảm đạm, bốn phía trở nên đen kịt một màu. Tô Mạc đem chân khí vận tới hai mắt, thị lực nhất thời tăng nhiều, từng bước hướng khe hở chỗ sâu đi tới. Đi chốc lát, Tô Mạc phát hiện, kẽ hở này bên trong thông đạo là dần dần hướng phía dưới. Hắn đoán chừng, mình bây giờ đã thâm nhập dưới đất chừng 10 thước. Lại đi một hồi, phía trước có gió lạnh thổi qua, còn có ào ào tiếng nước chảy truyền tới. Tô Mạc tinh thần chấn động, bước nhanh đi về phía trước. Không bao lâu, Tô Mạc trước mắt thông suốt sáng ngời, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một chỗ cự đại không gian, cao 5-6 thước, rộng 7-8 mét, trưởng không biết bao nhiêu. Nơi đây lại là một chỗ dưới đất thế giới. Một cái sông ngầm dưới lòng đất, từ nơi này chỗ không gian bên trong xuyên qua, không biết đi thông phương nào. Sông ngầm trong có không ít con cá du động, bờ sông cũng không thiếu thiên nhiên nga loan thạch, tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Sử dụng Tô Mạc có khả năng đem chỗ dưới đất thế giới tất cả, thu hết mắt. Tại Tô Mạc phía trước cách đó không xa, có một tòa tàn phá thạch thất. Thạch thất ở ngoài lại còn có mấy cổ xương khô, rõ ràng chết thật lâu. Lẽ nào bảo tàng đã bị người lấy đi hay sao? Tô Mạc chậm rãi tiến lên, đi vào tàn phá trong thạch thất. Thạch thất không lớn, dài rộng không đủ 5 thước, đã sụp đổ phân nửa. Trong thạch thất trống rỗng, chỉ có vị trí trung ương, có hai cỗ hải cốt. Tô Mạc không khỏi có chút thất vọng, xem ra bảo tàng đã bị người lấy đi. Ừm. Đông dưng, Tô Mạc thần tình ngẩn ra. Bởi vì hắn phát hiện bên trong một hải cốt xương, xương cốt cư nhiên có màu vàng kim nhạt, không có chút nào sa đọa. Tại sao có thể có đạm kim sắc xương cốt? Tô Mạc hơi nghi hoặc một chút. Cái này thật là nhân loại võ giả thi cốt, nhưng hắn còn chưa từng nghe nói, ai xương cốt là đạm kim sắc. Gì? Đây là... Tô Mạc đột nhiên phát hiện, ở bộ này kim sắc hải cốt tay trái xương tay bên trên, lại có một viên màu xám trắng cổ phát giới chỉ. Chẳng lẽ là chiếc nhẫn chữ vật? Tô Mạc có chút kích động, vội vàng đem giới chỉ nhặt lên. Chiếc nhẫn chữ vật là một loại có thể chữ vật chân bảo. Tự thành nhất phương không gian, phi thường chân quý. Toàn bộ Lâm Dương Thành, cũng không có ai sở hữu chiếc nhẫn chữ vật, bình thường võ giả, đều là dùng kém một bậc túi đựng đồ chữ vật. Thở sâu, Tô Mạc vận chuyển chân khí trong cơ thể, rót vào giới chỉ bên trong. Sau một khắc, Tô Mạc ý thức, liền tiến vào một chỗ mù mịt trong không gian. Chỗ này không gian không lớn, dài rộng cao phân có khác chừng 5 thước. Không gian góc chỗ, thình lình để mấy quyển bí tịch, một thanh sáng như tuyết trường kiếm, cùng với một đống nhũ bạch sắc tinh thạch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trường kiếm xuất hiện ở Tô Mạc trong tay, rót vào chân khí, trường kiếm lập tức phát sinh một tiếng kiếm minh. Suy! Suy! Trên trường kiếm ánh kiếm phừng phực, nhảy vào xa một mét chỗ trên vách tường, cư nhiên đem cứng rắn thạch bích xuyên thủng. Cái này! Tô Mạc kinh hãi, không nghĩ tới thanh kiếm này cư nhiên như thế cường đại, tự phát kiếm khí, đơn giản xuyên thủng cứng rắn thạch bích. Trảm linh, tam cấp trung phẩm. Tô Mạc chứng kiến chuôi trường kiếm bên trên, thình lình văn khắc lấy mấy cái chữ nhỏ. Lại là tam cấp trung phẩm vũ khí. Tô Mạc nhất thời kích động không thôi. Tam cấp trung phẩm vũ khí khái niệm gì, nói dạ dùa như vậy. Toàn bộ Lâm Dương thành liền nhị cấp thượng phẩm vũ khí cũng không có một thành, có thể thấy được tam cấp trung phẩm vũ khí là chân quý dường nào. Mà chém linh hai chữ, chắc là thanh kiếm này tên. Chốc lát, Tô Mạc đem trường kiếm thả hồi nhẫn chữ vật, lại đem mấy quyển bí tịch lấy ra. Tổng cộng 4 bản bí tịch, theo thứ tự là IT, Thần Phong Kiếm Pháp GT, IT, Vạn Tượng Thần Công GT, IT, Ưu Ảnh Bộ GT, IT, Hôn Nguyên Nhất Khí Quyết GT. Nhẹ nhàng lật ra IT, Vạn Tượng Thần Công GT, bí tịch, Tô Mạc định tinh nhìn lại. IT, Vạn Tượng Thần Công GT, ngũ cấp thượng phẩm công pháp luyện thể, cộng phân tầng 15, sau khi luyện thành, thân thể cường đại như thái cổ hung thú, giở tay nhấc chân ở giữa sở hữu vạn vật chi lực. Tầng thứ nhất tới tầng thứ 3, luyện lực. Tầng thứ 4 tới tầng thứ 6, thối cốt. Tầng thứ 7 tới tầng thứ 9, cường thân. Tầng thứ 10 tới tầng thứ 12, thần lực. Tầng thứ 13 tới tầng 15, vạn vật. Chứng kiến quyển sách này nội dung, Tô Mạc lần nữa khiếp sợ, vẻ mặt dại ra. Ngũ cấp thượng phẩm công pháp. Công pháp luyện thể. Vạn vật chi lực. Vạn vật chi lực là khái niệm gì? Hơn vạn đầu cự tượng lực lượng. Hơn nữa, nơi này chỉ tượng, cũng không phải là phổ thông yêu tượng, mà là thượng cổ man tượng. Thượng cổ man tượng, coi như là không tu luyện, sau khi trưởng thành cũng không chỉ vạn cân cự lực. Hơn vạn đầu thượng cổ man tượng lực lượng lớn bao nhiêu? 100 triệu cân. Mấy ức cân. Tô Mạc nhất thời cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Lại là ngũ cấp thượng phẩm công pháp. Vẫn là công pháp luyện thể. Phản ứng kịp Tô Mạc, nhất thời mừng như điên, lần này tầm bảo, thật đúng là tới đối. Cứ Tô Mạc biết, đừng nói là ngũ cấp công pháp, coi như là tam cấp công pháp, toàn bộ Lâm Dương Thành cũng không có một quyển. Tô gia làm Lâm Dương Thành lưỡng đại gia tộc một trong, đẳng cấp cao nhất công pháp, cũng chỉ là nhị cấp trung phẩm mà thôi, chính là Tô gia chấn tộc bí điển. Bình thường tộc nhân căn bản không có tư cách tu luyện. Mà hắn hiện tại cư nhiên đạt được một môn ngũ cấp thượng phẩm công pháp, vẫn là công pháp luyện thể. Công pháp luyện thể, so với đồng đẳng cấp luyện khí công pháp còn chân quý hơn, bởi vì công pháp luyện thể thực sự quá ít. Công pháp luyện thể mới là chân chính cường đại thân thể pháp môn, luyện khí cảnh trước đó thối thể cảnh giới, cũng chỉ là rèn đúc rèn luyện thân thể mà thôi. Tô gia cũng chỉ có 2 môn công pháp luyện thể, bất quá, cũng rất ít có con em trẻ tuổi tu luyện, bởi vì tu luyện hơi chậm, quá mức lãng phí thời gian. Đối với Tô gia con em trẻ tuổi mà nói, nỗ lực để thăng tự thân tu vi, tăng cường thực lực, mới là mục tiêu chủ yếu. Cửa này IT, Vạn Tượng Thần Công GT, so với cái kia thanh trảm linh kiếm còn chân quý hơn không ít. Hô! Thở sâu! Tô Mạc nhìn về phía mặt khác 3 quyển bí tịch. So với việc trảm linh kiếm cùng IT, Vạn Tượng Thần Công GT, mặt khác 3 quyển bí tịch thì phải bình thường không ít. 3 quyển bí tịch toàn bộ đều là tam cấp hạ phẩm, vừa lúc là một môn kiếm pháp, một môn bộ pháp, cùng một môn tu luyện công pháp. Cái này 3 quyển bí tịch, mặc dù không bằng IT, Vạn Tượng Thần Công GT, nhưng so với Tô gia những bí tịch kia, không biết mạnh bao nhiêu lần. Vừa vặn, những thứ này tất cả đều là Tô Mạc cần thiết. Còn lại một đống nhũ bạch sắc tinh thạch, Tô Mạc không biết là vật gì, nhưng hắn có thể từ đó cảm giác được linh khí khổng lồ, kết luận phải là bảo vật. Nửa ngày, nén xuống kích động trong lòng, Tô Mạc đưa nó mấy quyển bí tịch thu hồi, chỉ để lại một môn IT, vạn tượng thần công gờ thờ. Nhìn kỹ một lần, bên trong khẩu quyết cùng yếu điểm, cũng nhớ kỹ trong lòng. Chỗ này dưới đất thế giới không có nguy hiểm, cũng đủ an tĩnh, Tô Mạc tại chỗ liền ngồi xếp bằng, phóng xuất ra võ hồn, tu luyện. Vạn tượng thần công, là một loại lấy thiên địa linh khí, hoặc là chân khí bản thân rèn luyện thân thể công pháp, phi thường huyền ảo. Lúc này, Tô Mạc chân khí trong cơ thể, biến ảo thành từng cái tượng đi phù văn, không ngừng chui vào hắn trong máu thịt, rèn luyện hắn thân thể. Một lúc lâu sau, Tô Mạc đột nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Công pháp này cư nhiên như thế tiêu hao chân khí. Ngắn ngủi một canh giờ tu luyện, Tô Mạc chân khí trong cơ thể cư nhiên tiêu hao từng tí không dư thừa. Sau đó, Tô Mạc chỉ có thể tận lực thôi động võ hồn, hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện thân thể. Tất cả hấp thu linh khí, toàn bộ biến ảo thành phù văn, hòa tan vào trong thân thể. Tô Mạc thân thể, như một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu linh khí phù văn. Thời gian rất nhanh trôi qua. Cái này vừa tu luyện chính là 8 ngày, trong lúc đó, Tô Mạc đói liền đến sông ngầm bên bắt mấy con cá mà đỡ đói, ngược lại cũng không lo lắng vấn đề thức ăn. Tại ngày thứ 6 lúc, Tô Mạc tu luyện thành công IT, vạn tượng thần công gờ tờ, tầng thứ nhất. Tu luyện thành công tầng thứ nhất sau đó, Tô Mạc sức mạnh thân thể bạo tăng, dựa vào thân thể lực lượng, hắn một quyền lực lượng, liền vượt lên trước ba hổ chi lực, so với luyện khí tam trọng võ giả đều mạnh hơn. Luyện khí cảnh võ giả, mỗi tăng lên một trọng tu vi, liền có thể tăng một hổ chi lực. Một hổ chi lực ước chừng 500 cân tả hữu, ba hổ chi lực chính là 1.500 cân. Tô Mạc cảm giác hắn hiện tại lực lượng, sắp tiếp cận 2.000 cân, cũng chính là tứ hổ chi lực, coi như không đến tứ hổ chi lực, cũng kém không nhiều lắm. Mới tu luyện ngắn ngủi mấy ngày, thực lực liền nhanh chóng bạo tăng, đây càng gia tăng hắn luyện thành môn công pháp này quyết tâm. Nếu là có thể đem môn công pháp này, luyện đến tầng thứ 10 ở trên cảnh giới, đừng nói nho nhỏ Lâm Dương Thành, coi như là tại toàn bộ Thiên Nguyệt Quốc, cũng không có địch thủ. Bất quá, tu luyện thành tầng thứ nhất sau đó, tu luyện tầng thứ 2 lúc, Tô Mạc rõ ràng cảm giác được. So tu luyện tầng thứ nhất lúc thong thả gấp 10 lần. Tu luyện thành tầng thứ nhất chỉ dùng 6 ngày, nhưng muốn hoàn toàn tu luyện thành tầng thứ hai, Tô Mạc phòng trường. Ít nhất, yêu cầu 2 tháng. Cho nên, tại lại tu luyện 2 ngày sau, Tô Mạc đình chỉ tu luyện. Hắn đi ra đã 10 ngày, là thời điểm trở về. Tại khôi phục hết chân khí trong cơ thể sau đó, Tô Mạc đem cố kia kim sắc hải cốt mai táng. Liền ly khai chỗ này dưới đất thế giới, hướng Lâm Dương Thành phương hướng chạy như bay. Cố kia kim sắc hải cốt chiếc nhẫn chữ vật, đưa cho Tô Mạc một trận cơ duyên, cho nên Tô Mạc liền làm cho đối phương nhập thổ vi an. Đi ở trở về trên đường, Tô Mạc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bởi vì tu luyện cái này IT, vạn tượng thần công gờ tờ, cần đại lượng linh khí, lại càng về sau yêu cầu linh khí càng khổng lồ. Nếu như mình một mực tu luyện công pháp này, võ hồn hấp thu tất cả linh khí, đều sẽ tiêu hao sạch sẽ. Chân khí bản thân đem sẽ không còn có chút nào tăng, tu vi cũng sẽ không tăng lên nữa. Mà nếu như luyện khí cùng luyện thể song tu, hai phương diện tu luyện tốc độ đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Có phải hay không muốn thả bỏ luyện khí, chuyên tu thân thể đây? Mới vừa toát ra cái ý niệm này, Tô Mạc liền quả đoán phủ quyết. Nếu như người khác, luyện khí cùng luyện thể song tu, có lẽ sẽ thật to ảnh hưởng thực lực đề thăng, nhưng, cái này đối với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề. Hắn võ hồn nhưng là có thể thăng cấp. Chỉ cần đem chính mình võ hồn đẳng cấp đề thăng đi lên, hấp thu linh khí tốc độ là có thể tăng nhiều, tu vi tự nhiên cũng có thể rất nhanh tăng. Hiện tại hắn thôn phệ võ hồn, đề thăng tới nhân cấp tam giai. Hấp thu linh khí tốc độ so với người cấp nhất giai lúc, để thăng gấp 10 lần. Nếu là có thể đem võ hồn tăng lên nữa mấy cấp, tu luyện tốc độ khẳng định hội lần nữa bạo tăng. Cho nên, luyện khí cùng luyện thể song tu, sẽ chỉ tăng thực lực của hắn, đối hắn tu vi tốc độ tăng lên, ảnh hưởng không phải quá lớn. Ha ha! Xem ra sau này muốn chém giết thêm. Tô Mạc cười khổ một tiếng, bất luận là thú hồn vẫn là võ hồn, muốn thôn phệ, chỉ có giết chóc. Chương 8, rác rưởi không bằng. Lâm Dương Thành, Tô gia diễn võ trường. Lúc này, to như vậy trên diễn võ trường, tụ tập hơn 10 người, đều là Tô gia con em trẻ tuổi. Trung ương diễn võ trường, một cái áo bào cho trung niên nhân ngồi trên chiếu, đang ở cho hậu bối tử đệ giảng bài, truyền thụ kinh nghiệm võ đạo. Người trung niên này, chính là Tô gia tứ trưởng lão Tô Thái. Hiện trường hậu bối đệ tử, tất cả đều là trước một thời gian ngắn vừa mới thức tỉnh võ hồn đệ tử. Những người này vừa bước vào luyện khí cảnh không lâu, kinh nghiệm tu luyện không đủ, cho nên trong gia tộc sẽ an bài trưởng bối giảng bài, truyền thụ luyện khí cảnh kinh nghiệm tu luyện. Tô gia là một trong tam đại gia tộc, tuổi trẻ đệ tử không chỉ có những chuyện này, một ít hơi chút lớn tuổi đệ tử, hai năm trước cũng đã thức tỉnh võ hồn, tu vi thậm chí đều đạt được luyện khí cảnh 7, bắt trọng cấp độ. Những cái kia tu vi đã cao thâm đệ tử, cũng sẽ không tới đây nghe giảng bài. Tô Mạc trở về sau đó, đi ngang qua diễn võ trường, chứng kiến tứ trưởng lão tại giảng bài, liền đi qua. Tô Mạc, bổn trưởng lão hôm nay giảng bài, tất cả cái này một nhóm thức tỉnh võ hồn đệ tử đều sớm đến, vì sao ngươi bây giờ mới đến? Tứ trưởng lão chứng kiến chậm gì gì đi tới Tô Mạc, nhất thời dừng lại giảng bài, sắc mặt âm trầm quát hỏi. Nhớ hắn đường đường Tô gia tứ trưởng lão, địa vị tôn quý, bây giờ buông xuống tư thái tới giảng bài, hắn đệ tử người nào không phải sớm tại đây đợi, Tô Mạc cư nhiên như thế hiện tại mới đến, rõ ràng cho thấy không đem hắn cái này trưởng lão để vào mắt. Hắn Tô gia con cháu, chứng kiến tứ trưởng lão răn dạy Tô Mạc, không ít người đều lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Tô Mạc không nghĩ tới tứ trưởng lão hội đối hắn làm khó dễ. Loại này trưởng bối giảng bài, cũng không có quy định đệ tử nhất định phải tới nghe được, có nghe hay không là toàn bằng chính mình ý nguyện. Tứ trưởng lão, ta bên ngoài lịch luyện vừa trở về. Tô Mạc cung kính hồi nói. Lịch luyện. Tứ trưởng lão khinh thường cười, nói, chỉ bằng ngươi nhân cấp nhất giai võ hồn rất rưởi, cả đời cũng sẽ không có tiền đồ, có cái gì tốt lịch luyện. Tô Mạc sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, hư lạnh nói. Tứ trưởng lão, ta mời ngươi là trưởng lão, khách khí với ngươi có thừa, ngươi đừng có giả mà không kính, vì nhỏ mà bất kính. Cái gì? Ngươi nói ta giả mà không kính? Tứ trưởng lão nhất thời giận dữ, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, một cái phế vật, rắc rưởi, cư nhiên cũng dám khiêu khích hắn. Ngươi làm gia tộc trưởng lão, mở miệng thì nói ta rắc rưởi, chẳng lẽ không phải giả mà không kính? Tô Mạc trong lòng cũng là lửa giận bốc lên, từ hắn thức tỉnh võ hồn sau đó, tuổi trẻ đệ tử khiêu khích hắn cũng liền thôi, hiện tại ngay cả trưởng lão đều cùng đệ tử một cái đức hạnh. Lẽ nào tất cả mọi người, đều cho rằng tốt hắn rất dễ khi dễ? Xem ra sau này không thể khiêm tốn a. Làm càn. Tứ trưởng lão gầm lên một tiếng, xanh mặt, quắc, bổn trưởng lão có nói sai sao? Ngươi chẳng lẽ không phải rác rưởi, phế vật, nhân cấp nhất giai võ hồn, như vậy rác rưởi võ hồn, toàn bộ Lâm Dương Thành có mấy người? Không sai. Ngươi chính là rác rưởi, phế vật. Mất hết ta Tô gia khuôn mặt. Xung quanh đệ tử bên trong cũng có người lên tiếng. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Tô Hằng. Theo Tô Hằng mở miệng, lại có không ít người ứng hòa. Đúng a. Nhân cấp nhất giai võ hồn, ngươi chính là rác rưởi phế vật. Không sai. Quá ném chúng ta Tô gia khuôn mặt. Tô Hằng chứng kiến nhiều như vậy đệ tử ứng hòa chính mình, nhất thời cười rộ lên, nhìn về phía Tô Mạc, nói, Tô Mạc, ngươi xem nhiều người như vậy đều nói ngươi rác rưởi phế vật, lẽ nào ngươi còn không có dùng tự mình biết mình? Ha 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 ha. Tứ trưởng lão cũng cười, rêu cợt nói, Tô Mạc, bổn trưởng lão không có nói sai a. Tô Mạc liếc Tô Hằng liếc mắt, từng bước đi tới đối phương trước người, nói rằng, Tô Hằng, ngươi há mồm bế miệng nói ta là rác rưởi, phế vật, ta muốn hỏi ngươi, nếu là ngươi phát hiện mình còn không bằng ta, vậy ngươi vậy là cái gì? Ta không bằng ngươi. Ha ha. Đây là ta cho đến tận này, nghe qua buồn cười nhất chê cười. Tô Hằng khinh thường cười, vẻ mặt vẻ khinh bỉ. Ta không bằng ngươi. Ngươi một cái phế vật có thể so với ta. Tô Mạc trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, mỉm cười, nói, Tô Hằng, ta hướng ngươi phát sinh khiêu chiến, ngươi, có dám? Tô Mạc tiếng nói vừa dứt, bốn phía nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn Tô Mạc. Tô Mạc cư nhiên khiêu chiến Tô Hằng. Tô Hằng cũng là ngẩn ra, hắn thức tỉnh ra nhân cấp tứ giai võ hồn, ở trong gia tộc địa vị tăng mạnh, đạt được gia tộc đại lượng tài nguyên thường cho, tu vi tăng vọt, đã đột phá đến luyện khí tam trọng cảnh giới. Mà Tô Mạc một cái phế vật, cư nhiên chủ động hướng hắn phát sinh khiêu chiến. Tứ trưởng lão Tô Thái dẫn đầu phản ứng kịp, vội vàng đối Tô Hằng nói, Tô Hằng, tất nhiên hắn muốn khiêu chiến ngươi, ngươi liền cẩn thận giáo huấn một chút hắn. Trước đó Tô Mạc cả gan khiêu khích hắn, để cho hắn có chút phẫn nộ, mà hắn thân là trưởng lão không tốt trực tiếp đối tiểu bối xuất thủ, hiện tại Tô Mạc chủ động đưa tới cửa, đang cùng ý hắn. Hắc hắc! Tứ trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Tô Hằng mỉm cười, đi tới, trong con ngươi hiện lên một tia âm ngoan. Lần trước Tô Mạc tại tàng thư các đắc tội hắn, hắn đang muốn tìm cơ hội phẩy ba vẻn hung hăng giáo huấn Tô Mạc một trận đây. Không nghĩ tới hôm nay, Tô Mạc cư nhiên trực tiếp đưa tới cửa, nhất thời để cho hắn mừng rỡ trong lòng. Tô Mạc, ngươi nói ngươi ở đây trên tay ta có thể chống đỡ mấy chiêu. Ba chiêu vẫn là một chiêu. Lập tức có thể giáo huấn Tô Mạc, Tô Hằng tâm tình sung sướng. Nghe nói Tô Hằng, Tô Mạc dựng thẳng lên một ngón tay, lung lay. Ha ha! Ngươi rất tự biết mình nha. Còn biết ngươi chỉ có thể ở trên tay ta chống đỡ một chiêu. Tô Hằng cười to. Không. Ta là nói, đối phó ngươi ta chỉ cần một chiêu. Tô Mạc lắc đầu, thản nhiên nói. Cũng không phải là Tô Mạc cuồng vọng. Coi như không cần chân khí, hắn hiện tại chỉ là sức mạnh thân thể, cũng đã viễn siêu luyện khí tam trọng võ giả, so với luyện khí tứ trọng võ giả đều không thua bao nhiêu. Chỉ cần một chiêu. Xung quanh kinh sợ tiếng nói liên tiếp, nhìn về phía Tô Mạc ánh mắt, như chứng kiến một cái nhược trí. Coi như là đồng đẳng cấp võ giả tỷ thí, cũng không khả năng một chiêu quyết ra thắng bại, càng chưa nói Tô Mạc thực lực xa xa tại Tô Hằng. Một chiêu đánh bại Tô Hằng. Cái này thật không biết nên Tô Mạc là cuồng vọng, hay là ngu ngốc. Đối phó ta ngươi chỉ cần một chiêu. Tô Hằng nhất thời sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Tô Mạc một cái phế vật, cư nhiên như thế coi rẻ hắn. Hôm nay, ta Tô Hằng không đem ngươi đánh thành tàn phế, ta liền không gọi Tô Hằng. Vâng! Tô Hằng hét lớn một tiếng, phía sau lấp lóe bốn đạo hoàng quang. Trực tiếp phóng xuất ra võ hồn. Nhân cấp tứ giai võ hồn. Tô Hằng võ hồn là một đầu chim diều, đôi mắt lợi hại, uy phong lấm lấm. Phóng xuất ra võ hồn sau đó, Tô Hằng cả người khí tức tăng mạnh. Luyện khí cảnh tam trọng tu vi điên cuồng bạo phát. Tô Mạc, nhận lấy cái chết. Tô Hằng hét lớn một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, một chảo chụp vào Tô Mạc lồng ngực. Tô Hằng vừa ra tay chính là tuyệt chiêu mạnh nhất. Hắn phải lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt hai, một chiêu đánh bại Tô Mạc, để cho Tô Mạc thấy rõ giữa hai người chênh lệch. Để cho hắn hiểu được lúc trước cuồng vọng, là buồn cười biết bao. Tô Mạc giơ tay lên, một quyền đánh về phía Tô Hằng móng tay. Tô Mạc không có thả ra võ hồn, cũng không có buộc phát ra chân khí, một quyền này bình bình đạm đạm. Thấy như vậy một màn Tô Hằng không khỏi cười nhạt. Phế vật này quả thực cuồng vọng không có giới hạn, cứ như vậy thuận tay một quyền, cũng muốn ngăn trở chính mình. Khả năng sao? Cho ta vỡ. Cuồng manh chân khí từ Tô Hằng trong tay nở rộ, Tô Hằng năm ngón tay, phảng phất biến thành năm cái ngân thương, hắn muốn một chảo bóp nát Tô Mạc quả đấm. Thế nhưng, sự thực lại với hắn muốn hoàn toàn bất đồng. Khi hắn móng tay đụng tới Tô Mạc quả đấm lúc, nhất thời cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới, trực tiếp đánh văng ra bàn tay hắn, đánh phía hắn lồng ngực. Ầm. Tô Mạc quả đấm, thành thành thật thật bắn trúng Tô Hàng lồng ngực, cuồng bạo như mánh thú lực lượng phun ra, kèm theo ken két xương ngực gây âm thanh, Tô Hàng trong nháy mắt bị đánh bay ra xa 5-6 mét, nặng nề mà đập trên mặt đất, tiên huyết ói không ngừng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đọng lại ở nơi nào. Tô Mạc, một quyền đánh bại Tô Hằng. Tứ trưởng lão Tô Thái, nhìn vẽ trên mặt đất Tô Hằng, sắc mặt dại ra. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tô Hằng căn bản là không có cách tiếp thu sự thật này, sắc mặt giữ tận quát, mới vừa giống hai câu, có phun ra búng máu tươi lớn. Ngươi há mồm bế miệng nói ta là phế vật, rắc rưởi, hiện tại ngươi ngay cả một quyền của ta đều không tiếp nổi, vậy ngươi chẳng phải là liền rắc rưởi cũng không bằng. Tô Mạc đi tới Tô Hằng trước người, ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống đối phương, châm chọc nói rằng. Ngươi! Tô Hằng sắc mặt tái xanh, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Còn ngươi nữa, Thứ trưởng lão, ngươi bây giờ còn cho là ta là phế vật sao? Các ngươi xem trọng thiên tài Tô Hằng, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, vậy hắn đây tính toán là cái gì? Ngẩng đầu, Tô Mạc lại liếc mắt nhìn tứ trưởng lão nói rằng. Bất quá là may mắn thắng Tô Hằng mà thôi, có cái gì tốt đắc ý? Tứ trưởng lão sắc mặt cùng xấu xí, nói, còn có 2 tháng chính là thành niên tộc hội, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết trong tộc thiên tài đứng đầu thực lực, ngươi chút thực lực ấy. Căn bản không đáng giá nhắc tới. May mắn sao? Tô Mạc mỉm cười, nói, con người của ta vận khí tương đối khá, nói không chừng tại thành niên tộc hội bên trên, cũng có thể may mắn thu được tốt thứ tự. Nói xong, Tô Mạc không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Chương 9, Thử Kim Các. Trong sân, Tô Mạc song quyền không ngừng vũ động, quyền phong gào thét, quyền ảnh tung bay. 3. Không khí chấn động không ngừng bên tai, Tô Mạc không ngừng ra quyền, cả người hoàn toàn đắm chìm trong quyền pháp bên trong. Tô Mạc đem tự thân tưởng tượng thành một vùng biển rộng, chân khí trong cơ thể chính là cái kia trong biển nước, quyền kinh như trong biển sóng biển, không ngừng phún ra ngoài. Một lúc lâu, Tô Mạc thu quyền đứng lặng. Xóa sạch bả mồ hôi chán, Tô Mạc ở trong viện ngồi xuống. Cựu trọng hải đảo quyền tu luyện, Tô Mạc tiến triển thần tốc, 2 ngày thời gian, đã đạt đến đại thành cảnh giới. Cựu trọng hải đảo quyền, tam trọng kinh lực vi nhập môn, ngũ trọng quyền kình vi chút thành tựu, thất trọng quyền kình vi đại thành. Tô Mạc hiện tại một quyền kích ra, đã có thể phát sinh thất trọng kinh lực, khoảng cách cựu trọng kinh lực viên mãn cảnh giới cũng không xa. Tô Mạc thực lực bây giờ, phối hợp với sức mạnh thân thể, đã hoàn toàn không sợ phổ thông luyện khí tứ trọng võ giả. Hắn vẫn chưa vội vã tu luyện trong nhẫn chữ vật bí tịch, đối hắn mà nói, hiện tại việc cấp bách là để thăng tự thân tu vi. Nhất định phải nghĩ biện pháp để thăng võ hồn đẳng cấp mới được. Tô Mạc nỉ non tự nói, hắn hiện tại luyện khí cùng luyện thể song tu, vạn tượng thần công đối với linh khí nhu cầu phi thường khổng lồ, nhân cấp tam giai võ hồn, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ. Căn bản theo không kịp hắn tu luyện nhịp điệu. Muốn đề thăng võ hồn đẳng cấp, chỉ có thôn phệ thú hồn cùng võ hồn. Thôn phệ võ hồn tạm thời nhất định là không thể thực hiện được, Tô Mạc không có khả năng chạy đi khắp nơi sát nhân, vậy thì chỉ có đi thôn phệ thú hồn. Muốn có được thú hồn, trừ chính mình đi liệp sát ở ngoài, còn có thể đi đủ mua, Lâm Dương thành các đại cửa hàng cũng có thú hồn bán ra. Chỉ là... thú hồn giá cả không thấp, tạm chờ cấp càng cao yêu thú, thú hồn giá cả càng cao. Theo Tô Mạc biết, bình thường luyện khí cảnh 3, tứ trọng yêu thú thú hồn, giá cả đều tại 20-30 lượng hoàng kim tả hữu. Chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc liền có chủ ý, đứng dậy hướng ra chủ phủ đi tới. Ha ha! Mạc Nhi, ngươi tới vừa lúc, vi phụ có việc muốn hỏi ngươi. Gia chủ trong phủ. Tô Hồng chứng kiến con trai mình, mỉm cười, hỏi, nghe nói ngươi 2 ngày trước, một chiêu đánh bại Tô Hằng. Ừm. Tô Mạc gật đầu. Ha ha. Tốt, không hổ là ta Tô Hồng con trai. Nghe được con trai chính miệng xác nhận, Tô Hồng cao hứng vô cùng, hắn biết Tô Mạc khả năng có chỗ kỳ ngộ, cũng không hỏi nhiều, chỉ là khích lệ nói, Mạc Nhi, ngươi tiếp tục cố gắng, coi như võ hồn đẳng cấp không cao, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, tương lai cũng có cực đại khả năng bước vào linh võ cảnh. Ừm. Đối, Mạc Nhi, ngươi tìm đến vi phụ, nhưng là có chuyện gì? Phụ thân, Hài Nhi có một chuyện muốn nhờ, mời phụ thân cần phải bằng lòng. Tô Mạc trịnh trọng nói. Chứng kiến Tô Mạc trịnh trọng như vậy, Tô Hồng khẽ run, nói rằng, Mạc Nhi, cùng vi phụ còn khách khí như vậy. Có chuyện gì ngươi nói đi, chỉ có vi phụ có thể làm được, tuyệt không chối từ. Phụ thân, ta nghĩ muốn 10000 lượng hoàng kim. Tô Mạc nói. Sau khi nói xong, Tô Mạc tâm thần bất định nhìn Tô Hồng, rất sợ phụ thân cự tuyệt. 10000 lượng hoàng kim cũng không phải là cái số lượng nhỏ, toàn bộ Tô gia 1 năm thu nhập cũng mới 10000 lượng hoàng kim tả hữu, 10000 lượng, muốn vượt lên trước Tô gia 1 tháng thu nhập. Tô Mạc nếu vẫn trước đây thiên tài thân phận, muốn 10000 lượng hoàng kim, không có có khó khăn gì. Nhưng hắn hiện tại trong mắt mọi người, chỉ là một nhân cấp nhất giai võ hồn phế vật, coi như là Tô Hồng nên vì hắn điều lấy 10000 lượng hoàng kim, cũng sẽ đối mặt trong tộc áp lực thật lớn. Tô Mạc sở dĩ công phu sư tử ngoạn, chính là muốn đi mua đại lượng thú hồn, chỉ cần có đủ quá nhiều thú hồn, hắn võ hồn đẳng cấp là có thể nhanh chóng tăng vọt, theo tới, chính là tu luyện tốc độ bạo tăng. Tô Hồng sửng sốt, quan sát tỉ mỉ Tô Mạc liếc mắt, xác định Tô Mạc không đang nói đùa sau đó, trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu nói, Mạc Nhi, ngươi ở nơi này chờ chốc lát, vi phụ chính là liền hồi. Nói xong, Tô Hồng liền bước nhanh mà rời đi. Hắn không có tìm hỏi Tô Mạc, muốn nhiều tiền như vậy tác dụng gì, bởi vì hắn tin tưởng con mình. Tô Mạc lặng lặng đợi, quả nhiên, không bao lâu Tô Hồng liền trở về. Mạc Nhi, đây là 10000 lượng hoàng kim kim phiếu, ngươi cầm đi. Tô Hồng trực tiếp đưa cho Tô Mạc mấy tờ kim phiếu. Cầm 10000 lượng kim phiếu, Tô Mạc thở sâu, nói, phụ thân, 2 tháng sau đó thành niên tộc hội, ta sẽ không để cho người thất vọng. Bắt được 10000 lượng hoàng kim kim phiếu sau đó, Tô Mạc liền rời đi Tô gia, hướng trong thành phường thị đi tới. Sau nửa canh giờ, Tô Mạc liền tới đến một chỗ thật lớn cửa hàng trước, cửa hàng trên cửa lớn, mạ vàng trên tấm biển, Tử Kim Các 3 chữ to rồng bay phượng múa. Tử Kim Các là 1 tòa 3 tầng lầu các, chiếm diện tích 100 mẫu, là Lâm Dương thành lớn nhất cửa hàng, chỉ cần ngươi có tiền, vô luận là công pháp, đan dược vẫn là vũ khí các loại, tất cả cùng tu luyện tương quan vật phẩm, ngươi cũng có thể ở bên trong mua được. Có người nói, Tử Kim Các bối cảnh cực đại, một phần của một cái đại thương hội, tại Thiên Nguyệt Quốc rất nhiều thành trì đều là phân cát. Cho nên, Tử Kim Các tại Lâm Dương thành địa vị phi thường siêu nhiên, coi như là Tô gia cùng Ngụy gia, đều không dám tùy tiện trêu chọc. Vị công tử này, xin hỏi ngươi có gì cần trợ giúp? Tô Mạc đi vào Tử Kim Các, một người tuổi còn trẻ thị nữ xinh đẹp cung kính hỏi. Ta muốn mua thú hồn. Tô Mạc trực tiếp nói. Mua thú hồn. Cái kia xin ngài đi theo ta. Thị nữ xinh đẹp dẫn đường, rất nhanh, Tô Mạc đi tới một chỗ chuyên môn bán thú hồn quầy hàng. Trên quầy là một vị áo xám lao giả, nhìn thấy Tô Mạc sau đó, cười hỏi, vị công tử này, không biết ngài yêu cầu mua gì cấp bậc thú hồn? Nhất cấp trung giai thú hồn đều là giá cả bao nhiêu? Tô Mạc hỏi, cái gọi là nhất cấp trung giai thú hồn, chỉ là nhất cấp bên trong tam trọng yêu thú chi hồn, cũng chính là nhất cấp tứ trọng, nhất cấp ngũ trọng cùng nhất cấp lục trọng yêu thú. Nhất cấp tứ trọng thú hồn bán 30 lượng hoàng kim, nhất cấp ngũ trọng thú hồn bán 50 lượng hoàng kim, nhất cấp lục trọng thú hồn 100 lạng vàng. Lao giả nói, cái kia cho ta cầm 200 cái nhất cấp ngũ trọng thú hồn. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, Tô Mạc trước đó tại U Phong Sơn Mạch thôn vệ không ít thú hồn, tự nhiên biết thú hồn đẳng cấp càng cao, sau khi cắn nuốt hiệu quả càng tốt. Bất quá, cái này thú hồn giá cả, mỗi cao một trọng đều tăng lên gấp bội, mà hắn võ hồn hiện tại mới tam giai, nhất cấp ngũ trọng thú hồn đủ hắn sử dụng. Cái gì? Lão giả nghe được Tô Mạc nhất thời sững sờ, không xác định nói, ngươi nói. Ngươi muốn mua 200 cái nhất cấp ngũ trọng thú hồn.
Không sai, có vấn đề gì không?
Tô Mạc hỏi.
Lớn như vậy khoản giao giờ FGBBGG 5 dịch lão hủ vô pháp làm chủ, ta muốn đi thông chi các chủ, công tử chờ chốc lát.
Lão giả nói xong, liền vội vội vã hướng Tử Kim các hậu viện đi tới.
Tô Mạc bất đắc dĩ, chỉ có thể lặng lặng đợi.
Không bao lâu, lão giả vội vã phản hồi, đối Tô Mạc nói, vị công tử này, các chủ cho mời.
Dẫn đường.
Tô Mạc nói.
Tử Kim các hậu viện, chính là một tòa cỡ nhỏ phủ đệ, Tô Mạc theo lão giả đi vào hậu viện một tòa trong thiên điện.
Vừa mới đi vào thiên điện, Tô Mạc đột nhiên ngơ ngẩn.
Chỉ thấy trong điện ngồi một cái nữ nhân, một cái vô cùng nữ nhân xinh đẹp.
Cô gái này là một cái 27-28 tuổi tả hữu thiếu phụ, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt quyến rũ, da thịt trắng nõn như tuyết, người mặc một bộ hồng sắc bó sát người quần mỏng, đưa nàng cái kia đấy đà vóc người hoàn mỹ buộc vòng quanh tới.
Đây là một cái thành thục quyến rũ, xinh đẹp tuyệt thế vưu vật.
Nàng chính là Tử Kim các chủ Lạc Huyên.
Chương 10, Lạc Huyên.
Tô thiếu gia, hoan nên quang lâm chúng ta Tử Kim các.
Lạc Huyên khẽ cười duyên, toàn thân đều tản ra mê người khí tức, liền thanh âm nói chuyện, cũng lộ ra từng tia quyến rũ.
Tô Mạc nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, thầm mắng mình định lực kém, cư nhiên suýt chút nữa bị đối phương mê hoặc.
Bất quá, cô gái này thật là nhân gian cực phẩm. Coi như là kiếp trước, Tô Mạc cũng rất ít nhìn thấy bực này khí chất nữ nhân.
Tô thiếu gia mời ngồi.
Lạc Huyên mày liễu nhẹ nhàng vẩy một cái, không khỏi đối Tô Mạc xem trọng vài phần.
Nàng đối dung mạo của mình phi thường tự tin, bên ngoài người nam nhân nào nhìn thấy nàng, không phải như si mê như say xưa, mặt giống như chư bát giới.
Mà cái chỉ có 14-15 tuổi thiếu niên, nhưng chỉ là hơi chút sửng sốt một chút. Liền khôi phục lại.
Đa tạ các chủ.
Tô Mạc can vị, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc, không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhận biết mình.
Bất quá, muốn đánh nhau mình bây giờ cũng là danh tiếng bên ngoài, Tô Mạc nhất thời nhưng.
Ha ha.
Tô thiếu gia đừng có khách khí như vậy, ta họ Lạc, so ngươi hư trường vài tuổi, ngươi có thể gọi ta Lạc tỷ tỷ.
Lạc Huyên trên mặt thủy chung mang theo mị hoặc chúng sinh nụ cười.
Tô Mạc sững sờ, lập tức gật đầu.
Lạc Huyên tiếp tục nói, nghe nói Tô thiếu gia muốn mua 200 cái nhất cấp ngũ trọng thú hồn, bất quá, hiện tại trong các chỉ có 150 cái nhất cấp ngũ trọng thú hồn, còn lại 50, không biết Tô thiếu gia có thể nguyện dùng hắn đẳng cấp thú hồn thay thế.
Vậy chỉ dùng nhất cấp tứ trọng thú hồn A.
Tô Mạc nói rằng, cái này hắn ngược lại không sao cả. Nhất cấp tứ trọng thú hồn mặc dù hiệu quả suýt chút nữa, nhưng có thể liều dùng đến bổ sung.
Ừm.
Lạc Huyên gật đầu, xuất ra một cái xám lạnh túi, đưa cho Tô Mạc.
Nơi này là 150 cái nhất cấp ngũ trọng thú hồn, cùng 85 cái nhất cấp tứ trọng thú hồn, thu ngươi 1 vạn lượng hoàng kim.
Mặt khác, cái túi đựng đồ này xem như là nô gia tặng cho Tô thiếu gia.
Tô Mạc ngẩn ra. Không nghĩ tới cô gái này hào phóng như vậy.
Túi đựng đồ này cũng không tiện nghi, cấp thấp nhất túi đựng đồ cũng đáng 700-800 lượng hoàng kim.
Ha ha!
Vậy ta liền cảm tạ Lạc tỷ tỷ.
Tô Mạc không có kiểu tình, nhận lấy túi đựng đồ.
Lấy lòng thú hồn sau đó, Tô Mạc không có ở lâu, liền cáo tử rời đi.
Tiểu thư, có người nói cái này Tô gia thiếu chủ. Chỉ là một người cấp nhất giai dục xỉ võ hồn phế vật, ngươi vì sao?
Một cái lao hổ vô thanh vô tức xuất hiện ở trong điện, cau mày hỏi.
Từ bà, cái này Tô Mạc cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, ta có thể cảm giác được, hắn khí huyết phi thường cường đại, viễn siêu đồng cấp bậc võ giả.
Ngay tại Tô Mạc tại Tử Kim các mua thú hồn lúc, Tô gia phòng nghị sự, đang ở cử hành một trận hội nghị.
Đại trưởng lão, ngươi khởi xướng cái hội nghị này, có chuyện gì quan trọng thương nghị?
Tô Hồng Bưng ngồi ở chủ vị phía trên, liếc mắt nhìn đại trưởng lão, hỏi.
Gia chủ, ta nghe tài vật đường nói, ngươi hôm nay từ tài vụ đường điều lấy 1 vạn lượng hoàng kim,
không biết số tiền này ngươi là cần tại nơi nào. Đại trưởng lão Tô Nhạc, là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, khuôn mặt tối tăm, hội nghị ngay từ đầu, liền chất vấn gia chủ Tô Hồng. Tô Nhạc làm Tô gia đại trưởng lão, bất luận là thực lực bản thân, vẫn là gia tộc địa vị, đều là chỉ lần này Vu gia chủ tồn tại. Tại Tô gia, cũng chỉ có đại trưởng lão một người, mới dám dạng này nói chuyện với Tô Hồng. Cái này một vạn lượng hoàng kim, là cho Tô Mạc mua tài nguyên, trợ nàng dùng để tu luyện. Tô Hồng vẫn chưa giấu giếm, thản nhiên nói rằng. Cái gì? Đại trưởng lão sửng sốt. Tất cả trưởng lão đều sửng sốt. Tô Hồng, ngươi điên ư? Đại trưởng lão dẫn đầu phản ứng kịp, đang đứng lên, gầm hét lên. Tô Hồng, ngươi cư nhiên cầm một vạn lượng hoàng kim, đi bồi dưỡng ngươi phế vật kia con trai, ngươi thân là gia chủ. Lại chỉ cố con trai mình, Tô gia lại không phải là các ngươi hai cha con Tô gia, ngươi dựa vào cái gì cầm một vạn lượng hoàng kim, đi bồi dưỡng con trai ngươi. Ta kiên quyết không đồng ý. Không sai, Tô Mạc hiện tại chính là một cái phế vật, căn bản không đáng tốn hao lớn như vậy đại giới bồi dưỡng. Tứ trưởng lão Tô Thái chặt phụ họa theo nói. Đối, gia chủ, ngươi chỉ vì con trai mình, tư tâm quá nặng. Vì bồi dưỡng mình phế vật con trai, cư nhiên lãng phí vạn lượng hoàng kim. Sau đó, hơn mấy vị trưởng lão lần lượt mở miệng, đều là ứng hòa đại trưởng lão. Nói xong chưa? Thẳng đến không có ai nói tiếp, Tô Hồng mới nhàn nhạt liếc tất cả trưởng lão liếc mắt. Một vạn lượng hoàng kim, ta đã tiêu hết, việc này đến đây kết thúc, không có nói chuyện, liền đều tản ra à. Cái gì? Nhanh như vậy liền tiêu hết. Mọi người ngạc nhiên. Đại trưởng lão sắc mặt tái xanh. Con của hắn Tô Vũ, thức tỉnh ra nhân cấp ngũ giai võ hồn, được xưng Tô gia đệ nhất thiên tài, một tháng tài nguyên tu luyện, cộng thêm tiền lương các loại, cũng mới hơn ngàn lượng hoàng kim. Mà Tô Mạc một cái phế vật, lại tùy tùy tiện tiện có được vạn lượng hoàng kim. Thành công mua được thú hồn, Tô Mạc trong lòng vô cùng hưng phấn, khẩn cấp hướng gia tộc chạy đi. Hắn rất chờ mong, thôn phệ những thứ này thú hồn sau đó, hắn võ hồn có thể tấn chức đến mức nào. Ân, đề thăng tới nhân cấp lục giai hẳn không có vấn đề. Tô Mạc nghĩ như thế đến. Ha ha! Cô nàng, cùng bản thiếu gia, về sau mỗi ngày đều có thể cho ngươi phiêu phiêu dục tiên. Ngươi tránh ra. Thao, nhỏ, không được cho thể diện mà không cần, bản thiếu gia có thể coi trọng ngươi. Là ngươi phúc khí. Đúng lúc này, một hồi xảo tạp thanh âm truyền đến, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, ba cái thiếu niên vây quanh một cái thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ mặc áo lam kia dung nhan thanh lệ, da thịt trắng loãng, dáng người thức tha, đẹp vô cùng. Mà ba cái kia thiếu niên, dẫn đầu một cái 16-17 tuổi tả hữu, sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, lúc này chính nhất khuôn mặt dâm tà nhìn trước mắt thiếu nữ. Thiếu nữ áo lam mặt mang vẻ sợ hãi, thế nhưng bị mấy người vây quanh, căn bản chạy trốn không. Hắc hắc! Bản thiếu gia nhìn ngươi có thể chạy đằng nào. Bệnh trạng thiếu niên dâm cười một tiếng, tự tay thì đi bắt thiếu nữ tay. 3. Đúng lúc này, một bàn tay chợt đưa ra, trực tiếp bỏ qua tay hắn. Con mẹ nó, cái kia không có mắt đồ vật, dám quản bản thiếu gia chuyện. Thiếu niên gầm lên một tiếng. Quay đầu nhìn lại, nhất thời cười, nha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Tô gia đệ nhất thiên tài a. Thiếu niên vẻ mặt vẻ chế nhạo, cố ý đem thiên tài hai chữ cắn rất nặng. Không sai, người tới chính là Tô Mạc. Thanh thanh ngươi qua đây. Tô Mạc ý bảo thiếu nữ đứng ở phía sau mình. Thiếu nữ áo lam này, cũng là Tô gia con cháu, tên là Tô Thanh Thanh, Tô Mạc mặc dù cùng nàng không phải rất thuộc. Nhưng là nhận thức. Tô gia con cháu bên ngoài chịu đến khi dễ, Tô Mạc đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tô Mạc đại ca. Tô Thanh Thanh chứng kiến Tô Mạc, phảng phất chứng kiến cứu tinh, vội vàng trốn được Tô Mạc phía sau. Dưới ban ngày ban mặt, đùa giỡn dân nữ, cũng chỉ có ngươi Ngụy Lâm có thể làm được tới. Tô Mạc đối bệnh trạng thiếu niên cười lạnh nói. Bệnh trạng thiếu niên tên là Ngụy Lâm. Chính là Ngụy gia gia chủ con thứ. Người này tại Lâm Dương Thành có thể nói là tiếng xấu vang rền, ỷ có Ngụy gia chỗ dựa, khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm. Không biết có bao nhiêu nữ tử bị hắn đạp hư. Ngươi một cái phế vật, cũng dám quản bản thiếu gia chuyện, đơn giản là sống không kiên nhẫn. Ngụy Lâm vẻ mặt cuồng ngạo. Ngươi nói ta phế vật. Tô Mạc sầm mặt lại, hiện tại hắn đối phế vật hai chữ này đã phát cáu. Không sai, nhân cấp nhất giai võ hồn, chẳng lẽ còn không phải phế vật. Ngụy Lâm khinh thường nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là bả Tô Thanh Thanh giao cho ta, cũng quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai, lại gọi ta ba tiếng ra ra, ta liền tha cho ngươi một cái mạng, hai là ta cắt đứt ngươi tứ chi, lại đem Tô Thanh Thanh mang đi. Ngụy Lâm hôm nay đối Tô Thanh Thanh là nhất định phải được, hắn đối Tô Thanh Thanh xinh đẹp thèm nhỏ dãi đã lâu, hôm nay rốt cục chờ đến cơ hội, làm sao nguyện ý buông tha. Tô Thanh Thanh mặc dù là người nhà họ Tô, nhưng chỉ là Tô gia con em bình thường, phụ mẫu tại Tô gia cũng không có cái gì địa vị, coi như hắn đem đối phương mạnh mẽ lực kiếp, cũng không sẽ có phiền toái gì. Dập đầu nhận sai. Gọi ba tiếng ra ra. Tô Mạc trong mắt sát khí bùng lên, cái này người nhà họ Ngụy đều một cái đức hạnh sao. Như thế ưa thích người khác cho hắn dập đầu, Ngụy Long như vậy, cái này Ngụy Lâm cũng là như vậy. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, tại trước mắt ta tiêu thất, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tô Mạc thanh âm lạnh lùng. Ba người này, hắn căn bản không để vào mắt. Chứ Ngụy Lâm là luyện khí tứ trọng tu vi ở ngoài. Hắn hai cái người hầu đều là luyện khí tam trọng tu vi. Cái gì? Ngụy Lâm sững sờ, chợt khinh thường nói, tự gánh lấy hậu quả. Chỉ bằng ngươi một cái phế vật, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Hai người các ngươi, lên cho ta, không nên đánh chết hắn, cắt đứt tứ chi là được. Ngụy Lâm phân phò nói, hắc hắc, nhị thiếu gia yên tâm, giao cho chúng ta. Hai cái người hầu nhe răng cười một tiếng. Hướng Tô Mạc phóng đi. Chương 15, huyết đao trại. Lâm Dương Thành 80 dặm bên ngoài, lục ấm trên đường nhỏ. Tô Mạc lưng đeo trường kiếm, triển khai thân pháp, cấp tốc hướng Ú Phong Sơn Mạch chạy đi. Ú Phong Sơn Mạch cách Lâm Dương giờ gờ cờ cờ 5 mỏ thành có hơn 100 dặm, lấy Tô Mạc tốc độ, chừng nửa canh giờ liền có thể đến. Ừm, thật là nồng nặc huyết tinh khí. Cấp tốc chạy đi Tô Mạc nhướng mày. Hắn nhạy cảm giác được, phù cận trong không khí phiêu đãng nồng nặc mùi máu tanh. Chuyện gì xảy ra? Lấy ở đâu nồng đậm như vậy huyết tinh khí? Tô Mạc dừng bước lại, chỉ hơi trầm ngâm, liền theo mùi máu tươi khí tức mà đi, muốn nhìn một chút đến chuyện gì xảy ra. Sau một lát, Tô Mạc trong tầm mắt xuất hiện một thôn trang không lớn, ước chừng bách hộ người ta. Nhưng lúc này, toàn bộ thôn trang rách nát không chịu nổi, đại lượng phong ốc sụp đổ, trong thôn trang lung tung nằm đầy thi thể. Tinh hồng tiên huyết, nhiễm hồng đại địa, máu chảy thành sông, như tu la địa ngục. Nồng nặc mùi máu tanh, chính là từ chỗ này trong thôn trang tản ra. Đây là Tô Mạc kinh hãi, mặc dù hắn gặp qua sóng to gió lớn, cũng bị trước mắt một màn khiếp sợ tột đỉnh. Người nào ác độc như vậy? Cư nhiên tàn sát toàn bộ thôn trang. Tô Mạc lửa giận trong lòng bốc lên, trong con ngươi hàn quang lấp lóe. Thở sâu, Tô Mạc bay người lên trước, đi vào trong thôn trang. Toàn bộ thôn trang hoàn toàn tĩnh mịch, lung tung thi thể, tản mát cụt tay cụt chân, tinh hồng tiên huyết, để cho người ta buồn nôn. Trong thi thể, cũng không thiếu phụ nữ già yếu và trẻ nít, Tô Mạc liền thấy cách đó không xa bên tường. Một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương, bị một đao đâm xuyên thân thể, té ở huyết phách bên trong. Đây hết thể tất cả, để cho Tô Mạc trong lòng vô cùng phẫn nộ, sắc mặt âm trầm như nước. Người nào cư nhiên như thế mất đi nhân tính? Làm ra bực này nhân thần cộng phẫn sự tình. A. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ thân tiếng rên vào Tô Mạc trong tai. Tô Mạc giật mình. Nhanh chóng hướng thanh nguyên chỗ chạy đi, không bao lâu, hắn liền tại một chỗ sụp đổ trong phế tích, chứng kiến một vị tóc hoa dâm lão giả. Lão giả đầy người tiên huyết, nửa người đều bị áp chế phế tích hạ, bị thương rất nặng, nhưng còn sống. Lão nhân gia, ngươi thế nào? Tô Mạc vội vàng tiến lên, mang ra phế tích, đem lão giả đỡ dậy. Chỉ thấy, lão nhân phần bụng bị lưỡi dao mở ra, ruột đều chảy ra, hiển nhiên là không sống được. Làm bậy a, lão thiên gia bất công a. Ô ô, lão giả vẻ mặt hốt hoảng, gào khóc. Lão nhân gia, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tô Mạc hỏi. Chốc lát, lão nhân đình chỉ khóc, ánh mắt dần dần thanh minh. Tiểu huynh đệ, mau cứu tôn nữ của ta. Van cầu ngươi mau cứu tôn nữ của ta. Lão nhân nhìn Tô Mạc, đột nhiên nắm chặt ở tay hắn, vẻ mặt cầu xin. Lão nhân gia, ngươi đừng vội. Ngươi nói cho ta biết cái này đến là chuyện gì xảy ra. Tô Mạc hỏi. Là huyết đao trại. Là huyết đao trại đám xuất sinh này, cướp sạch thôn chúng ta, còn giết sạch tất cả thôn dân. Lão nhân vẻ mặt bi phẫn, trong con ngươi để lộ ra không gì sánh được oán hận. Là huyết đao trại. Tô Mạc hai mắt chút ngưng, cái này huyết đao trại hắn ngược lại là có chỗ nghe thấy. Nghe nói là Lâm Dương Thành bên ngoài mấy trăm dặm một cổ sơn tặc đội, người đông thế mạnh, thủ đoạn độc ác, bình thường cướp đốt giết hiếp. Bất quá, cái này huyết đao trại mặc dù không chuyện ác nào không làm, nhưng cũng vô cùng tự biết mình, hơi chút cường đại điểm thế lực, bọn họ từ trước tới giờ không trêu chọc, chỉ đối một ít nhỏ yếu người hạ thủ. Cho nên, huyết đao trại mới có thể tung hoành nhiều năm, mà không có bị tiêu diệt. Bọn họ lại có bao nhiêu người? Đều có thực lực gì? Tô Mạc trong mắt một mảnh dày đặc, trong lòng buộc phát ra sát cơ ngập trời. Bọn họ người cũng không nhiều, chỉ có một tiểu đội, 20 người tả hữu, bất quá trên cơ bản đều là luyện khí cảnh tam trọng ở trên cao thủ, thực lực rất cường đại. Lão giả đổ máu quá nhiều, thanh âm càng ngày càng suy yếu, thôn chúng ta chỉ có 5 cái luyện khí cảnh cường giả. Căn bản không phải đối thủ của bọn họ, rất nhanh thì bị bọn họ giết sạch. Tiểu huynh đệ, ngươi mau cứu tôn nữ của ta bị bọn họ lao đi, chỉ cần ngươi có thể cứu nàng, ta kiếp sau làm trâu ngựa cho ngươi. Lão nhân hướng Tô Mạc cầu xin, cũng không để ý Tô Mạc thực lực như thế nào, có thể hay không chiến thắng đám kia giặc cướp. Bất quá, hắn cũng có thể nhìn ra. Tô Mạc y phục trên người tương đối đẹp đẽ quý giá, nhất định là một cái con em đại gia tộc, nhất định có thể cứu hắn tôn nữ. Lão nhân gia, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem tôn nữ của ngươi cứu ra. Tô Mạc trùng điệp gật đầu. Lúc này, trong lòng hắn có chút phức tạp, cái này chính là cái thế giới này bản chất, kẻ yếu chỉ có thể mặc cho người tàn sát ngược, cường giả có thể tùy ý làm bậy. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Trên mặt lão nhân rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, sau đó, ngẹo đầu, liền lúc đó tử vong. Huyết đao trại sao? Tô Mạc đứng dậy, song quyền nắm chặt, hai đầu lông mày đều là sát khí, các người đám người kia cặn bã, căn bản cũng không nên sống trên thế giới này. Chợt, Tô Mạc lách mình ly khai, theo ngoài thôn giấu vó ngựa truy đuổi mà đi. Thôn này mới vừa bị cướp sạch không lâu. Huyết đao trại người hẳn là vẫn chưa đi xa. Tô Mạc muốn đi đem đám xuất sinh này toàn bộ giết chết. Điều khiển. Một đội huyết đao trại sơn tặc, đang ở thúc giục dưới hông chiến mã, chạy ở trong núi trên đường nhỏ. Đám sơn tặc này đi được không phải rất nhanh, bởi vì bọn họ trong đội ngũ, còn mang theo 20-30 cô gái. Đám nữ tử này, lớn tuổi có 30-40 tuổi phụ nữ. Tuổi còn nhỏ có 12-13 tuổi thiếu nữ, bất luận là phụ nữ vẫn là thiếu nữ, mỗi cái đều có chút tư sắc. Các huynh đệ, nghỉ ngơi tại chỗ chốc lát, cơm nước xong lại đổi đường. Thân hình cao to sơn tặc đội trưởng, hướng thủ hạ hạ lệnh. Rất nhanh, đám này giặc cướp dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ, giấy lên lửa trại, nướng lên món ăn thôn quê. Một đoàn nữ nhân, cũng bị bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Hắc hắc! Không nghĩ tới lúc này đây đi ra, cư nhiên lấy được nhiều như vậy món hàng tốt, ta đều có chút không kịp đợi. Một gã sơn tặc vẻ mặt dâm cười, nhìn về phía đám nữ tử này ánh mắt, để lộ ra đỏ lỏa lỏa dục vọng. Ha ha! Hơn một tháng không gặp thức ăn mặn, lần này trở về, huynh đệ chúng ta đều có thể hảo hảo thoải mái. Một vị khác trên mặt có mặt sẹo sơn tặc cười ha ha một tiếng, ánh mắt dừng lại ở một người trong thanh y thiếu nữ trên người, vẻ mặt dâm quăm nói, nha đầu này thực sự là cực phẩm a. Mã Đức, lao tử lớn như vậy, còn không có gặp qua như thế chính nữ. Đám nữ tử này bên trong, có một cái 14-15 tuổi thanh y hề thiếu nữ dung mạo cực kỳ xuất chúng, của mọi người nữ tử bên trong như hạc giữa bầy gà, có chút làm người khác chú ý. Thiếu nữ mặc dù mặc một mạc, nhưng như trước che lấp không để cho cái kia như thanh liên nở rộ khí chất. Hừ! Mã Lao Tam, ngươi nếu là không muốn chết, cũng không cần đánh nàng chú ý, nha đầu này, ta nhưng là chuẩn bị đi trở về hiến cho trại chủ. Sơn tặc đội trưởng ánh mắt băng lãnh, máng. Hắc hắc, nếu là muốn tặng cho trại chủ, ta đương nhiên sẽ không ra tay. Mặt thẻo sơn tặc nghĩ đến trại chủ hung tàn, không khỏi lạnh run, lập loẹt cười. Bạch bạch bạch. Hả? Đúng lúc này, bên trong một gã thiếu phụ, thừa dịp bọn sơn tặc không chú ý, nhấc chân chạy, trong chớp mắt liền chạy ra ngoài xa mấy chục thước. Hắc hắc. Đội trưởng. Cái này con quỷ nhỏ liền giao cho ta. Mặt thèo sơn tặc cười lạnh một tiếng, khẩn cấp nhanh chóng đuổi theo, không bao lâu, hắn chịu trói ở tên kia thiếu phụ. Ha ha! Con quỷ nhỏ, tại lao tử trong tay còn muốn chạy, lao tử hiện tại liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Mặt thèo sơn tặc vẻ mặt râm cười, đem tên này thiếu phụ kéo vào bên cạnh trong bụi cỏ. A! Mặt thèo sơn tặc mới vừa gia nhập bụi cỏ không bao lâu, liền từ trong bụi cỏ chuyển ra kêu to một tiếng. Chương 16, Tô Mạc thực lực. Ha ha! Mã Lao Tam có phải hay không hư? Cái này mới vừa đi vào, liền xong việc. Ha ha! Tiểu tử này thật là một phế vật, ta xem hắn về sau còn dám tại trước mặt chúng ta khoác lác bước. Nghe nói trong bụi cỏ tiếng kêu, bọn sơn tặc không khỏi cười mắng. Nhưng là, bọn họ sắc mặt rất nhanh thì thay đổi. Bởi vì, các loại, chờ, một lúc lâu, còn không thấy mặt thẻo sơn tặc từ trong bụi cỏ đi ra. Trong bụi cỏ hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Mã Lao Tam tại sao vẫn chưa ra? Bọn sơn tặc vẻ mặt vẻ nghi hoặc. Mã Lao Tam. Có sơn tặc lớn tiếng la lên, nhưng trong bụi cỏ như trước không tiếng động. Hai người các ngươi. Qua xem thử xem. Sơn tặc đội trưởng đối lấy bên người hai cái sơn tặc hạ lệnh. Hai người này đối mặt liếc mắt, đứng dậy hướng bụi cỏ đi tới. Rất nhanh, hai người liền đi vào trong bụi cỏ. Thế nhưng, hai người này đi vào bụi cỏ sau đó, còn như đá ném vào biển rộng, không còn có nửa điểm tiếng động, cùng mặt thẻo sơn tặc tình huống không có sai biệt. Giờ khắc này, bọn sơn tặc cũng không ngồi yên được nữa. Nhao nhao đứng lên, sắc mặt ngưng trọng. Mã Đức, chuyện gì xảy ra? Thao, kỳ lạ. Hừ. Lao tử ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám tại chúng ta huyết đao chạy trước mặt giả thần giả quỷ. Sơn tặc đội trưởng sắc mặt lạnh lạnh, hét lớn một tiếng, nói, lưu hai người trông coi mấy bọn đàn bà này, người khác theo ta qua xem thử xem. Ken. 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 Vũ khí ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, tất cả sơn tặc đều rút tay ra bên trong cương đao, chuyển hình quạt từng bước hướng cách đó không xa bụi cỏ xuống lại mà đi. Hô! Hô! Không ít sơn tặc hô hấp nặng nề, vẻ mặt cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng phó đến nguy hiểm. Rất nhanh, bọn sơn tặc đi vào trong bụi cỏ, đập vào mắt chỗ, rõ ràng là ba bộ đã không thành nhân dạng thi thể nằm ở trong bụi cỏ. Chính là mặt thèo sơn tặc, cùng với sau đó tới kiểm tra hai gã sơn tặc. Lúc này, cái này ba bộ thi thể đã hoàn toàn không thành nhân dạng, ba người gầy như quét ủi, toàn thân khí huyết khô héo, nhất định chính là ba bộ thây khô. Nếu như không phải xem trên người bọn họ y y phục, bọn sơn tặc căn bản nhận rõ không ra, cái này ba bộ thi thể là bọn hắn đồng bạn. T. 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 Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, may là những sơn tặc này thủ đoạn độc ác, giết người như ngóe, lúc này, cũng toàn bộ đều là sắc mặt kịch biến. Cái này, Chẳng lẽ là có hấp huyết cương thi? Có sơn tặc nhịn không được lên tiếng nói. Nhưng là bọn họ xem một vòng, xung quanh cũng không bất kỳ động tĩnh nào. Không đúng, bọn họ là bị người chém giết, các ngươi xem bọn hắn cái cổ. Có mắt tiêm sơn tặc chú ý tới ba người cái cổ, nơi đó đều là có một đạo nhàn nhạt vết máu. Một kiếm đứt cổ. Ba người đều là như vậy. Đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Hai tiếng tiếng kêu thảm thiết, từ phía sau bọn họ cách đó không xa truyền tới. Theo tới, chính là đám kia nữ tử hoảng sợ tiếng thét chói tai. Không tốt. Bọn sơn tặc cả kinh, vội vàng phản hồi. Chợt, bọn sơn tặc liền nhìn thấy lưu lại trông coi hai gã đồng bạn, té trên mặt đất. Mà ở bên cạnh hai người, đang đứng thẳng một cái 14-15 thanh tú thiếu niên. Thiếu niên cầm trong tay rỉ máu trường kiếm, chính nhất mặt lạnh mạc nhìn bọn họ. Cái kia một đám nữ tử, chứng kiến bỗng nhiên lao ra một cái thiếu niên, nhanh chóng liền sát hai người, sợ đến thét chói tai không thôi. Các ngươi đừng sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Thiếu niên quay đầu, đối đám nữ tử này nói rằng, thiếu niên này không phải người khác, chính là Tô Mạc. Trước đó, hắn truy tung mà đến. Chứng kiến mặt thẻo sơn tặc đem tên kia thiếu phụ kéo vào bụi cỏ, muốn đi chuyện cầm thu kia, liền quả đoán từ phía sau tiến nhập bụi cỏ, đem mặt thẻo sơn tặc đánh chết, cứu tên kia thiếu phụ. Chợt, hắn lại đem sau tới hai gã sơn tặc đồng dạng chém giết. Đồng thời, Tô Mạc đem ba người chém giết sau đó, thôn phệ ba người toàn thân khí huyết. Cái kia ba gã sơn tặc đều là luyện khí tam trọng tu vi. Một tiếng khí huyết phi thường cường đại, Tô Mạc sau khi cắn nuốt tất cả đều luyện hóa thành chân khí bản thân, tu vi tăng nhiều, tốc hành luyện khí tam trọng cảnh giới đỉnh phong. Sau đó, những sơn tặc này tới kiểm tra, hắn liền lại tha trở về, đem trông coi hai người đánh chết. Như vậy, không cần tốn nhiều sức, Tô Mạc liền sát năm người. Ngươi là ai, cư nhiên dám cùng chúng ta huyết đào trại là địch? Sơn tặc đội trưởng ánh mắt băng lãnh, quan sát tỉ mỉ Tô Mạc. Giết các ngươi người, hôm nay, các ngươi một cái cũng sống không. Tô Mạc trong con ngươi dày đặc, trên người sát khí cực kỳ dày đặc. Hừ, chỉ bằng ngươi. Luyện khí đỉnh cao tầng 3 tu vi, cũng muốn giết chúng ta. Sơn tặc đội trưởng cảm thụ được Tô Mạc tu vi khí tức, khinh thường cười nhạt, hướng thủ hạ ý bảo một tiếng. Nhất thời bọn sơn tặc đem thiếu niên bao vây lại. Sơn tặc đội trưởng chính là luyện khí ngũ trọng tu vi, thực lực cường đại không gì sánh được, hơn nữa bọn họ trong đội ngũ, vẫn là 3-4 người là luyện khí tứ trọng tu vi, người khác thì toàn bộ đều là luyện khí tam trọng tu vi. Thực lực như thế, hắn đương nhiên sẽ không sợ một cái luyện khí đỉnh cao tầng 3 mao đầu tiểu tử. Bất quá, lời tuy như vậy, sơn tặc đội trưởng vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, dù sao, vừa rồi hắn ba cái thủ hạ tử trạng cực kỳ quỷ dị, hầu như toàn bộ thành thây khô. Hơn nữa, thiếu niên này có thể vô thanh vô tức giết chết mấy người, thực lực cũng không thể khinh thường. Có thể hay không giết các ngươi, chờ sau đó ngươi liền có thể biết. Tô Mạc nết miệng lên một tia khát máu nụ cười, thôn vệ khí huyết mang đến chỗ tốt. Để cho toàn thân hắn nhiệt huyết giờ LGTF3A đều mơ hồ bắt đầu sôi trào. Giết hắn. Giết tặc đội trưởng không có tùy tiện xuất thủ, vung tay lên, hướng tay ra lệ. Giết. 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 Nhất thời, có 4 cái sơn tặc hét lớn một tiếng, hướng Tô Mạc phóng đi, sáng như tuyết cương đao như mấy đạo thiểm điện, hung hăng bổ về phía Tô Mạc. Sơn tặc đội trưởng ở bên cạnh vẻ mặt cười nhạt. Hắn thấy, dưới một kích này thiếu niên trước mắt chắc chắn phải chết. Xuất thủ 4 người đều là luyện khí tam trọng hảo thủ, 4 người liên thủ phía dưới, liền coi như là bình thường luyện khí tứ trọng võ giả, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đối mặt 4 người công kích, Tô Mạc không những không giận mà còn cười, quá khẽ, muốn chết. Siêu. Tô Mạc dưới chân khẽ động, ưu ảnh bộ pháp thi triển, lách mình liền tránh thoát mấy người công kích. Bạch. Rực rỡ kiếm quang thoáng hiện, kiếm khí tung hoành tứ phương. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, xuất thủ 4 gã sơn tặc trong nháy mắt chết thảm. một kiếm nháy mắt giết.
Cái gì?
Thừa gia sơn tặc nhất thời trợn to mắt trước, không thể tin được trước mắt một màn. Bọn họ không nghĩ ra, đồng dạng đều là luyện khí tam trọng tu vi, vì sao thiếu niên này thực lực cường đại như vậy?
Giết!
Mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin, hắn chính là luyện khí tam trọng tu vi, còn có thể nghịch thiên không thành.
Sơn tặc đội trưởng sắc mặt tái xanh, hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông ra.
Sơn tặc đội trưởng dẫn theo một thanh khổng lồ khảm đao, vọt tới Tô Mạc trước người 10 bước lúc, một đao mạnh mẽ bổ xuống.
Cái chuôi này khổng lồ khảm đao, trọng lượng không dưới 200 cân, phối hợp với sơn tặc đội trưởng luyện khí ngũ trọng thực lực, một đao đánh xuống, coi như là người sắt cũng phải bị chém thành hai khúc.
Bạch!
Tô Mạc nhưng là không tránh không né, nâng kiếm nên đón, một kiếm vót ngang ra.
Thật phong lợi nhận.
Một kiếm này, Tô Mạc đem vận chuyển chân khí tới đỉnh phong, phối hợp với sức mạnh thân thể, đồng thời thi triển ra thần phong kiếm pháp thức thứ nhất, tật phong lợi nhận.
Keng!
Đao phong cùng kiếm phong hung hăng đụng vào nhau, phát sinh một tiếng điếc tai nhức óc nổ.
Tô Mạc toàn thân chấn động, rút lui 3 bước, mà sơn tặc đội trưởng cũng đồng dạng lui lại 3 bước.
Một kích này, hai người cân sức ngang tài.
Sơn tặc đội trưởng tuy là luyện khí ngũ trọng tu vi, so Tô Mạc chọn chỗ cao 2 cái cảnh giới, nhưng tu luyện công pháp vũ kỹ cũng chỉ là nhất cấp trung phẩm cấp bậc.
Mà Tô Mạc bản thân tu vi mặc dù chỉ là luyện khí tam trọng, nhưng hỗn nguyên chân khí vô cùng cường đại, thực lực không thua tại luyện khí tứ trọng.
Lại phối hợp thêm sức mạnh thân thể, có thể nói luyện khí tứ trọng bên trong chưa có địch thủ.
Hơn nữa, hắn còn tu luyện tam cấp hạ phẩm vũ kỹ, thần phong kiếm pháp.
Nếu không phải thần phong kiếm pháp hắn ngày tháng tu luyện quá ngắn, chỉ là vừa mới nhập môn cảnh giới, vừa rồi một kích kia, hắn liền có thể đánh bại sơn tặc đội trưởng.
Làm sao có thể?
Sơn tặc đội trưởng thất kinh, không thể tin tưởng quát, ngươi chỉ có luyện khí đỉnh cao tầng 3 tu vi, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy?
Chương 17, toàn bộ chém giết.
Tô Mạc thực lực, để cho sơn tặc đội trưởng khiếp sợ không thôi.
Hắn đối thực lực của chính mình cực kỳ rõ ràng, phổ thông luyện khí ngũ trọng võ giả, đều không phải là đối thủ của hắn.
Mà bây giờ, một cái luyện khí tam trọng võ giả, cư nhiên một kích để cho hắn lui lại 3 bước, hắn có thể nào không sợ hãi?
A.
Ngay tại sơn tặc đội trưởng ngây người công phu, lại là 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Tô Mạc kiếm nhanh như thiểm điện, mờ mịt như gió, kiếm khí những nơi đi qua, không ai cản nổi.
Trong chớp mắt, lại có 3 gã sơn tặc bị chém giết.
Một tiểu đội này sơn tặc, lúc đầu nhân số cùng sở hữu 20 người, trước đó tổng cộng Tô Mạc chém giết 9 người, hiện tại lại chết 3 người, chỉ còn lại có 8 người.
Chết!
Tô Mạc hét lớn một tiếng, thân hình như u linh chớp động, kiếm quang hiện lên. Lại có 2 gã sơn tặc bị chặn ngang chặt đứt, tiên huyết hôn tạp nội tạng lưu lạc đầy đất.
Nhanh!
Vây giết hắn!
Nhanh!
Sơn tặc đội trưởng chất quát, dẫn theo dần giờ tở tạ khổng lồ chiến đao, lần nữa thẳng hướng Tô Mạc.
Bất quá, Tô Mạc lúc này đây không còn cùng hắn ngạnh bính, dựa vào linh hoạt thân pháp, qua lại mọi người ở giữa, sắc bén kiếm quang thỉnh thoảng thoáng hiện, từng tên một sơn tặc liên tiếp ngã xuống.
Vô liêm sỉ.
Sơn tặc đội trưởng khí liên tục giống giận, chiến đao không ngừng chém, nhưng là lại liền Tô Mạc lông đều không đụng tới một cây.
Tô Mạc tu luyện tam cấp hạ phẩm thân pháp IT, ưu ảnh bộ GT, đưa hắn tốc độ đề thăng mấy lần, mặc dù ưu ảnh bộ hắn chỉ là nhập môn cảnh giới, nhưng làm tam cấp công pháp, coi như chỉ là nhập môn cảnh giới, cũng không phải sơn tặc đội trưởng có thể so sánh với.
Những sơn tặc này, trừ sơn tặc đội trưởng ở ngoài, cũng chỉ là luyện khí cảnh tam trọng cùng tứ trọng tu vi, có rất ít người có thể chống đỡ Tô Mạc một kiếm.
Coi như ngăn trở Tô Mạc một kiếm, cũng đỡ không được hắn kiếm thứ 2.
Kiếm khí tung hoành, kiếm quang lấp lóe, một bước giết một người.
Không bao lâu, sơn tặc đội trưởng là được độc nhất quân sư, thủ hạ toàn bộ bị giết sạch.
Cho dù có mấy cái muốn chạy trốn, còn không có chạy đến mấy bước, liền bị trong nháy mắt đuổi theo, một kiếm giết chết.
Tiểu tử,
ngươi giết ta huyết đao trại nhiều người như vậy, ta huyết đao trại sẽ không bỏ qua ngươi. Sơn tặc đội trưởng thả câu ngoan thoại, liền muốn ly khai, hắn cũng nhìn ra, đối phương chỉ dựa vào thân pháp này là có thể đứng ở bất bại chi địa. Hắn rất khó giết chết đối phương. Chạy đi đâu? Tô Mạc lách mình tiến lên, ngăn lại sơn tặc đội trưởng. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta mặc dù giết không ngươi, nhưng ngươi cũng không khả năng giết ta. Sơn tặc đội trưởng gầm lên. Thật sao? Ta nói rồi, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ sống. Tô Mạc cười nhạt, phảng phất hoàn toàn không đem sơn tặc đội trưởng để vào mắt, nhất thời làm cho đối phương nổi giận. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hôm nay liền để ngươi biết ra ra lợi hại. Sơn tặc đội trưởng tức thì nóng giận, quát lên một tiếng lớn, phía sau hoàng quang lập lòe, võ hồn bay lên. Hắn võ hồn chính là một con bạo hùng, cao tới một trượng, hung uy hiển hách. Thôi động võ hồn sau đó, sơn tặc đội trưởng thực lực chí ít tăng mấy thành, hắn dâm trận tại chỗ ra, sáng như tuyết chiến đao thật cao vung mạnh, mang theo vù vù kình phong, chém về phía Tô Mạc mặt. Tô Mạc lúc này đây cũng không còn né tránh, mà là đứng yên lặng tại chỗ. Sơn tặc đội trưởng gặp Tô Mạc bộ dáng như thế, nhất thời đại hỉ, đem lực lượng đề thăng tới đỉnh phong, thế tất yếu một kích trọng thương Tô Mạc. Tô Mạc nhếch miệng lên cười lạnh một tiếng, đợi sơn tặc đội trưởng nhất đao chạm hạ lúc, hắn thương một tiếng đem trường kiếm trong tay trở vào bao. Cử động lần này nhất thời để cho sơn tặc đội trưởng sửng sốt. Tiểu tử này ngốc hay sao? Bất quá, hắn càng nhiều là kinh hỉ, đối phương thu hồi vũ khí, đúng là hắn cơ hội, một kích này là có thể chém giết đối phương. Ngay tại sơn tặc đội trưởng chiến đao, sắp chém tới Tô Mạc trước mắt lúc, Tô Mạc trong tay quang mang lóe lên, một thanh toàn thân sáng như tuyết trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Thanh kiếm này, chính là tứ cấp trung phẩm thần binh, Trảm Linh Kiếm. Tô Mạc tay cầm Trảm Linh Kiếm, đón lấy trước mắt nhanh chóng phóng đại chiến đao, một kiếm chém ngược mà lên. Keng! Phúc! Đao kiếm tấn công, sơn tặc đội trưởng chiến đao theo tiếng mà đứt, trận, Trảm Linh Kiếm lực lượng không giảm, như thiểm điện xẹt qua sơn tặc đội trưởng cái cổ, tiên huyết phun ra, một khỏa đầu lâu thật cao vứt lên. Hô! Chém giết tất cả sơn tặc, Tô Mạc rốt cục thở dài một hơi. Trảm Linh Kiếm, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nhìn về phía trường kiếm trong tay, Tô Mạc trên mặt tươi cười, tứ cấp trung phẩm vũ khí, quả nhiên bất phàm. Vũ khí, từng cái phẩm cấp ở giữa, đều có không đảo ngũ cách, càng chưa nói sơn tặc đội trưởng chiến đao, chỉ là phổ thông nhất cấp phàm binh. Cả hai căn bản không cùng đẳng cấp, một kiếm chặt đứt đối phương chiến đao, cũng hợp tình hợp lý. Đối mặt loại cặn bã này, Tô Mạc cũng sẽ không ngốc đến cùng đối phương công bằng đánh một trận. Đem tất cả sơn tặc chém giết, Tô Mạc lúc này mới nhìn về phía đám kia bị lược kiếp nữ tử. Những cô gái này lúc này đều là ánh mắt đờ đẫn, như trước ở vào trong kiếp sợ. Tốt, tất cả sơn tặc đều đã đền tội, các ngươi tự do. Tô Mạc tiến lên, đem chúng nữ thằng nhóc đánh thức. Đa tạ ân công. Tất cả nữ tử đều quỳ trên mặt đất, hướng Tô Mạc dập đầu nói lời cảm tạ. Các ngươi đều đứng lên đi. Nơi đây cũng không an toàn, các ngươi trước hồi thôn làng A. Tô Mạc khoát khoát tay, ý bảo các nàng đứng dậy, tuy nói các nàng thôn trang đã tàn phá không chịu nổi, nhưng là chỉ có thể làm cho các nàng về trước đi. Cũng may có không ít sơn tặc chiến mã, các nàng cưỡi chiến mã, rất nhanh liền có thể trở về. Ân công, hôm nay đại ân, tịch nhi suốt đời khó quên, cũng xin ân công báo cho biết tục danh, tịch nhi định khắc trong tâm khảm. Lúc này, một cái thanh y thiếu nữ khiếp xinh xinh đi tới Tô Mạc trước người, khẽ mím môi môi hồng, nhẹ giọng nói. Thiếu nữ mặc áo xanh này, chính là trước đó mặt thẻo sơn tặc thèm nhỏ dãi, sơn tặc đội trưởng chuẩn bị đi trở về sau đó, hiến cho huyết đao trại trại chủ thiếu nữ. Thiếu nữ da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, hai mắt còn giống như một dòng thanh tuyển, có một cổ khinh linh chi khí. Mặc dù xuyên vải thô áo tang, lại khó nén thanh nhã cao hòa khí chất. Thiếu nữ như rơi thế gian tiên tử, khuynh thành phong thái, để cho người ta trở nên chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Tô Mạc lúc này mới chú ý tới, đám nữ tử này bên trong, lại còn có như thế tuyệt sắc. Không khỏi cảm thán, một cái nho nhỏ thôn trang, cũng có thể tạo ra như vậy tuyệt đại giai nhân. Cô gái này nói riêng về dung mạo mà nói, vẫn còn ở tử kim các chủ Lạc Huyên phía trên, bất quá, so với Lạc Huyên tuyệt đại phong tư, thiếu nữ còn hơi lộ ra ngây ngô. Ta gọi Tô Mạc, ngươi đi về trước đi. Đợi lát nữa ta cũng sẽ đi thôn các ngươi trang, giúp các ngươi an táng tộc nhân. Tô Mạc mỉm cười, chợt giúp thiếu nữ dắt tới một chiến mã. Ừm. Thiếu nữ điểm nhẹ trán. Đợi tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Tô Mạc nhìn về phía thi thể đầy đất, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhiều như vậy tinh huyết, đột phá tu vi không thành vấn đề a. Tô Mạc không dám dây dưa, gấp gáp vội vàng đi tới, ngồi xếp bằng, phóng xuất ra thôn phệ võ hồn. Dây dưa thời gian càng lâu, những người này khí huyết sói mòn càng nhiều, hơn nữa, một lúc sau, bọn họ võ hồn cũng sẽ tiêu tán, nếu như như thế, khả năng liền lô lớn. Tô Mạc toàn lực thôi động thôn phệ võ hồn, nhất thời đủ loại kiểu dáng võ hồn, hòa lẫn bọn sơn tặc huyết khí, hướng Tô Mạc tụ đến. Những sơn tặc này võ hồn, phần lớn đều là nhân cấp nhị giai hoặc tam giai võ hồn, Tô Mạc sau khi cắn nuốt, chính mình võ hồn không có nửa điểm phản ứng. Bất quá, những cái kia khổng lồ huyết khí, bị sau khi cắn nuốt, lại hóa thành một cổ tinh thuần năng lượng, dung nhập Tô Mạc trong cơ thể. Tô Mạc khí tức toàn thân điên cuồng bạo tăng. Vâng! Chỉ là trong chốc lát, Tô Mạc tu vi liền đột phá luyện khí tam trọng bình cảnh, tiến nhập luyện khí tứ trọng cảnh giới. Nhưng mà, những huyết khí này cực kỳ khổng lồ, Tô Mạc cảnh giới sau khi đột phá, tu vi vẫn ở chỗ cũ liên tục tăng lên. Luyện khí tứ trọng sơ kỳ. Luyện khí tứ trọng trung kỳ. Luyện khí tứ trọng hậu kỳ. Luyện khí tứ trọng đỉnh phong. Rốt cục, đợi Tô Mạc thôn phệ hết tất cả mọi người khí huyết sau đó, tu vi đứng ở luyện khí tứ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào luyện khí ngũ trọng. Hắn cũng không có vì vậy thất vọng, có thể tăng lên một trọng tu vi cảnh giới, hắn đã rất hài lòng. Ta về sau nếu như một mực điên cuồng giết chóc đi, cướp đoạt người khác huyết khí cùng võ hồn, tu vi chẳng phải là có thể hướng cưới tên lửa tăng vọt. Tô Mạc trong lòng hừng hực, âm thầm suy nghĩ. Bất quá, lập tức hắn liền lắc đầu, cứ tiếp như thế, thực lực của hắn mặc dù có thể nhanh chóng nhất tăng trưởng, nhưng cũng có thể sẽ vì vậy mất đi bản tính, trở thành một khát máu ma đầu. Tô Mạc một mực là một cái ân oán rõ ràng người, đối với địch nhân, ác nhân hắn không biết mềm tay. Nhưng nếu là tùy ý tàn sát ngược vô tội, cùng những sơn tặc này có gì khác biệt? Chợt, Tô Mạc thở sâu, đứng dậy, đem tất cả thây khô trên người tài vật thu hồi, liền dẫm trận tại chỗ mà đi. Chương 18, cổ gia có nữ cổ lang tịch. Cổ gia thôn, chính là lọt vào sơn tặc cướp sạch thôn trang. Toàn thôn một mảnh hỗn độn, tiếng khóc liên tiếp. Tô Mạc đến lúc, liền chứng kiến mười mấy cái hán tử đang ở vận chuyển thi thể, phía sau thôn trên một mảnh đất trống, đào xong từng cái hố to, hiển nhiên là chuẩn bị vùi lấp thi thể tác dụng. Tô Mạc tiến lên vừa hỏi mới biết được, những hán tử này nguyên lai là thôn này săn bắn đội, bởi vì ra ngoài săn bắn, mới có thể may mắn tránh khỏi tại khó. Vị công tử này, ngươi cứu chúng ta cổ gia thôn nhiều như vậy nữ quyến, còn giết chết tất cả sơn tặc, vì chúng ta báo thù lớn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận ta cúi đầu. Săn bắn đội đội trưởng, biết được là Tô Mạc cứu chúng nữ quyến, lập tức hướng Tô Mạc cung kính cúi đầu. Vị đại ca này không cần phải khách khí, hay là trước đem người mất an táng a? Để bọn hắn nhập thổ vi an. Tô Mạc hướng săn bắn đội đội trưởng khoát khoát tay, nói. Tốt. Săn bắn đội trưởng trùng điệp gật đầu, không có nhiều lời, liền đi tiếp tục vận chuyển tử vong tên thôn. Ừm. Tô Mạc tỏa ra bốn phía liếc mắt, liền chứng kiến trước đó vị kia tuyệt sắc thiếu nữ, chính quỳ gối một câu trước thi thể khóc. Cô thi thể kia, chính là trước đó Tô Mạc gặp qua lão giả tóc trắng. Nguyên lai, nàng chính là lão nhân già kia tôn nữ. Tô Mạc nhất thời nhưng. Đi ra phía trước, ngồi xổm người xuống, Tô Mạc vỗ nhẹ nhẹ đánh thiếu nữ vai, an ủi, người mất đã mất, cô nương bất đau buồn đi. Thiếu nữ phảng phất không có nghe được Tô Mạc, vẫn ở chỗ cũ nhẹ giọng nức nở. Ai? Tô Mạc thầm than một tiếng, sinh ly từ biệt, vĩnh viễn là nhất làm cho người thống khổ chuyện. Công tử, Tịch Nhi là một đứa cô nhi, thở nhỏ không cha không mẹ, bị người vứt bỏ hoang dã, là ra ra đem ta nhặt về, nuôi nấng ta trưởng thành. Lúc này, chỉ thấy thiếu nữ yếu ớt mở miệng, trong thanh âm tràn ngập đắng chát, ra ra đối đãi ta như mình ra, tốt nhất đồ vật vĩnh viễn là lưu cho Tịch Nhi. Từ trước tới giờ không để cho Tịch Nhi chịu nửa điểm cực khổ, hiện tại ra ra gặp đại nạn này, Tịch Nhi trong lòng không gì sánh được tự trách. Vì sao ta không phải võ giả? Ta nếu như cường đại võ giả, ta là có thể bảo hộ ra ra, ta là có thể bảo hộ thôn chúng ta. Ta nếu như cường đại võ giả, ra ra sẽ không phải chết, nhiều như vậy thôn dân cũng sẽ không chết. Thiếu nữ liên tục nói, giống như là đối Tô Mạc nói. Lại giống như là lẩm bẩm. Thân thể nàng theo nàng lời nói, mà run không ngừng, lớn chừng cái đấu giọt nước mắt từ nàng mí mắt không ngừng chảy xuống. Tô Mạc lặng lặng nghe, yên lặng không nói. Luật rừng, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, đây chính là kẻ yếu bi ai. Một lúc lâu, thiếu nữ mới đình chỉ nước nở. Cô nương, ngươi phải tỉnh lại, ra ra ngươi trên trời có linh thiêng. Cũng không hy vọng gặp lại ngươi bộ dáng như thế. Tô Mạc chỉ có thể không ngừng thoải mái. Công tử, không có ý tứ, để ngươi bị chê cười. Thiếu nữ chùi chùi trên mặt nước mắt, hơi lộ ra lúng túng nói. Không sao cả, chúng ta bây giờ trước đem ra ra ngươi an táng A. Để cho lão nhân gia nhập thổ vi an. Tô Mạc nói rằng, chật hai người một chỗ, đem lão nhân an táng tại phía sau thôn. An táng lao nhân sau đó, Tô Mạc liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, cổ gia thôn chúng thôn dân, đã đem tất cả người chết an táng, lần nữa tới hướng Tô Mạc ngỏ ý cảm ơn. Tô Mạc đem từ sơn tặc trên người đạt được tài vật, đều còn cho bọn hắn, liền muốn rời đi. Công tử! Đúng lúc này, một tiếng thở nhẹ vang lên, Tô Mạc xoay người nhìn, chính là cái kia thanh ý rẻ mỹ nữ. Thích Nhi! Tịch Nhi muốn cùng theo công tử, không biết công tử có thể nguyện thu lưu Tịch Nhi. Thiếu nữ nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới Tô Mạc trước người, cắn chặt môi hồng, tựa như hạ làm ra quyết định gì đó. Nói xong, thiếu nữ một đôi thu thủy to bằng con mắt, chăm chú nhìn Tô Mạc, hình như rất sợ Tô Mạc cự tuyệt. Tô Mạc sững sờ, không biết thiếu nữ này thế nào sẽ có loại yêu cầu này. Cô nương, ngươi vì sao phải theo ta? Có mỹ nữ nguyện ý theo chính mình, Tô Mạc tự nhiên không ngại. Bất quá, hắn cũng phải hỏi rõ ràng đối phương ý đồ, hắn cũng sẽ không tinh trùng lên óc, là cô gái đẹp liền lĩnh về nhà. Thích Nhi muốn cùng theo công tử tu luyện võ đạo. Thiếu nữ hơi lộ ra non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ kiên định, ta có thể nhìn ra, công tử là một người tốt, chỉ có theo công tử, Thích Nhi về sau mới có cơ hội trở thành cường giả. Công tử yên tâm, Tịch Nhi tuyệt sẽ không liên lụy công tử, ta sẽ nấu cơm, hội giặt quần áo, hội tất cả gia vụ, coi như là làm nô tỳ, Tịch Nhi cũng nguyện ý, cầu công tử thu lưu. Thiếu nữ điềm đạm đáng yêu dáng dấp, trong mắt to tràn đầy vẻ chờ mong, nói xong, làm bộ liền muốn quỳ xuống. Tô Mạc dối tay ra, vội vàng ngăn lại đối phương, nói rằng, đã ngươi nguyện ý theo ta, vậy thì theo ta cùng đi à. Về sau ta sẽ dạy ngươi tu luyện. Đương nhiên, nếu như sau này ngươi muốn rời khỏi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Tô Mạc thầm than, người thiếu nữ này bề ngoài mặc dù nhu nhược, nhưng nội tâm nhưng là có chút kiên cường, tâm tính quả quyết. Tạ ơn công tử. Trên mặt thiếu nữ rốt cục lộ ra một tia khó có được nụ cười, nhất thời như trăm hoa đua nở, để cho người ta si mê. Sau đó, Tô Mạc liền dẫn thiếu nữ, phản hồi Lâm Dương Thành. Hai người bọn họ vẫn chưa cưỡi ngựa, mà là một đường đi bộ hướng Lâm Dương Thành mà đi. Thiếu nữ mặc dù không có thức tỉnh võ hồn, không phải chân chính võ giả, nhưng là có thối thể lục trọng cảnh giới, đi hơn 10 dặm lộ trình, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Dọc theo đường đi, Tô Mạc cùng nàng trò chuyện rất nhiều, đối thiếu nữ này cũng có đại khái giải. Thiếu nữ tên là Cổ Lam Tịch, phi thường dễ nghe tên. Năm nay 14 tuổi, 2 tháng sau đó lễ mừng năm mới quan, liền 15 tuổi, cùng Tô Mạc tuổi không sai biệt lắm. Ban đêm, hai người liền trở lại Tô gia. Động hóa. Tô Mạc ở đâu làm ra xinh đẹp như vậy một cái tiểu mỹ nhân. Cái phế vật này, đoán chừng là biết mình sống không bao lâu, thừa dịp cuối cùng nửa tháng, hảo hảo tiêu giao khoái hoạt ta. Đoán chừng là A. Mã Đức, tốt bức đều để heo không lưng. Tô Mạc mang theo Cổ Lam Tịch, đi ở Tô gia trong phủ, thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, nhất thời đưa tới không ít người nhao nhao ghé mắt. Rất nhiều Tô gia con cháu, miệng đầy chua lời nói, đối Tô Mạc đã ước ao, lại đố kỵ, đương nhiên, càng nhiều là khinh thường. Mang theo thiếu nữ trở lại chính mình tiểu viện, Tô Mạc cho nàng an bài một cái phòng. Tô Mạc tiểu viện, cùng sở hữu 4 gian phòng, chính hắn ở một gian, nó đều là bỏ trống. Thích nhi, ngươi về sau thì ở lại đây a. Tô Mạc giúp thiếu nữ đơn giản thu thập một chút gian nhà. Lại làm chuẩn bị một ít đồ dùng hàng ngày, về sau có gì cần, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết. Ừm, tạ ơn công tử. Thiếu nữ điểm nhẹ chán. Còn như phương diện tu luyện, ta có thời gian sẽ giúp ngươi mua chút đan dược, để ngươi có thể mau sớm hoàn thành thối thể. Tô Mạc lại nói, chờ ngươi hoàn thành thối thể sau đó, ta lại nghĩ biện pháp giúp ngươi thức tỉnh võ hồn. Ừm, phiền phức công tử. Thiếu nữ trong lòng có chút cảm động, đối Tô Mạc phi thường cung kính. Ha ha! Tịch nhi, ngươi không cần khách khí như vậy, con người của ta tương đối tùy ý. Tô Mạc mỉm cười, nói, về sau, ngươi cũng không cần cứ gọi ta cái gì công tử, nghe rất không được tự nhiên, ngươi liền trực tiếp gọi ta là tên A. Cái này! Như vậy sao được? Thiếu nữ vội vàng xua tay, lo lắng nói. Công tử đối Tịch Nhi có đại ân, ta làm sao có thể trực tiếp xưng hô công tử tục danh. Đây là đại bất kính. Lại nói, Tịch Nhi hiện tại chỉ là công tử thị nữ, không dám như vậy xưng hô công tử. Ách! Tô Mạc nhất thời không nói, nha đầu kia cũng quá câu thúc a. Ai nói ngươi là ta thị nữ? Ngươi sau này sẽ là muội muội ta, đối, là ta muội muội kết nghĩa. Tô Mạc nghiêm túc nói. Nghe nói Tô Mạc lời nói, thiếu nữ nhất thời trợn to ngập nước mắt to, không nháy một cái nhìn Tô Mạc. Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Tô Mạc cố ý nghiêm sắc mặt, dương nô lệ nói. Không phải. Không phải, Thịch Nhi nguyện ý. Thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong lòng rất là cảm động. Ha ha. Đến, trước gọi tiếng ca tới nghe một chút. Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Trêu đùa. Ách. Tô Mạc ca ca. Thiếu nữ sắc mặt nhất thời xấu hổ hồng, không dám ngẩng đầu, tiếng như giờ lở cờ 3S cờ ít hở rồi môi. Ha ha, Tô Mạc cười to. Chương 19, gặp lại Lạc Huyên. Trong sân. Tiếng gió rền vang, Tô Mạc đang luyện kiếm. Tô Mạc kiếm linh động phi thường, kiếm theo gió thế, gió theo kiếm đi, kiếm thế khi thì như gió mát phất qua mặt. Khi thì như cuồng phong qua cảnh. Lúc này, Tô Mạc trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, đối với thần phong kiếm pháp cảm ngộ, vô cùng rõ ràng, cả người hắn đều rung vào trong gió thổi, gió quy tích, phong tốc tốc độ, gió biến hóa, đều trong đầu từng cái hiện ra. Tô Mạc không ngừng xuất kiếm, thần phong kiếm pháp chiêu thức, nhất thức tiếp lấy nhất thức, một lần tiếp lấy một lần, một kiếm mau hơn một kiếm. Thần phong lợi nhận. Trường kiếm vung đẩy, kiếm quang lập lòe, sắc bén kiếm quang đâm rách không khí, có gai thai âm tiếng gào truyền ra. Gió cuốn mây tan. Gió thổi dung nhập trong kiếm, kiếm quang khẽ động, gió thổi đi theo, cuốn lên tứ phương, sắc bén không gì sánh được. Tiếng gió hú cửu thiên. Cuồng phong đột khởi, không còn là gió thổi đi theo, mà là kiếm thế dung nhập trong gió, kiếm ảnh lấp lóe, quét ngang hư không. Thần phong tuyệt sát. Gió ngừng ngăn, kiếm ảnh tiêu tán. Đúng lúc này, tiếng hét lớn vang lên, một đạo không ai bằng kiếm quang, như lưu tinh truy lạc đại địa, từ hư không bắn ra, tốc độ cực nhanh, phong trì điện thệ. Giang giác một tiếng, kiếm quang chém vào cứng rắn bên trong vách tường, toái thạch vẩy ra, vách tường bị xuyên thủng, lưu lại một đạo dài nửa thước vết kiếm. Hô! Tô Mạc thu kiếm đứng lặng. Thần phong kiếm pháp tứ thức, dựa theo cái này tu luyện tốc độ, nếu không bao lâu, là có thể đạt được cảnh giới tiểu thành. Tô Mạc âm thầm mừng rỡ, thần phong kiếm pháp mặc dù không có đạt được cảnh giới tiểu thành, nhưng là rất gần, lực công kích tăng nhiều, so với mới nhập môn lúc, lực công kích tăng không chỉ gấp 2. Không hổ là tam cấp vũ kỹ. Tô Mạc cảm thán. Lúc này, cách Tô Mạc lần trước ra khỏi thành, đã qua 5-6 ngày thời gian, hắn mỗi ngày hơn phân nửa thời gian, đều dùng đang tu luyện vũ kỹ phía trên. Trừ thần phong kiếm pháp tiến nhanh ở ngoài, ưu ảnh bộ pháp cũng vững bước đề thăng, cũng mau muốn đạt tới cảnh giới tiểu thành. Còn như tu vi phương diện, Tô Mạc vẫn là luyện khí tứ trọng cảnh giới đỉnh cao, dù sao lần trước tu vi bạo tăng, cảnh giới yêu cầu một thời gian ngắn lắng đọng, trong khoảng thời gian ngắn rất khó làm tiếp đột phá, trừ phi là lần nữa thôn phệ đại lượng khí huyết. Bất quá, tu vi không có nói âm thanh, hắn sức mạnh thân thể lại gia tăng thật lớn, hắn hiện tại võ hồn chính là nhân cấp ngũ giai võ hồn, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, so trước đây gần 10 vài lần, hắn toàn bộ dùng để tu luyện nhục thân. Vạn tượng thần công tầng cảnh giới thứ 2, hắn rất nhanh thì có thể triệt để luyện thành, hiện tại hắn sức mạnh thân thể, chừng 2.500 cân, cũng chính là ngũ hổ chi lực, có thể so với luyện khí ngũ trọng võ giả. Tô Mạc ca ca, ngươi nghỉ ngơi một hồi a. Lúc này, một cái bạch y thiếu nữ từ trong phòng đi ra, trong tay bưng một ly nóng hôi hổi nước trà, đưa cho Tô Mạc. Ha ha! Thích nhi, ở chỗ này ở còn thói quen a? Tô Mạc cười hỏi. Lúc này Cổ Lam Tịch, quần áo áo trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, trên người hình như có yên hà nhẹ lồng, như lăng ba tiên tử, phảng phất phi phàm trần người trong. Tục ngữ nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, Tô Mạc chỉ là cho nàng tùy tiện mua hai kiện y y phục, hơi chút bộ trang phục Cổ Lam Tịch, nhất thời để cho Tô Mạc lần nữa kinh diễm một phen. Như thế cô gái tuyệt sắc, ngay cả hắn cũng không khỏi có chút tâm động. Ừm, Tô Mạc ca ca, Tịch Nhi ở rất thói quen. Thiếu nữ tiếu mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, rất là mê người. Ha ha! Tịch Nhi, ngươi tới đây bao lâu, còn không có đã đi ra ngoài, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Tô Mạc cười nói, nhân tiện mua nữa điểm tài nguyên tu luyện. Ừm! Thiếu nữ nhu thuận gật đầu. Chật, Tô Mạc liền dẫn Cổ Lam Tịch, đi ra Tô gia. Lúc đầu, Tô Mạc muốn đi tìm phụ thân Tô Hồng, bất quá, từ lần trước Tô Mạc đưa cho 100 viên linh thạch sau đó, Tô Hồng một con đang bế quan, xem ra là đang trùng kích tu vi bình cảnh, Tô Mạc liền không có đi quấy rối. Tử Kim Các. Tô Mạc mang theo Tịch Nhi lần nữa đi tới Tử Kim Các. Vừa đi vào rộng lớn phòng khách, liền có tuổi trẻ thị nữ, tiến lên bắt chuyện, công tử, xin hỏi ngài có gì cần trợ giúp? Ta muốn gặp các ngươi Lạc các chủ. Tô Mạc mỉm cười, nói thẳng vào vấn đề nói. Cái gì? Tuổi trẻ thị nữ cả kinh, chợt có chút không nói nhìn Tô Mạc, thầm nghĩ, ngươi là ai a? Lớn như vậy khẩu khí, tiến đến liền muốn gặp chúng ta các chủ. Công tử, chúng ta các chủ bề bộn nhiều việc, ngài nếu như yêu cầu mua đan dược, vũ khí hoặc là vật khác phẩm, nói với ta là được rồi. Tuổi trẻ thị nữ huyền chuyển cự tuyệt nói, dạng này mở miệng liền muốn gặp các chủ người, hắn cũng đã gặp không ít. Các nàng các chủ xinh đẹp, không biết mê đảo nhiều ít nam nhân, rất nhiều người đều mộ danh mà đến, chỉ vì nhìn trộm hình dáng. Hắn lại liếc Tô Mạc bên người Tịch Nhi liếc mắt, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt cũng quá hoa tâm a. Có đẹp như thế nữ tử làm bạn, vẫn không biết. Há, thật không? Vạn lượng hoàng kim ở trên giao dịch, ngươi cũng có thể làm chủ sao? Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, hỏi. A, vạn lượng hoàng kim. Tuổi trẻ thị nữ nhất thời khiếp sợ không thôi, chợt vội vàng nói, công tử chờ, ta lập tức đi thông chi các chủ. Nói xong, tuổi trẻ thị nữ vội vàng rời đi. Tuổi trẻ thị nữ cũng không có hoài nghi Tô Mạc thật giả, tử kim các bối cảnh cực đại, tại Lâm Dương thành cảnh nội, còn không có ai dám tới tử kim các gây sự. Không bao lâu, tuổi trẻ thị nữ vội vã phản hồi, nói với Tô Mạc, công tử, các chủ cho mời. Vẫn là lần trước thiên điện, Tô Mạc mới gặp lại tử kim các chủ Lạc Huyên. Lạc Huyên ngồi ở thiên điện chủ tọa phía trên, nàng vẫn là người mặc bó sát người quần mỏng, thân thể đầy đà, mị nhãn như tơ, đôi mắt tràn ngập xuân ý. Xa xa, Tô Mạc liền có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm, vô cùng mê người, chọc người say sưa. Loại nữ nhân này nếu là đi dụ hoặc nam nhân, phỏng chừng không có người nam nhân nào có thể chống cự. Nhiều ngày không thấy, Lạc các chủ phong thái như trước. Tô Mạc nhưng là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào chịu đến mê say thần thái. Ha ha! Tô thiếu gia nói giỡn, nô gia hoa tàn ít bướm, sao có thể so sánh với Tô thiếu gia bên người vị này hồng nhan. Lạc Huyên chứng kiến Tô Mạc bên người tịch nhi, không khỏi nhãn quang lóe lên, trong lòng thán phục. Nàng là đến từ thế lực lớn người, ánh mắt cũng không cực hạn tại Lâm Dương thành loại địa phương nhỏ này, nhưng, dù vậy, hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy thanh nhã thoát tục thiếu nữ. Tịch nhi nghe nói Lạc Huyên lời nói, mặt cười nhất thời đầy hứng ất, ngượng ngùng túi đầu. Lạc các chủ, không biết quý các có thể thu linh thạch. Giá cả bao nhiêu? Tô Mạc vẫn chưa cùng đối phương nói chuyện thiếm, mở miệng hỏi. Ừm. Tô thiếu gia có linh thạch. Lạc Huyên nhíu mày lại, có chút kinh ngạc, hỏi, không biết Tô thiếu gia có bao nhiêu linh thạch, là cái gì phẩm chất? Tô Mạc bàn tay một phen, trong tay xuất hiện một khối nhũ bạch sắc tinh thạch, nói, chính là loại linh thạch này, không nhiều, chỉ có mấy khối. Tô Mạc chuẩn bị chỉ điểm tay mấy khối linh thạch, dù sao linh thạch giá cả cực cao, mặc dù tử kim các uy tín vô cùng tốt. Nhưng nếu là bại lộ quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến không tất yếu phiền phức. Còn nữa, 5 khối linh thạch, đã là một khoản cực đại tài phú. Đây là hạ phẩm linh thạch, ta có thể cho ngươi 3.000 lượng hoàng kim một khỏa. Lạc Huyên liếc mắt nhìn, chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, tốt, ta có 5 viên linh thạch, cái kia chính là 15.000 lượng hoàng kim. Tô Mạc lần nữa lấy ra 4 khối linh thạch. Một chỗ giao cho đối phương. Tô thiếu gia, ngươi còn yêu cầu mua vật khác phẩm. Nhận lấy linh thạch, Lạc Huyên tự nhiên cười nói, hỏi. Chứng kiến đối phương nụ cười, Tô Mạc có loại bị hãm hại cảm giác. Vẫn là thú hồn, nhất cấp cửu trọng thú hồn giá cả bao nhiêu? Tô Mạc hỏi, hiện tại cấp bậc thấp thú hồn, đối hắn đề thăng võ hồn đẳng cấp hiệu quả không lớn, cho nên, hắn chuẩn bị mua nhất cấp cửu trọng thú hồn. Nhất cấp cửu trọng thú hồn 400 lượng hoàng kim. Cái kia cho ta tới 30. Tô Mạc hiện tại tài đại khí thô, chính là hơn vạn lượng hoàng kim một điểm không quan tâm, một bộ bạo phát hộ dáng dấp. Mặt khác, tự cấp ta tới 20 khỏa thối thể đan. Thối thể đan, Tô Mạc là vì tịch nhi mua, có thể cho nàng mau sớm hoàn thành thối thể. Thối thể đan dược lực, có thể tăng cường thể chất, cường hóa nhục thân. Bất quá, loại đan dược này trong vòng nửa tháng chỉ có thể dùng một khỏa, nhiều phục cũng không có hiệu quả. Lạc Huyên phân phó, rất nhanh. 30 nhất cấp cửu trọng thú hồn, cùng 20 khỏa thối thể đan đưa đến Tô Mạc trong tay. Đối, Lạc các chủ, ta cái này còn có một chút yêu hạch, cũng cùng nhau bán cho các ngươi a. Tô Mạc lại lấy ra một ít yêu hạch, chính là lần trước tại U Phong Sơn Mạch đoạt được. Hắn một mực ném ở trong nhận chữ vật. Tốt, 30 thú hồn 12.000 lượng, 20 khỏa thối thể đan 1.000 lượng, tổng cộng 13.000 lượng hoàng kim, còn thừa lại 2.000 lượng hoàng kim. Ngươi những thứ này yêu hạch liền cho ngươi tính 500 lượng, cái kia chính là 2.500 lượng hoàng kim. Tô Mạc nhận lấy 2.500 lượng kim phiếu sau đó, hướng Lạc Huyên cáo tử, Lạc các chủ, đồ vật như là đã mua đủ. Ta liền cáo tử. Ha ha. Tô thiếu gia đi thong thả, nô gia sẽ không tiễn. Lạc Huyên đứng dậy, quyến rũ cười nói. Đợi Tô Mạc đi rồi, Lạc Huyên tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra trầm tư lúc. Như vậy mua nhiều thú hồn, tên tiểu tử này đã có bí mật gì? Nếu không phải ngươi võ hồn cấp bậc quá thấp, ta ngược lại thật ra có thể đem ngươi để cử đến trong đảo.
Chương 20, Thiếu Thành Chủ.
Thích Nhi, đói không? Cùng thiếu giờ Louis vợ nữ đi ở Lâm Dương Thành trên đường phố, Tô Mạc quay đầu hỏi thiếu nữ, ta dẫn ngươi đi thưởng thức Vinh Hiên các mỹ vị đi. Vinh Hiên các rất nhiều món ăn đặc sắc, đều là dùng thịt yêu thú chế tạo thành, ăn đối ngươi tu luyện rất có ích lợi.
Ừm.
Toàn bằng Tô Mạc ca ca làm chủ. Tịch Nhi gật đầu, trong lòng có chút cảm động, Tô Mạc đối nàng tốt, đi qua những này qua ở chung, hắn cũng từ từ giải Tô Mạc làm người. Tính cách ôn hòa, tùy ý, không câu nệ tiểu tiết, đối xử với mọi người chân thành. Nàng không khỏi cảm thán, mình ban đầu quyết định là chính xác. Vinh Hiên tiểu lâu, là Lâm Dương Thành rượu ngon nhất lầu. Tiểu lâu cao tới 5 tầng. Bên trong đựng đồ trang sức cực kỳ xa hoa, tiểu khách nối liền không dứt, nơi này là rất nhiều gia tương đối giàu có võ giả, ăn, đại khách chọn đầu chi địa. Tô Mạc nắm cổ Lam Tịch, hai người tới Vinh Hiên tiểu lâu cánh cửa. Tô Mạc ca ca, tiểu lâu này ăn một bữa cơm rất đắt ta. Nhìn trước mắt xa hoa tiểu lâu, Tịch Nhi không khỏi lên tiếng hỏi, nàng xuất thân bần hàn, đối với loại này xa hoa địa phương. Tự nhiên, có chút khiếp ý. Ha ha. Thích Nhi, ta hiện tại là thổ hào, không kém chút tiền ấy. Tô Mạc cười nói, thiếu nữ nhất thời không nói lời nào, vừa rồi nàng nhưng khi nhìn đến, Tô Mạc thời gian nháy con mắt liền hoa hơn một vạn lượng hoàng kim. Hai người đi vào Vinh Hiên tiểu lâu, nhất thời gây nên trong tiểu lâu không ít người nhao nhao ghé mắt, đương nhiên. Tất cả mọi người ánh mắt càng nhiều là đặt ở trên người cô gái. Ánh mắt mọi người bên trong, phần nhiều là kinh diễm vẻ. Đối với Tô Mạc, trong lòng bọn họ thì là có chút đố kỵ, thầm nghĩ, Tô gia phế vật thiếu chủ, bên người lại có như vậy mỹ nhân theo. Tô Mạc, bên này. Đúng lúc này, chợt có một giọng nói, từ đại sảnh tiểu lầu bên trong truyền tới.
Ừm.
Tô Mạc quay đầu nhìn lại. Phát hiện lại là Tô Hằng đang gọi mình. Lúc này, tại đại sảnh tiểu lầu bên trong, một cái vị trí cạnh cửa sổ bên trên, Tô Hằng cùng một vị khác thiếu niên chính ngồi ở chỗ kia. Vị thiếu niên kia mặc hoa phục, tướng mạo có chút anh tuấn, lúc này chính nhìn không chuyển mắt nhìn về phía này. Sắc thực nói, đối phương ánh mắt chính là rơi vào bên người Tịch Nhi trên người. Tô Mạc nhìn hai người nhướng mày. Cái này hoa phục thiếu niên hắn cũng nhận thức, chính là Lâm Dương Thành thành chủ chi tử Lâm Tiêu. Không biết hai người bọn họ tại sao sẽ ở cùng nhau ăn cơm. Bất quá, tất nhiên Tô Hằng bất kể hiềm khích lúc trước mời, Tô Mạc ngược lại cũng không biết mở cái gì kiêu ngạo. Tô Mạc nắm Tịch Nhi tay, liền đi qua. Lâm Tiêu thoáng nhìn Tô Mạc nắm Tịch Nhi tay, trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cấm lãnh. Chúng ta ngồi ở đây. Tô Mạc đi tới trước người hai người, hướng Lâm Tiêu hai người hỏi. Bất quá, đối mặt Tô Mạc lời nói, Lương Tô Hằng vẫn chưa trả lời, mà Lâm Tiêu, cuối cùng đều không xem Tô Mạc liếc mắt. Chỉ thấy Lâm Tiêu đứng dậy, nhìn về phía Tịch Nhi, mặt mang ôn hòa nụ cười, nói rằng, vị cô nương này, tại hạ Lâm Tiêu, Lâm Dương Thành thiếu thành chủ, cô nương mời ngồi. Tịch Nhi liếc đối phương liếc mắt. Quay đầu nhìn về phía Tô Mạc. Tô Mạc không có mở miệng, nàng có thể sẽ không tiếp nhận người khác mời. Tô Mạc trong lòng cười nhạt, hắn dĩ nhiên minh bạch người này ý đồ, bất quá, vẫn là đối Tịch Nhi nói rằng, Tịch Nhi, chúng ta an vị nơi này đi. Nói xong, Tô Mạc định ngồi xuống. Phế vật, nơi đây nào có người tọa tư cách? Đúng lúc này, Lâm Tiêu sầm mặt lại, không chút khách khí quát lớn Tô Mạc. Ngươi có ý gì? Tô Mạc hai mắt híp lại, đạm mạc hỏi. Ta nói còn chưa đủ biết không? Một mình ngươi cấp nhất giai võ hồn rất rưởi, cũng có tư cách cùng ta ngồi chung một chỗ. Lâm Tiêu mắt liếc nhìn Tô Mạc, người này thật đúng là không có tự biết mình. Chật, hắn nhìn về phía Tịch Nhi, trên mặt nhất thời thay hiền lành nụ cười, nói cô nương mời ngồi, tại hạ mời cô nương thưởng thức Vinh Hiên các cực phẩm chân ngưỡng. cũng xin cô nương thưởng cái mặt mỏng. Lâm Tiêu trên mặt một mảnh chân thành, lần nữa hướng Tịch Nhi phát sinh mời. Tịch Nhi vẫn chưa an vị, Thu Thủy trong mắt đẹp hiện lên vẻ chán ghét, người này như vậy vũ nhục Tô Mạc, để cho nàng rất là không thích. Nói như vậy, hai người các ngươi là ở trêu chọc ta. Tô Mạc đạm mạc hỏi, vẫn chưa nổi giận. Chính là đùa giỡn ngươi như thế nào? Tô Hằng vẻ mặt khinh thường, ngạo nghễ nói, Tô Mạc, thức thời, hãy mau bả vị mỹ nữ này hiến cho thiếu thành chủ, nếu không, ngươi ăn không bao che đi. Tô Hằng, ngươi đường đường Tô gia con cháu, cư nhiên cam nguyện làm người khác chó săn. Tô Mạc nết miệng lên một tia khinh miệt nụ cười, nói, có phải hay không lần trước giáo huấn không đủ? Da vừa nhột. Ngươi! Tô Hằng giận dữ, lần trước hắn bị Tô Mạc kích thương, tính dưỡng nửa tháng, thương thế trên người mới triệt để khôi phục. Lúc này, bị Tô Mạc nhắc tới, nhất thời vạch trần trong lòng hắn vết sẹo, nếu không phải kiêng kỵ Tô Mạc thực lực, hắn liền muốn làm chàng xuất thủ. Tô Mạc đúng không? Ta lại nói một lần cuối cùng, nàng lưu lại, ngươi, cút. Lâm Tiêu nụ cười trên mặt thu liễm, mở miệng quát lớn, không lưu tình chút nào. Cút. Tô Mạc lông mày nhíu lại, chợt nết miệng lên một tia cười lạnh lạnh ý, bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng vung. 3. Một đạo thanh thúy chàng tháo tay, ở nơi này trong tiểu lâu vang lên, có vẻ vô cùng to rõ. Lâm Tiêu trên mặt nhất thời xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Đám người chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người bởi vì một màn này mà sửng sốt, bọn họ hiển nhiên không ngờ rằng, Tô gia phế vật thiếu chủ, cư nhiên tại thiếu thành chủ trên mặt, bỏ rơi một bạt hai. Người kia phải xui xẻo, coi như không chết, hôm nay cũng muốn cởi một lớp da. Người chung quanh đều là may là hứng thú nhìn, bọn họ đã có thể đoán được, sau đó phải chuyện phát sinh. Trong đám người, cao hứng nhất không ai bằng Tô Hằng, hắn đối Tô Mạc nhưng là có chút oán hận, bây giờ có thể chứng kiến đối phương bị thiếu thành chủ dạy dỗ một trận, hắn có thể nào không mừng rỡ. Ha ha! Tô Mạc, ngươi thật không phải bình thường ngu xuẩn a. Thiếu thành chủ nhưng là luyện khí ngũ trọng tu vi, cùng vốn không phải ngươi có thể trêu chọc tới, hôm nay ngươi hội vô cùng thê thảm. Tô Hằng trong lòng cuồng tiếu không thôi. Lâm Tiêu càng là không ngờ rằng, hội xảy ra chuyện như vậy, hắn bị Tô Mạc một cái tát, trực tiếp đánh ngộng, cả người ngẩn người tại đó. Chốc lát, Lâm Tiêu mới thanh tỉnh lại, cảm thụ được trên mặt nóng bỏng đau đớn, mắt nhìn người chung quanh tập trung mà đến ánh mắt. Hắn lửa giận trong lòng, điên cuồng sôi trào, hầu như đem cả người hắn thiêu đốt. Nhớ hắn Lâm Tiêu, quý vi Lâm Dương thành thiếu thành chủ. Từ nhỏ tập hàng ngàn hàng vạn sủng ái cùng kiêm. Toàn bộ Lâm Dương thành ai dám đánh hắn. Coi như là phụ thân hắn, Lâm Dương thành thành chủ cũng không có chạm qua hắn một đầu ngón tay. Mà bây giờ, hắn lại bị một cái phế vật, tại trước cống chúng phía dưới, bỏ rơi một bạt hai. Ngươi, đánh một mình ta lỗ thai. Lâm Tiêu thanh âm trầm thấp, trong cổ họng phảng phất có dã thú đang gầm thét, hắn trong hai con ngươi. Lớp lóe độc này xả độc gác quan mang. Người ngốc bước sao? Tự có không có bị đánh cũng không biết. Tô Mạc nhưng là không chút nào để ý, phảng phất làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình đồng dạng. Người chung quanh nhất thời không nói, nhìn về phía Tô Mạc ánh mắt tràn đầy vẻ đồng tình. Người này không phải là kẻ ngu si a. Võ hồn là phế võ hồn, đầu óc cũng đốc. Chương 21, nhân cấp lục giai. Ta thật không nghĩ ra, một mình ngươi cấp nhất giai võ hồn rắc rưởi, ai cho ngươi dũng khí, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi nghĩ quá hậu quả chưa vậy? Lâm Tiêu hai mắt híp lại khe hở, cũng không có lập tức bạo phát. Ta càng không rõ, ngươi một mực nói ta là rắc rưởi, ngươi lại lấy ở đâu khí, lẽ nào liền bởi vì ngươi là thành chủ nhi tử? Tô Mạc mặt mang hí ngược nụ cười, tiếp tục nói, bất quá. Cái thân phận này ở trong mắt ta, chả là cái quắc khô gì. Ngươi muốn chết. Lâm Tiêu triệt để nộ, cũng lại không áp chế được lửa giận trong lòng, không chút do dự, một quyền đánh phía Tô Mạc. Gào thét quyền phong, mang theo lấy bảng đại khí thế, trực kích Tô Mạc mặt. Giờ khắc này, xung quanh rất nhiều người, thậm chí đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng chứng kiến kế tiếp một màn. Bởi vì, Lâm Tiêu một quyền này xuống dưới, Tô Mạc nhất định đẩy mặt nở hoa. Chỉ có Tô Hằng, trên mặt vui vẻ nở rộ, nếu như Tô Mạc chết tại đây một quyền phía dưới, cái kia không thể tốt hơn. Bất quá, bọn họ dự liệu kết quả cũng không có phát sinh, Lâm Tiêu quả đấm đến giữa đường liền dừng lại. Bởi vì, Lâm Tiêu trên nắm tay xuất hiện xuề tay ra trường, cái này bàn tay trực tiếp bắt lại quả đấm. Cái này bàn tay như một con thiết chảo, đem Lâm Tiêu quả đấm gắt gao chế trụ, mặc cho Lâm Tiêu bằng mọi cách dây rua, quả đấm cũng không còn cách nào đi tới nửa phần. Cái này, điều này sao có thể? Lâm Tiêu sắc mặt đại biến. Ừm. Mọi người không khỏi trợn to con mắt, làm sao lại, Tô Mạc làm sao có thể dễ dàng như vậy liền ngăn trở Lâm Tiêu một quyền. Hơn nữa lúc này Tô Mạc mặt không đổi sắc, có vẻ phi thường ung dung, mà Lâm Tiêu lại phồng hồng khuôn mặt. Đây chính là người khí. Một cái phế vật a. Nhưng cũng dám như thế không coi ai ra gì, cho là thật nực cười. Tô Mạc khinh thường nói rằng, trên tay hơi dùng sức, nhất thời truyền ra tiếng rắc rắc vang. A. Hét thảm một tiếng âm thanh truyền ra, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trên nắm tay truyền đến đau nhức, để cho cái khuôn mặt kia khuôn mặt đều trở nên vặn mẹo, lớn chừng cái đấu mồ hôi hột từ khuôn mặt chảy xuống. Ngươi dám? Lâm Tiêu giống to hơn. Ta có cái gì không dám? Kẻ tôn kính ta tôn kính lại, vũ nhục người khác nhân hàng nhục chi, cút đi. Phế vật. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc, bàn tay kình lực vừa phun, trực tiếp đem Lâm Tiêu từ cửa sổ đánh bay ra ngoài. Người chung quanh trợn mắt hốt mồm, cái này Tô Mạc cũng quá bá đạo a. Hán, thật chỉ là nhân cấp nhất giai võ hồn rác rưởi sao. Xem ra đồn đại không thật a. Tô Mạc, ngươi chờ, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta muốn ngươi gấp trăm lần xin trả. Bên ngoài quán rượu, truyền đến Lâm Tiêu hoán độc tiếng hô. Lâm Tiêu biết mình căn bản không phải Tô Mạc đối thủ, không muốn ở lâu, chật vật rời đi. Giải quyết Lâm Tiêu, Tô Mạc lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Hằng. Cảm thụ được Tô Mạc trên người phát ra hàn ý, Tô Hằng thân thể run lên, sợ hãi không thôi, run giọng nói, Tô Mạc, ngươi muốn làm gì? Cút! Tô Mạc trong miệng phun ra một đạo băng lanh âm. Tô Hằng thân thể cứng đờ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cảm giác được không gì sánh được khuất nhục. Nhưng hắn cũng không dám nói hơn một câu, vội vàng đứng dậy, xám xịt chạy ra tiểu lâu. Phái hai người, Tô Mạc cũng không có ở nơi này ăn hứng thú. Tịch nhi, chúng ta gọi mấy thứ thức ăn ngon, để cho tiểu lâu đưa trở về ăn đi. Được. Lập tức, Tô Mạc gọi tới tiểu nhị, điểm mấy thứ thức ăn ngon, để bọn hắn đưa đến Tô gia, liền dẫn Tịch nhi ly khai tiểu lâu. Trong sân, Tô Mạc cùng Tịch nhi vừa mới ăn cơm xong, Tô Hồng liền tới đến tiểu viện. Mạc nhi. Phụ thân, ngươi xuất quan. Tô Mạc kinh hỉ hỏi. Ha ha. Xuất quan. Tô Hồng mặt nở nụ cười nói, chứng kiến trong viện còn có một cái thiếu nữ xinh đẹp, hắn nhất thời có chút kinh ngạc. Tịch nhi, đây là ta phụ thân. Tô Mạc hướng Tịch nhi giới thiệu. Tịch nhi gặp qua gia chủ. Tịch nhi vội vàng đứng dậy, hướng Tô Hồng cung kính hành lễ. Ha ha. Phụ thân, đây là Tịch nhi. Tô Mạc lại hướng Tô Hồng giới thiệu một chút, đem Tịch nhi thôn trang tao ngộ, từng cái nói cho Tô Hồng. Ừm, tất nhiên Tịch nhi nguyện ý theo ngươi, ngươi về sau phải chiếu cố thật tốt hắn. Tô Hồng quan sát tỉ mỉ Tịch nhi một phen, âm thầm gật đầu, trong mắt mang theo nụ cười lạnh nhạt, ý vị thâm trường nói. Chứng kiến trong mắt phụ thân vui vẻ, Tô Mạc không nói sờ múi một cái, xem ra phụ thân suy nghĩ nhiều. Phụ thân, ngươi tu vi đột phá. Tô Mạc đổi chủ đề hỏi. Tô Mạc mặc dù không phát hiện được Tô Hằng tu vi khí tức, nhưng nhìn hắn trước đó vui vẻ dáng dấp, cũng không khó suy đoán. Không sai. Đột phá. Tô Hồng gật đầu, ý cười đầy mặt, hắn tu vi cảnh giới dừng lại nghỉ rất nhiều năm. Mai kia đột phá, tâm tình vô cùng thư sướng. Tô Mạc cũng rất thay cha vui vẻ, trước đây Tô Hồng coi như là Lâm Dương Thành cao thủ hàng đầu, hiện tại tu vi tiến nhanh, Vân Dương Thành bên trong, trừ mấy cái quanh năm bế quan lão gia này, lại không có người là hắn đối thủ. Tô Hồng lại cùng Tô Mạc trò chuyện một hồi, liền sắc mặt nghiêm túc hỏi, Mạc Nhi, vài ngày sau, ngươi liền muốn cùng Ngụy Lương đánh một trận, ngươi có mấy phần chắc chắn? Tô Hồng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Ngụy Lương xem như là Ngụy gia thiên tài con cháu, thực lực không thể khinh thường. Phụ thân yên tâm đi. Ta không dám nói 10 phần nắm chặt, 8, 9 phần nắm chặt vẫn có. Tô Mạc cười nói. Tô Mạc cũng không phải nói mạnh miệng, hiện giai đoạn hắn mặc dù chỉ là luyện khí tứ trọng đỉnh phong tu vi, nhưng hắn chân khí có thể so với luyện khí ngũ trọng, hơn nữa hắn thân thể cũng có thể so với luyện khí ngũ trọng, hai người chồng lên phía dưới, cũng không so luyện khí lục trọng yếu bao nhiêu. Đồng thời, tu luyện ba loại tam cấp võ công, hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực cùng luyện khí lục trọng võ giả đánh một trận. Hơn nữa, Tô Mạc có lòng tin ở nơi này trong vòng vài ngày, tu vi đột phá đến luyện khí ngũ trọng cảnh giới. Tốt, mặc dù là phụ không biết ngươi có gì kỳ ngộ, nhưng ngươi đã như vậy tự tin, vi phụ liền yên tâm. Tô Hồng gật đầu, nói, ta còn có việc xử lý, liền đi trước. Tô Hồng đi rồi, Tô Mạc cũng chuẩn bị đi tu luyện. Tịch Nhi, những thứ này thối thể đàn cho ngươi. Ngươi tranh thủ tại cửa ải cuối năm trước đó đạt được thối thể đỉnh phong, sang năm thức tỉnh võ hồn. Tô Mạc đem mua thối thể đan, đều giao cho Tịch Nhi. Tô Mạc ca ca yên tâm, Tịch Nhi tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tịch Nhi trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ tự tin, kiên định nói rằng, chờ Tịch Nhi về sau thực lực cường đại, cũng mới có thể bảo vệ được Tô Mạc ca ca đây. Ha ha! Nha đầu ngốc! Ta còn yêu cầu ngươi bảo hộ a. Tô Mạc cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng xoa bóp đối phương mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, ngả ngớn nói, ừm, chân trắng mềm a. Ừm. Tịch Nhi nhất thời sắc mặt xấu hổ hồng, ưm một tiếng vội vàng chạy đi. Ha ha. Tô Mạc cười to, chợt hắn liền đi vào phòng, bắt đầu tu luyện. Ở trên giường ngồi xếp bằng, Tô Mạc đầu tiên lấy ra 30 khỏa hồn tinh. 30 khỏa nhất cấp cửu trọng thú hồn, võ hồn tấn chức nhân cấp lục giai cũng không có vấn đề a. Tô Mạc trên mặt hiển hiện một nụ cười, lập tức bóp nát một viên hồn tinh, bên trong một con trâu hình thú hồn nhất thời phiêu đãng ra. Tô Mạc vội vàng thả ra võ hồn, đem hình bỏ thú hồn thôn phệ. Thôn phệ võ hồn khẽ run lên, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Nhất cấp cửu trọng thú hồn quả nhiên cường đại. Tô Mạc thầm nghĩ. Thôn phệ hình bò thú hồn sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một cổ khổng lồ hồn lực dung vào thôn phệ võ hồn bên trong. Nay cổ hồn lực, so với nhất cấp ngũ trọng thú hồn cường đại gấp mấy chục lần. Tô Mạc tiếp tục thôn phệ. 5 viên. 10 viên. 20 khỏa. 25 khỏa. Làm Tô Mạc thôn phệ đến 28 khỏa lúc, thôn phệ võ hồn nhất thời chấn động, hoàng quang đại phóng. Rực rỡ lóa mắt. Thôn phệ võ hồn phía trên, thình lình xuất hiện đệ lục vòng vầng sáng màu vàng. Nhân cấp lục giai võ hồn. Tô Mạc nụ cười trên mặt nở rộ, lập tức đem còn lại 2 khỏa hồn tinh cũng thôn phệ. Nhân cấp lục giai võ hồn, chắc là Lâm Dương Thành đẳng cấp cao nhất võ hồn A. Không biết cường giờ giờ lờ giờ cờ tờ bờ cờ hãn đến mức nào. Tô Mạc toàn lực thôi động thôn phệ võ hồn. Thôn phệ võ hồn cái kia đen kịt vòng xoáy, lập tức rất nhanh xoay tròn. Tốc độ xoay tròn so với trước kia sắp một lần, theo vòng xoáy xoay tròn, Tô Mạc xung quanh linh khí, như vạn lưu quy tông tụ đến. Bàng bạc linh khí, đều nhanh muốn đem Tô Mạc thân hình che lấp, trong cả phòng, phảng phất hình thành một chỗ linh khí vụ hải. Tô Mạc nhất thời đại hỉ, toàn lực thôi động võ hồn. Đại lượng linh khí tiến nhập Tô Mạc trong kinh mạch. Chợt bị hắn luyện hóa làm chân khí. Tô Mạc chân khí trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu, khi hắn chân khí đạt được một cái điểm tới hạn lúc, chính là hắn trùng kích luyện khí ngũ trọng cảnh giới lúc. Chương 22, 1 bồi 10. Vài ngày thời gian, vội vã mà qua. Hôm nay, chính là Tô Mạc cùng Ngụy Lương ước chiến thời gian. Lúc này, Lâm Dương Thành, trung tâm người trên quảng trường Sơn Nhân Biển, tụ tập không dưới mấy nghìn người. hiện trường tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, đủ loại tiếng nghị luận bên tai không dứt. Không nghĩ tới hai cái con em trẻ tuổi tỷ đấu, cư nhiên hấp dẫn nhiều người như vậy tới quan sát.
Đúng vậy a,
Ngụy gia gia chủ, các trưởng lão đều đến, ngay cả thành chủ phủ đô có không ít người tới quan sát.
Tô gia cũng tới không ít người a.
Tô gia gia chủ cùng đại trưởng lão đều ở đây đây.
Các ngươi bảo hôm nay hai người cuộc chiến sinh tử, ai sẽ thắng a?
Đây còn phải nói nha.
Nhất định là Ngụy Lương a.
Không nhất định a.
Ta nghe nói cái kia Tô Mạc thực lực cũng không thấp, mấy ngày hôm trước còn giáo huấn thiếu thành chủ đây.
Coi như là như thế, Tô Mạc cũng không khả năng là Ngụy Lương đối thủ. Có người nói Ngụy Lương tu vi đã đạt đến luyện khí lục trọng đỉnh phong.
Lâm Dương Thành trên quảng trường, lúc này dựng một cái giản dị khán đài.
Nhìn giờ giờ 21 ỉn 2 y ỉa trên đài, bên trái là Ngụy gia trận doanh, Ngụy gia gia chủ Ngụy Vạn không ngồi ngay ngắn trung ương, bên người là Ngụy gia mấy vị trưởng lão, phía sau là một đám Ngụy gia hậu bối tử đệ, Ngụy Lương đã ở bên trong.
Khán đài phía bên phải thì là Tô gia trận doanh, Tô Hồng cùng đại trưởng lão các loại, chờ, mấy vị trưởng lão cũng đều tới.
Tô Hằng các loại, chờ, Tô gia con cháu, tất cả đều đứng ở gia tộc trưởng bối phía sau.
Trên khán đài, trừ Ngụy gia cùng người nhà họ Tô bên ngoài, cũng không thiếu Lâm Dương Thành có uy tín danh dự đại nhân vật, những người này đều là Ngụy gia mời mà đến.
Ngụy gia chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn một chút, nhà mình đệ tử như thế nào hành hạ đến chết Tô gia thiếu chủ.
Tô Hồng, con trai ngươi thế nào còn chưa tới?
Không phải là sợ a?
Lúc này, chứng kiến Tô Mạc còn chưa tới, Ngụy Vạn không liếc Tô Hồng liếc mắt, rêu cợt nói.
Hừ!
Ngươi yên tâm, con ta tất nhiên dám ứng chiến, tự nhiên sẽ tới.
Tô Hồng lạnh rên một tiếng.
Ngụy Vạn không trong lòng cười nhạt, ngươi liền đắc ý a?
Chờ ngươi con trai chết, ta xem ngươi làm sao còn đắc ý.
Tô Mạc tới.
Đúng lúc này, ngoài sân rộng, truyền đến từng đợt tiếng hô.
Đoàn người tự động tách ra, một đôi thiếu nam thiếu nữ thân ảnh đi vào quảng trường.
Thiếu niên gánh vác trường kiếm, mi thanh mục tú, thiếu nữ đẹp như thiên tiên, thu hút sự chú ý của người khác.
Chính là Tô Mạc cùng Tịch Nhi.
Tất cả mọi người trong lòng không khỏi thầm khen, thực sự là một đôi kim đồng ngọc nữ.
Bất quá, đáng tiếc là, thiếu niên lập tức phải chết.
Tô Mạc mang theo Tịch Nhi, trực tiếp đi lên khán đài, đi tới Tô Hồng trước mặt.
Phụ thân.
Tô Mạc hướng Tô Hồng thi lễ một cái.
Ừm, Mạc Nhi, vi phụ chờ mong ngươi biểu hiện.
Tô Hồng gật đầu.
Tô Mạc, ngươi tất nhiên đến, vậy thì không được lãng phí thời gian.
Ngụy Vạn không nhìn về phía Tô Mạc, cười lạnh một tiếng, chợt đứng dậy, đôi mắt quét bốn phía, lớn tiếng nói, chư vị, hôm nay, ta con cháu nhà họ Ngụy Ngụy Lương, cùng Tô gia Tô Mạc sinh tử nhất chiến, song phương hoàn toàn tự nguyện, sinh tử là do thiên mệnh, sau đó hai nhà ai cũng không thể truy cứu trách nhiệm, cũng xin chư vị làm chứng.
Sinh tử là do thiên mệnh.
Đám người chung quanh nhất thời phân chấn, lớn tiếng kêu gọi.
Ngụy Vạn không mặt tươi cười, hắn sở dĩ nói lời nói này, là bởi vì hắn cho rằng Tô Mạc hôm nay chắc chắn phải chết.
Nhưng nếu là Tô Mạc sau khi chết, vạn nhất Tô Hồng phát cuồng, liều lĩnh cùng Ngụy gia khai chiến, đến lúc đó khó tránh khỏi không tốt xong việc.
Hiện tại, ngay trước Lâm Dương Thành vô số người mặt, đem sự tình nói rõ ràng, đến lúc đó Tô Mạc bỏ mình, Tô Hồng cũng không thể nói gì hơn.
Vậy bây giờ bắt đầu đi.
Ngụy Vạn không làm lại ngồi xuống, đối phía sau Ngụy Lương gật đầu.
Ngụy Lương tay cầm trường thương, bước ra một bước, phi thân rơi vào giữa quảng trường.
Tô Mạc, mau mau tới nhận lấy cái chết.
Ngụy Lương vẻ mặt ngạo khí, trường thương chỉ phía xa Tô Mạc, sát khí lộ.
Tô Mạc liếc đối phương liếc mắt, quay đầu đối bên người Tịch Nhi nói, Tịch Nhi, ngươi đứng tại bên cạnh cha.
Nói xong, Tô Mạc định vào sân, nhưng đột nhiên phát hiện quần áo mình, bị Tịch Nhi chộp trong tay.
Tô Mạc ca ca.
Tịch Nhi gắt gao địa, mà, cầm lấy Tô Mạc góc áo, vẻ mặt vẻ lo âu.
Tịch Nhi, yên tâm đi.
ta không có việc gì. Tô Mạc vỗ vỗ Tịch Nhi tay, an ủi. Đúng lúc này, ngoài sân rộng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hô. Tử Kim Các bắt đầu phiên giao dịch miệng, Ngụy Lương thắng, 1-1, Tô Mạc thắng, 1-10, mau mau đặt cược. Nghe được Tử Kim Các bắt đầu phiên giao dịch miệng, nhất thời không ít người đều rối rít đi tới chú. Đặt cược người, hầu như có 99% người là áp Ngụy Lương thắng. Tô Mạc nhất thời không nói, đờ cơ mờ, cái này Tử Kim Các nhìn như vậy không bắt nguồn từ mình sao. Còn 1-10. Gia chủ, mấy người chúng ta cũng đi vui đùa một chút. Lúc này, đại trưởng lão các loại, chờ, mấy vị trưởng lão mở miệng nói, bất quá, mấy người trong mắt đều là hí ngược ý. Chật, đại trưởng lão Tô Nhạc cùng tứ trưởng lão Tô Thái đám người, lần lượt đứng dậy, mỗi người đều đi hạ trọng chú. Bất quá, mấy người mặc dù là người nhà họ Tô, hạ tiền đặt cược, nhưng đều là Ngụy Lương thắng, cho là thật trâm trọng. Xung quanh thỉnh thoảng có mấy người vốn đang do dự người, chứng kiến liền Tô gia đại trưởng lao đám người, đều áp Ngụy Lương thắng, nhất thời quyết định chủ ý. Hôm nay, Thử Kim Các không phải kiếm bộn phát. Tô Mạc thầm nghĩ, trong đầu hiện lên Lạc Viên cái kia mê người phong tư. Hôm nay có nhiều người như vậy áp Ngụy Lương thắng, chính mình nếu thắng lợi, Tử Kim Các đem kiếm cái chậu thể đầy bát. Phụ thân, ngươi cũng đi hạ điểm chú A. Kiếm tiền, không kiếm ngu sao mà không kiếm. Chính mình 1-10 tỷ số bồi, ai liền đặt cược cái ngàn lượng hoàng kim, là có thể kiếm vạn lượng hoàng kim trở về, cơ hội tốt như vậy có thể không thể bỏ qua. Ha ha! Vi phụ liền áp 2.000 lượng hoàng kim. Tô Hồng mỉm cười, chật, cũng đặt cược 2.000 lượng hoàng kim, mua Tô Mạc thắng. Ha ha! Tất nhiên Tô gia chủ có như thế nhà hứng, ta Ngụy gia tự nhiên nguyện ý tiếp khách. Ngụy Vạn không cười to, dẫn theo Ngụy gia mọi người, cũng đi hạ trọng chú. Lần này chiến đấu, kết quả vừa nhìn thấy ngay, tiền tốt như vậy kiếm, để cho người nhà họ Ngụy không khỏi cảm thán. Đợi mọi người hạ hết tiền đặt cược, Tô Mạc thân hình lóe lên, phi thân rơi vào giữa sân, cùng Ngụy Lương cách xa nhau 10 thước mà đứng. Chiến đấu muốn bắt đầu. Người chung quanh đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Tô Mạc, ngày này sang năm, chính là ngươi ngày rỗ. Ngụy Lương vẻ mặt cười nhạt, hoàn toàn không có đem Tô Mạc không coi vào đâu. Thật sao? Ngụy Lương, trận chiến ngày hôm nay, ta khuyên ngươi vẫn là xuất ra toàn bộ thực lực à, nếu không, ngươi ngay cả để cho ta chăm chú tư cách cũng không có. Tô Mạc mỉm cười. Cuồng vọng. Ngụy Lương gầm lên một tiếng, lạnh lạnh mở miệng nói, hy vọng một hồi, ngươi không được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bất quá, coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói nhảm xong rồi chưa sao? Nói xong cũng nhanh lên khai chiến. Giết ngươi sau đó, bản thiếu gia còn có việc đây. Tô Mạc khinh thường nói, vẻ mặt ung dung. Thực sự là không biết sống chết. Ngụy Lương tức thì nóng giận, nhất thời khí tức toàn thân điên cuồng nổ lên, hình thành một cổ kình phong cuộn sạch bốn phía. Xung quanh quan chiến trong đám người, Tô Vũ cùng Liễu Ngọc San thân mật đứng chung một chỗ, nhìn giữa sân rằng có hai người. Ngọc San, ta nói đừng tới quan chiến. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới, không huyền niệm chút nào chiến đấu, có ý gì? Tô Vũ nhún nhún vai, đần độn vô vị nói. Hắn mặc dù thiên phú rất kém cỏi, cùng bản không xứng với ta, nhưng nói như thế nào cũng là biểu ca ta, khi còn bé đối ta rất khỏe, hắn cùng với người khác cuộc chiến sinh tử, ta nghĩ đến nhìn một chút. Liễu Ngọc San than nhẹ một tiếng. Thật nàng đối Tô Mạc vẫn còn có chút cảm tình, chỉ là điểm ấy cảm tình tại võ đạo trước mặt, không đáng nhắc đến, nàng không chút do dự bỏ qua. Ngụy Lương chính là luyện khí lục trọng tu vi, chính là ta đối đầu hắn, đều không nhất định có thể thắng, đừng nói chính là Tô Mạc. Tô Vũ nhíu môi, khẳng định nói, mặc dù không biết nguyên nhân gì, Tô Mạc gần nhất thực lực đại tăng, nhưng tối đa luyện khí tứ trọng cảnh giới, phỏng chừng sẽ bị một chiêu dây. Tô Vũ còn chưa có nói xong, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Bởi vì giữa sân, Tô Mạc cũng hoàn toàn buông ra tự thân khí tức, luyện khí ngũ trọng tu vi khí tức, triệt để nổ lên. Coi như là luyện khí ngũ trọng, cũng như trước muốn bại. Tô Vũ khinh thường nói rằng, sắc mặt có chút khó coi. Nhớ hắn nhân cấp ngũ giai võ hồn, Tô gia đệ nhất thiên tài, trong khoảng thời gian này đạt được gia tộc đại lượng tài nguyên nghiêng, tu vi không ngừng tăng vọt, hiện tại cũng mới vừa mới đột phá đến luyện khí lục trọng. Mà Tô Mạc, nhân cấp nhất giai rác rưởi võ hồn, hiện tại cư nhiên đạt được luyện khí ngũ trọng cảnh giới. Hắn tu luyện thế nào? Tô Vũ không nghĩ ra. Chương 23, Lưu Tinh Thương Pháp. Giữa quảng trường, Tô Mạc cùng Ngụy Lương đứng đối diện nhau. Trên người hắn khí thế tận trời, chiến ý dâng trào, luyện khí ngũ trọng tu vi khí tức, hoàn toàn triển lộ ở trước mặt mọi người. Không sai, Tô Mạc tại hai ngày trước đó, là thành công đột phá luyện khí tứ trọng tu vi bình cảnh, đạt được luyện khí ngũ trọng cảnh giới. Tu vi đột phá, thực lực tự nhiên tiến nhanh, đối với hôm nay chiến đấu, Tô Mạc sở hữu tất thắng lòng tin. Hôm nay, liền làm cho tất cả mọi người nhìn một chút, hắn cái này trong mắt mọi người phế vật như thế nào nghịch tập. Ta đi, Tô Mạc lại có luyện khí ngũ trọng tu vi. Không phải nói hắn chỉ là nhân cấp nhất giai võ hồn sao. Làm sao cũng có cao như vậy tu vi. Xem ra đồn đãi đều là giả, là Tô gia cố ý lừa bịp chúng ta a. Đám người chung quanh phát hiện Tô Mạc tu vi thật sự, nhất thời náo động, nghị luận ầm ĩ. Võ giả tu vi khí tức, nếu như tận lực thu liễm, người khác đồng dạng rất khó nhìn xuyên, trừ phi là hai người tu vi chênh lệch trọng đại. Hơn nữa, tu luyện cấp bậc thấp công pháp võ giả, rất khó nhìn xuyên tu luyện đẳng cấp cao công pháp võ giả tu vi. Tô Mạc tu luyện là tam cấp công pháp, tự thân tu vi khí tức, cũng từ trước tới giờ không tận lực triển lộ, người khác tự nhiên không biết được. Trên khán đài, Ngụy gia mọi người thấy Tô Mạc tu vi, đều là có chút kinh ngạc, bất quá, cũng chỉ là thoáng cảm giác ngoài ý muốn mà thôi. Luyện khí ngũ trọng cảnh giới sao? Như trước không đáng chú ý. So với việc Ngụy gia mọi người bình tĩnh, người nhà họ Tô trong lòng thì phải chấn động nhiều. Người nhà họ Tô nhưng là rõ ràng biết, Tô Mạc thật là nhân cấp nhất giai võ hồn, bọn họ tận mắt nhìn thấy, vạn vạn sẽ không ra sai. Nhân cấp nhất giai võ hồn, theo đạo lý mà nói, coi như là ngũ thời gian 6 năm, cũng không khả năng đạt được luyện khí ngũ trọng cảnh giới. Mà Tô Mạc thức tỉnh võ hồn mới bao lâu? Vẫn chưa tới 2 tháng A. Đại trưởng lão Tô Nhạc sầm mặt lại, chật, khinh thường cười, hắn thấy, Tô Mạc có thể có tu vi như thế, nhất định là Tô Hồng vì mua rộng lượng đan dược, mạnh mẽ tăng lên. Nếu không, Tô Mạc căn bản sẽ không có loại tu vi này. Lần trước, Tô Hồng còn từ trong tộc mạnh mẽ tinh chế 1 vạn lượng hoàng kim đây. Từ lần kia sau đó, đại trưởng lão đem gia tộc tài phú khống chế cực nghiêm, không có trong tộc tất cả trưởng lão đồng ý, coi như là gia chủ cũng không thể một mình điều động đại lượng tiền tài. Tô Hồng nếu muốn bồi dưỡng Tô Mạc, liền muốn chính mình xuất tiền túi, tự nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tô gia sẽ không vì một cái nhân cấp nhất giai võ hồn rác rưởi, lãng phí tiền tài cùng tài nguyên. Tô Hồng liếc bên người đại trưởng lão đám người liếc mắt, đám đông biểu tình thu hết mắt, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Những người này ý tưởng, hắn đương nhiên biết, bất quá hắn cũng không muốn nói nhiều. Giữa sân, nhìn chiến ý tận trời Tô Mạc, Ngụy Lương lông mày nhíu lại, cười nói, thảo nào lớn lối như thế. Nguyên lai có luyện khí ngũ trọng tu vi, bất quá, liền chút thực lực ấy, ngươi cho rằng là có thể thắng ta. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, là ở thanh tú chính mình cảm giác về sự ưu việt sao? Tô Mạc không nhịn được nói. Hừ, đã ngươi vội vã chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngụy Lương lạnh rên một tiếng, trường thương vũ động, đâm ra một thương. Trường thương màu bạc như dao long xuất hải. Mang theo lấy chói hai âm tiếng gào, đâm về phía Tô Mạc lồng ngực. Khí thế không sai, đáng tiếc, tốc độ quá chậm. Tô Mạc lắc đầu, thân hình lóe lên, lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, liền né tránh trường thương. Ngụy Dũng cớ lùa lương con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ, thật là nhanh chóng tốc độ. Tô Mạc, bằng vào tốc độ, ngươi còn thắng không ta? Ngụy Lương chân khí trong cơ thể vận chuyển, dưới chân đột nhiên dậm chân một cái, như mũi tên nhọn bay ra, khắp bầu trời thương ảnh hướng Tô Mạc bắn tới. Một thương này thi triển ra, trường thương nhất thời hóa thành vô số thương ảnh, đem Tô Mạc quanh thân hoàn toàn phong tỏa. Nhìn ngươi làm sao còn tránh? Ngụy Lương cười nhạt. Suy, suy, suy. Không khí bị trong nháy mắt xuyên thủng, bạch sắc thương ảnh tầng tầng lớp lớp, phong tỏa hư không. Có điểm bản lĩnh, phá cho ta. Tô Mạc vẫn chưa rút kiếm, song quyền liên hoàn kích ra, như 100 mũi tên tề phát, như nước sông cuồn cuộn, mạnh mẽ quyền kình đánh vào thương ảnh bên trên, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế đem khắp bầu trời thương ảnh vỡ nát. Vâng! Vâng! Không khí bạo liệt tiếng không ngừng vang lên, kinh khí cường liệt cuốn lên tứ phương, cắt bay đá chạy. Làm sao có thể, ta mặc dù chỉ dùng 7-8 thành thực lực, nhưng là không phải một cái luyện khí ngũ trọng cảnh giới võ giả, có thể đơn giản ngăn cản. Ngụy Lương biến sắc, bắt đầu coi trọng. Hắn nơi nào biết, Tô Mạc cửu trọng hải đảo quyền đã đạt đến đại thành cảnh giới, hơn nữa còn có cường đại sức mạnh thân thể. Lại ăn ta một thương. Lưu tinh thương pháp. Ngụy Lương lần này vận dụng toàn lực, phi thân mà lên. Lóa mắt thương mang bạo phá vỡ không khí, như lưu tinh chạy xuống đại địa, phong trì điện thệ. Là Ngụy gia lưu tinh thương pháp, Tô Mạc muốn bại. Có người nói lưu tinh thương pháp chính là nhất cấp vũ khí thượng phẩm, uy lực phi thường cường đại, không nghĩ tới Ngụy Lương cư nhiên tu luyện môn vũ khí này. Tô Mạc phỏng chừng sẽ bị một thương oanh sát ra. Đám người chung quanh kinh hô thành tiếng, chỉ thấy giữa sân sắc bén thương mang bắn ra, tốc độ nhanh khó tin, căn bản là không có cách né tránh, trừ ngạnh kháng ở ngoài, lại không bất kỳ biện pháp nào. Trên khán đài, Tô Hồng cùng Tịch Nhi đều vẻ mặt khẩn trương, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Ngụy gia phương hướng, Ngụy gia mọi người sắc mặt đều lộ ra nụ cười. Kết thúc. Nhưng, đúng lúc này, nhàn nhạt thanh âm từ giữa sân vang lên. Không sai, ngươi có tư cách để cho ta rút kiếm. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, thương một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, sáng như tuyết kiếm quang lập lòe ra, nhẹ nhàng run lên. Trường kiếm lấy càng nhanh chóng tốc độ đâm ra. Thật, Tô Mạc nếu toàn lực triển khai thân pháp, hoàn toàn có năng lực tách ra một chiêu này, bất quá, Ngụy Lương thực lực đã kích khởi hắn chiến ý. Cho nên, hắn rút kiếm. Vâng! Mũi kiếm cùng thương kiếm ầm ầm nối đụng, một tiếng nổ vang, kiếm khí tung hoành, thương mang lấp lóe. Hai người đồng thời chợt lui. Cái gì? Tô Mạc cư nhiên đón lấy một thương này. Khó tin, Tô Mạc so Ngụy Lương thấp một trọng cảnh giới, cư nhiên có thể chính diện cùng Ngụy Lương chống lại. Bên ngoài sân đoàn người nhất thời náo động, tiếng nghị luận liên tiếp. Có ý tứ. Loại này hẻo lánh thành nhỏ người, cư nhiên cũng có vượt cấp thực lực chiến đấu. Ngoài sân rộng đây, một cái nổi bật thân ảnh đứng ở đoàn người phía sau, nhìn xa xa trên quảng trường chiến đấu hai người. Cô gái này mặt mang lụa mỏng, che lấp khuôn mặt, bất quá, chỉ từ yêu thiêu thân dung mạo là có thể nhìn ra, đây là một cái giai nhân tuyệt sắc. Cô gái này, chính là Tử Kim Các các chủ Lạc Huyên. Lạc Huyên đã sớm đến, một mực tại yên lặng quan sát. Nàng đối với Tô Mạc thiếu niên này, trong lòng có chút hiếu kỳ. Giữa sân, Ngụy Lương sắc mặt rất khó nhìn, liên tiếp mấy chiêu còn không có cầm xuống Tô Mạc. Để cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Tô Mạc, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng ngươi hôm nay căn bản không có khả năng thắng ta. Ngụy Lương quát lên. Thật sao? Ta đã đón ngươi ba chiêu, ngươi cũng tiếp ta ba chiêu như thế nào? Tô Mạc từ chối cho ý kiến cười cười. Hừ! Đừng nói đón ngươi ba chiêu, chính là đón ngươi trăm chiêu thì như thế nào? Ra chiêu đi! Ngụy Lương khinh thường nói. Bất quá, lời tuy nói như thế, hắn nét mặt nhưng là vô cùng lo lắng. Tô Mạc thực lực, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, hắn đã hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị. Tô Mạc mỉm cười, thân hình đột nhiên lao ra, lấy khó tin tốc độ, nhanh chóng tiếp cận Ngụy Lương. Bạch! Trường kiếm vung đẩy, như nước kiếm quang lóe lên liền biến mất. Chương 24, Cường Thế Nghiên Ép. Tô Mạc kiếm, nhanh như thiểm điện, dung nhập trong gió, không có dấu vết mà tìm kiếm, chém về phía Ngụy Lương cổ.
Cái gì?
Ngụy Lương quá sợ hãi, nhất thời toàn thân tóc gáy nổ lên, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác tại trong lòng dâng lên. Hắn chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy kiếm chiêu.
Nhanh!
Gần như không còn tung tích. Tới không kịp né tránh, Ngụy Lương hét lớn một tiếng, chỉ có thể đem trường thương che trước người.
Keng!
Trường kiếm chém ở trên thân thương, Ngụy Lương chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ thương bên trên truyền đến, cánh tay tê dại một hồi, thân thể bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Tô Mạc huyết dịch toàn thân sôi trào, khí huyết rầm rầm chảy xuôi, một kích không trúng, xuất thủ lần nữa, bàng bạc chân khí phối hợp với sức mạnh thân thể, chém xuống một kiếm.
Thật phong lợi nhận.
Kiếm quang lập lòe, sắc bén kiếm quang đâm rách không khí, kèm theo từng đạo như lưới dao gió ảnh, hướng Ngụy Lương phủ đầu chụp xuống.
Vướng.
Ngụy Lương quát lên một tiếng lớn, trường thương vũ động, ở trước người hình thành một đạo thương màn, phòng ngự Tô Mạc kiếm chiêu.
Vâng.
Trường kiếm bạo chảm mà xuống, lực lượng cường đại trực tiếp đem Ngụy Lương chém bay xa mười mấy mét.
Làm sao có thể?
Ngươi làm sao có thể có mạnh như vậy thực lực?
Ngụy Lương vẻ mặt khiếp sợ, điên cuồng hét lên.
Lúc này, hắn miệng hổ đã bị đánh rách tả tơi, toàn bộ cánh tay tê dại không chịu nổi, hầu như muốn cầm không được trường thương trong tay.
Không chỉ có như vậy, toàn thân hắn khí huyết cuồn cuộn, cổ họng nhịn không được ngọt ngọt, bất quá lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống.
Không có gì không có khả năng.
Đã hai chiêu, còn có một chiêu.
Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, vừa nói xong, xuất thủ lần nữa, hoàn toàn không cho Ngụy Lương thở dốc cơ hội.
Phong quyển tàn vân.
Hưu.
Kiếm quang khẽ động, xung quanh nhất thời khí lưu bắt đầu khởi động, đồng nhiên cuồng phong gào thét, hóa thành một cơn lốc, cuốn lên tứ phương, cơn lốc kèm theo sắc bén kiếm quang, thẳng hướng Ngụy Lương.
Giống.
Một cổ tử vong nguy cơ ở trong lòng đột nhiên mọc lên, Ngụy Lương hét lớn một tiếng. Phía sau hoàng quang lấp lóe, xuất hiện một cây bảy thước đại thương.
Ngụy Lương võ hồn là binh võ hồn, cùng hắn sử dụng vũ khí rất phù hợp, lóe ra bốn đạo vầng sáng màu vàng.
Nhân cấp tứ giai võ hồn.
Thiên tinh diệu thế.
Lúc này đây, Ngụy Lương không còn đơn thuần phòng ngự, thôi động võ hồn, vận chuyển toàn thân chân khí, thi triển ra chính mình một chiêu mạnh nhất, dĩ công đối công.
Thả ra võ hồn sau đó Ngụy Lương. Thực lực tăng cường 5 phần 10 đều không ngừng.
Trường thương rung động, xẹt qua chân trời, đâm rách hư không, nên hướng cái kia cuốn tới công kích.
Vâng!
Cuốn manh công kích mãnh liệt đụng vào nhau.
Phúc!
Một cổ máu tươi phun bắn ra, Ngụy Lương thân thể như một cái phá bao tải, bay ngực ra, hung hăng té ngã trên đất.
Vắng vẻ!
Xung quanh giống như chết vắng vẻ.
Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, không thể tin được trước mắt một màn, kết quả hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu.
Tô Mạc cường thế nghiền ép Ngụy Lương.
Ngụy Lương tại Tô Mạc trong tay không chịu nổi một kích.
Sau một lát, toàn bộ trên quảng trường, bộc phát ra núi kêu biển gầm thanh âm.
Ôi thần linh ơi, Ngụy Lương cư nhiên bại.
Đây mới là Tô Mạc thực lực chân chính sao.
Người nào cấp nhất giai võ hồn phế vật a?
Cái này Tô gia cũng quá hội gạt người a.
Xách xách, vẹn vẹn luyện khí ngũ trọng tu vi, lại có thực lực bực này, lợi hại a.
Ầm ĩ tiếng nghị luận, bên tai không dứt.
Trên khán đài,
ngay cả Tô Hồng đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, mặc dù hắn tin tưởng con mình, nhưng tận mắt thấy Tô Mạc thực lực, hắn vẫn không khỏi trong lòng giật mình.
So với việc Tô Hồng khiếp sợ, Tịch Nhi ôn nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là lộ ra hài lòng nụ cười.
Tô Mạc thân ảnh, in dấu thật sâu ấn trong lòng hắn, cùng nửa tháng trước đó, trong lòng đạo kia vĩ ngạn thân ảnh dần dần chồng vào nhau.
Nửa tháng trước, Tịch Nhi bị Sơn Tặc lược kiếp, nàng đã tuyệt vọng, nàng cũng làm hảo tử vong chuẩn bị, nếu như những Sơn Tặc kia muốn làm bẩn nàng thuần khiết, nàng sẽ lập tức tự sát.
Bất quá, đúng lúc này, một cái tuấn lãng thiếu niên đột nhiên xuất hiện, giải cứu nàng. Đồng thời vì các nàng báo thù lớn.
Nàng sở dĩ muốn theo Tô Mạc, trừ muốn trở nên mạnh mẽ ở ngoài, còn có đối Tô Mạc cảm ơn cùng sùng bái. Ngụy gia trận doanh. Ngụy gia mọi người sắc mặt tâm trầm, riêng là Ngụy Văn Không, sắc mặt hầu như âm trầm muốn chảy ra nước, thầm mắng Ngụy Lương phế vật. Quảng trường bên ngoài trăm trượng, một tòa cao 10 trượng lầu các bên trên. Một cái khuôn mặt anh tuấn hoa phục độc 7S thiếu niên, nghiêng nhìn quảng trường phương hướng, sắc mặt đồng dạng rất khó nhìn. Lạnh rên một tiếng, thiếu niên phẩy tay háo bỏ đi. Thiếu niên này, là Lâm Tiêu. Trên quảng trường, Ngụy Lương chật vật đứng dậy, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Điều đó không có khả năng. Ngụy Lương trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, căn bản là không có cách tin tưởng thất bại sự thực. Hừ! Ngụy Lương, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tô Mạc mặt nở nụ cười, châm chọc nói rằng. Ngươi! Ngụy Lương trong con ngươi hiện lên vẻ điên cuồng, sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Ta còn không có bại, hôm nay ngươi như trước muốn chết. Nói xong, Ngụy Lương đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên hắc sắc đan dược, há mồm uống vào. Và anh, ăn vào đan dược sau đó, Ngụy Lương thân thể, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức điên cuồng tăng vọt, không đến chốc lát, liền đạt được có thể so với luyện khí thất trọng cấp độ. Là bạo huyết đan. Chơi ạ! Ngụy Lương cư nhiên dùng bạo huyết đan. Đoàn người nhất thời náo động không thôi. Bạo huyết đan là một loại cùng bá đạo đan dược, võ giả sau khi dùng, hội nổ lên huyết dịch trong cơ thể, huyết dịch toàn thân sẽ ở nửa nén hương bên trong khô héo. Mà dùng người đoạt được chỗ tốt, chính là sẽ ở cái này nửa nén hương bên trong, thực lực bạo tăng. Đương nhiên, có được tất có mất, nửa nén hương sau đó. Dùng người cũng sẽ bởi vì huyết dịch toàn thân khô héo mà chết. Bất quá, nếu như sớm cho kịp đình chỉ, loại trừ dược lực, vẫn có thể bảo trụ một cái mạng, thế nhưng về sau con đường võ đạo, đem khó hơn nữa có lưu vào. Dừng tay. Đây là, quát to một tiếng vang lên, chỉ thấy trên khán đài Tô Hồng đứng lên, hướng Ngụy ra phương hướng phẫn nộ quát, Ngụy Văn Không, tỉ thí công bình phía dưới. Ngươi Ngụy gia đệ tử cư nhiên dùng bạo huyết đan. Trận chiến này thủ tiêu. Ngụy Vạn Không sững sờ, trận sắc mặt từ âm chuyển tinh, cười rộ lên. Hắn cũng thật không ngờ, Ngụy Lương hội vào lúc này ăn vào bạo huyết đan. Bất quá, như là đã ăn vào, trận chiến này là có thể nghịch chuyển. Tô Hồng, chiến đấu trước đó, các ngươi cũng không nói không thể dùng đan dược. Ngụy Vạn Không cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Trận chiến này kết quả như thế nào, sinh tử đều do thiên mệnh, đây chính là lúc trước nói xong, lẽ nào ngươi muốn đổi ý? Ngươi! Tô Hồng tức thì nóng giận, quát lên, trận chiến này đã mất đi công bằng, ta không đồng ý. Lập tức, Tô Hồng hướng giữa sân hô, Mạc Nhi, trận chiến này dừng ở đây, ngươi trở về a. Ngụy Lương dùng bạo huyết đan, tu vi đã có thể so với luyện khí thất trọng. Tô Hồng đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn con trai chịu chết. Giữa sân, Tô Mạc nghe nói phụ thân, vẫn chưa lên đường. Lạnh lùng liếc Ngụy Lương liếc mắt, nói với Tô Hồng, phụ thân, không sao cả, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn thực lực bây giờ. Tô Mạc trong con ngươi chiến ý dâng trào, nội khí máu sôi đằng. Bạo huyết đan sao? Luyện khí thất trọng sao? Ai thắng ai thua còn chưa nhất định có thể. Mạc Nhi, Tô Hồng khẩn trương. Phụ thân, ngươi yên tâm đi. Ta tự có chừng mực. Tô Hồng thở dài, bất đắc dĩ gật đầu, bất quá, hắn lại âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Tô Mạc lại nguy hiểm tính mạng, hắn sẽ lập tức thi cứu. Tốt, quả nhiên gan dạ sáng suốt bất phàm. Tô Hồng, đã ngươi con trai muốn tiếp tục chiến đấu, vậy thì tiếp tục a. Ngụy Vạn Không cười to. Chương 25, Thần Phong Tuyệt Sát. Giữa sân, Ngụy Lương trên người khí tức bành bái, hắn cảm giác được tự thân lực lượng ít nhất gia tăng gấp đôi. Lực lượng cường đại, để cho hắn có một loại có thể một quyền đem thiên đô hoành phá cảm giác. Tô Mạc, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, cường thái quá, trước đó là ta xem nhẹ ngươi. Ngụy Lương trong con ngươi lấp lóe hàn quang, tiếp tục nói, nhưng bây giờ, ngươi đem lại không có bất kỳ cơ hội. Ngươi cho là mình thắng định sao? Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh. Chẳng lẽ không đúng sao? Như vậy đi. Ngụy Lương, chúng ta không được lãng phí thời gian, một chiêu phân thắng thua như thế nào? Tô Mạc trong con ngươi chiến ý kinh thiên. Tốt, một chiêu phân thắng thua, đang cùng ta ý. Ngụy Lương hét lớn một tiếng, trên người khí thế vô hạn cất cao, trong cơ thể tất cả chân khí tất cả đều dũng mãnh vào trường thương bên trong, trường thương rung động, phát sinh tia sáng chói mắt. Tô Mạc sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, đồng dạng thu hồi lòng khinh thị. Trường kiếm xoay chuyển, hôn nguyên chân khí điên cuồng bắt đầu khởi động, trường kiếm ánh sáng tăng vọt. Giờ khắc này, Tô Mạc tâm cảnh bình tĩnh như nước, chỉ có cái kia sắc bén sắc khí, phóng lên cao. Tất cả mọi người ngừng thở, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Muốn quyết định cuối cùng thắng bại. Thiên tinh diệu thế. Ngụy Lương dẫn đầu xuất thủ, vẫn là hắn một chiêu mạnh nhất. Bất quá, lúc này một chiêu này thi triển ra, so với lúc trước cường đại quá nhiều, trường thương hóa thành nộ long, điên cuồng cắn giết mà đến. Trong nháy mắt, không khí chung quanh đều bị đọng lại, chỉ còn lại có chói mắt thương mang. Hưu. Tô Mạc động, thân thể bạo hướng ra, lăng không nhảy lên. Một đạo không ai bằng kiếm quang, chạm phá hư không, phảng phất thoát ly không gian cùng thời gian ràng buộc, bạo chạm ra. Thần phong tuyệt sát. Một kiếm này, là thần phong kiếm pháp một thức sau cùng, cũng là thần phong kiếm pháp tuyệt sát nhất thức. Để đọc truyện. Một kiếm này, bá đạo, sắc bén, quỷ dị, mờ mịt. Một kiếm này, Tô ra mọi người khiếp sợ. Một kiếm này, Ngụy ra mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một kiếm này, xung quanh tất cả mọi người dại ra. Tô Mạc kiếm chiêu, không phải Tô ra vũ kỹ, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, bén nhọn như vậy, bá đạo kiếm pháp. Ngụy Lương chính diện đối mặt Tô Mạc công kích. Tự nhiên so bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được kiếm này đáng sợ. Nhưng hai người công kích đều đã phát sinh, hiển nhiên không có khả năng lại thu hồi lại. Ngụy Lương chỉ có thể điên cuồng hét lên một tiếng, đem vận chuyển chân khí càng mãnh liệt hơn, công kích uy thế càng mạnh ba phần. Vâng! Lại tất cả mọi người trong khiếp sợ, hai người công kích đột nhiên đụng vào nhau, như vẫn thạch rơi đập đại địa, ầm ầm nổ mạnh. Rầm rầm rầm. Nổ mạnh khí lưu điên cuồng tàn sát bừa bãi, đem quảng trường mặt đất, đều trùng kích nghiền nát, hiện trường cắt bay đá chạy, một mảnh hỗn độn. Tô Mạc cùng Ngụy Lương hai người thân ảnh, bao vây tại một mảnh trong bụi mù, bên ngoài căn bản là không có cách thấy rõ bên trong tình trạng. Trên khán đài, tất cả mọi người đứng lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Đến ai thắng? Đây là tất cả mọi người cấp thiết muốn biết đáp án. Chốc lát, bụi mù tán đi, Tô Mạc cùng Ngụy Lương thân ảnh, hướng cách 5 bước mà đứng, hiện lộ trong mắt mọi người. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, ngưng mắt nhìn lại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Phốc! Đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Chỉ thấy giữa sân Tô Mạc thân thể run lên, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Cái gì? Tô Mạc bại. Tô Mạc mạnh mẽ như vậy thực lực. Đúng là vẫn còn bại. Mọi người khiếp sợ, bất quá chợt cũng thoải mái, coi như Tô Mạc thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng hai người tu vi chênh lệch quá lớn, đây là một cái không thể vượt qua khoảng cách. Mọi người ở đây cái ý niệm này vừa mới toát ra lúc. Dị biến đột ngột tăng lên. Len keng. Một tiếng kêu vang, chỉ thấy thẳng tắp đứng thẳng Ngụy Lương, trường thương trong tay của hắn đột nhiên rơi xuống đất. Chợt. Tại mọi người khó tin trong ánh mắt, Ngụy Lương cái kia cao to thân thể, ầm ầm sụp đổ, bụi bặm văng tung tóe. Mọi người ngưng thần vừa nhìn, chỉ thấy được Ngụy Lương trên người, có một đạo đáng sợ vết kiếm. Vết kiếm từ cổ kéo dài mà xuống, tốc hành bụng dưới. Ngụy Lương gần như sắp bị một phân thành hai. Chỉ bất quá, Ngụy Lương huyết dịch toàn thân, gần như sắp bị bạo huyết đan hút hết, cho nên... cũng chẳng có bao nhiêu máu tươi chảy ra. T. Xung quanh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Nguyên lai vẫn là Ngụy Lương bại. Cho nên người nhìn về phía Tô Mạc ánh mắt, đều là tràn ngập kính nghệ. Luyện khí ngũ trọng tu vi, chém giết có thể so với luyện khí thất trọng tu vi Ngụy Lương, càng hai cấp sát nhân. Vân Dương Thành trong lịch sử, cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua sự tình, hiện tại ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Cái gì là thiên tài? Đây mới là chính thật thiên tài. Sau đó, toàn bộ trên quảng trường lập tức sôi trào, bạo phát núi kêu biển gầm thanh âm. Bên trong, không thiếu một ít hoài xuân thiếu nữ, mến mộ tiếng thét chói tai. Ha ha ha! Tốt! 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 Trên đài cao Tô Hồng đầy mặt nụ cười, nhịn xuống cười ha hả, đứa con trai này, thực sự là lần lượt để cho hắn giật mình a. Có người mừng rỡ có người buồn, so với việc Tô Hồng hài lòng, Ngụy Vạn không thì là sắc mặt tái xanh, lúc này đây, không chỉ có không thể giúp hắn con trai báo thù, còn hao tổn một cái trong tộc thiên tài. Có lòng muốn tức giận, nhưng cũng kéo không xuống mặt mo. Lúc trước, hắn nhưng khi tất cả mọi người mặt, chính miệng nói, sinh tử là do thiên mệnh. Cuối cùng, Ngụy Vạn không chỉ có thể lạnh rên một tiếng, để cho người ta thu liễm thi thể, sau đó mang theo Ngụy ra mọi người, chật vật rời đi. Mạc Nhi, ngươi thế nào? Bị thương nặng không nặng? Tô Hồng đi tới Tô Mạc bên người, lo lắng hỏi. Ha ha! Phụ thân, ta không sao, tiểu thương mà thôi. Tô Mạc mỉm cười lắc đầu, hắn quả thực tổn thương không nặng, chỉ là nội phủ lọt vào một chút trùng kích, 2-3 ngày là có thể khỏi hẳn. Đây cũng là bởi vì Tô Mạc thân thể tương đối cường đại, vạn tượng thần công, không chỉ có để cho hắn thân thể sở hữu lực lượng cường đại, nhục thể cường độ cũng đề cao không chỉ gấp mấy lần. Nếu không, lúc này đây coi như không chết, cũng muốn bị trọng thương. Tốt, tất nhiên chiến đấu đã kết thúc, cái kia chúng ta đi trở về a. Tô Hồng nói. Tô Mạc ca ca, ta đỡ ngươi. Thích Nhi vội vàng tiến lên, nâng Tô Mạc. Thích Nhi, ta đây chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Ngươi cũng thổ huyết đây. Vẫn là tiểu thương. Thích Nhi lắc đầu, kiên trì muốn đỡ Tô Mạc. Tô Mạc bất đắc dĩ cười cười. Chợt hắn đã nghe đến từ Tịch Nhi trên người truyền đến một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát, chọc người mê say, đây là chỗ tử thể hương. Sau đó, Tô Mạc bồi phụ thân đi lĩnh thắng được tiền đặt cược, liền phản hồi Tô gia. Tô Hồng áp 2.000 lượng hoàng kim, một bồi 10 tỷ số bồi, thắng được 2 vạn lượng hoàng kim, chọc cho mọi người một trận nhãn hồng. Trừ Tô Hồng ở ngoài, 99% người thua tiền đặt cược. Mọi người không khỏi một hồi kêu rên. Tô gia đại trưởng lão đám người đều là thua tinh quang, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bọn họ trước đó nhưng là nhận định Tô Mạc thất bại, đều là hạ trọng chú. Giờ có khỏe không, toàn bộ huyết bản vô quy. Đoàn người dần dần tán đi, Tô Vũ cùng Liễu Ngọc San kinh ngạc đứng ở ngoài sân rộng. Liễu Ngọc San trong lòng có chút phức tạp, hắn một mực khinh thường Tô Mạc. Cho rằng Tô Mạc không xứng với hắn, thế nhưng hôm nay, Tô Mạc hiện ra thực lực, để cho nàng theo không kịp. Nhan nhạt hối ý, trong lòng hắn nảy sinh. Hắn chỉ là nhân cấp nhất giai võ hồn, thực lực mạnh cũng chỉ là tạm thời, võ đạo một đường hắn chung quy đừng đi xa. Bên người truyền đến Tô Vũ thanh âm, nghe vậy, Liễu Ngọc San trong lòng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Thích Nhi, vừa rồi ca đẹp trai a. Đi ở trở về trên đường, Tô Mạc chẳng biết xấu hổ hỏi hướng bên người thiếu nữ. Đẹp trai. Thiếu nữ trên gương mặt hiển hiện lau một cái đà hồng, ngượng ngùng nói rằng. Có hay không tâm động cảm giác? Tô Mạc tâm tình thật tốt, nhếch miệng chấn 69 lên một kia cười xấu xa. Tịch Nhi nhất thời lớn cơm nắm, ý thức đều nhanh thấp tới đất bên trên, trắng non cổ đều xấu hổ hồng một mảnh. Ha ha. Trở lại Tô gia sau đó, Tô Hồng cho Tô Mạc một chai chữa thương đan dược. Tô Mạc liền bắt đầu an tâm bế quan chữa thương.